Chương 176, lên tự. Lâm ca cảm thụ như thế nào, Liêu Biên Chi địa chư vị tiên thiên cảm thụ như thế nào, đây đối với Tần Hiên mà nói, cũng là không đáng nhắc tới việc nhỏ. Bất quá Tần Đại Sư chi danh, nhưng ở ngắn ngủi số ngày, gần như tràn ngập toàn bộ thế giới. Những cái kia xâm nhập Hoa Hạ tông sư, nhao nhao nói Tần Đại Sư biến sắc. Một kiếm giết 6 tông sư, liền xem như yêu nghiệt, liền xem như quái vật, cũng không khủng bố như vậy à. Chớ nói bọn họ không có đạt được tiếp tục ngăn cướp Tần Hiên mệnh lệnh, coi như chiếm được, những người này không có cái 20-30 con người, đoán chừng cũng đảm lượng đến. Những cái này Hoa Hạ hải ngoại cường giả không đề cập tới, rất nhiều người lại không để ý đến trận này chen chúc tới hải ngoại các đại thiên tiêu. Ở trong đó có nội kình một cấp cao thủ, đồng dạng, cũng có tông sư tiến vào Hoa Hạ. Bọn họ cũng không phải là đến từ tứ đại thế lực, hoặc là Liêu Biên chi địa những quốc gia kia, mà là đến từ thế giới các quốc gia. To to nhỏ nhỏ không biết bao nhiêu quốc gia thiên kiêu môn. Hoa Hạ võ đạo giới cùng hải ngoại tứ đại thế lực mỗi một điểm động tĩnh, đều sẽ bị bọn họ chỗ thăm dò được, sau đó truyền khắp thế giới. Đây cũng là Tần Đại Sư chi danh sợ hai thế giới các quốc gia nguyên nhân chủ yếu. Một kiếm mà thôi, dĩ nhiên đã trấn thế. Thử hỏi thiên hạ các quốc gia, có ai có thể lấy một kiếm chém giết lục đại cùng giai cường giả? Những cái kia tự xưng là thiên kiêu các quốc gia tông sư cấp cường giả, tại chiếm được tin tức này cũng là sắc mặt tái nhợt, trong lòng điểm này kiêu hành toàn bộ hóa thành hư ảo. Đương nhiên, trong đó cũng không thiếu ghen tị, trong bóng tối nguyền rủa cái này vị Tần Đại Sư lần này phân tranh bên trong vẫn lạc. Mặc kệ như thế nào, Tần Đại Sư cái tên này, bây giờ đã là danh chấn thế giới. Các quốc gia cường giả đối với cái này vị không biết Hoa Hạ cường giả có quá nhiều cảm xúc, bất quá còn tốt, cái này vị Tần Đại Sư vẫn là tông sư, nếu là tiên thiên, chỉ sợ đây chính là Hoa Hạ vị thứ hai tinh đế. Một cái tinh đế chấn Hoa Hạ hơn 10 năm, như xuất hiện cái thứ hai đâu. Tần Đại Sư ba chữ này, tại Hoa Hạ càng là ai cũng thích, để cho bao nhiêu cường giả tiền bối không biết làm gì, bao nhiêu tuổi trẻ bối phận kính trọng kính sợ. Chỉ tiếc, nhiều người hơn rõ ràng, một cái Tần Đại Sư, cứu vãn không Hóa Hạ võ đạo giới. Mấy ngày, trận chiến tranh này càng ngày càng nghiêm trọng, tứ đại thế lực cùng Hóa Hạ võ đạo giới thương vong càng là hiện lên tăng vụt lên. Căn cứ quân đội thống kê, bọn họ thu nạp cường giả thi hài đã vượt qua 200 số lượng. Ở trong đó, có Hoa Hạ cường giả, cũng có hải ngoại cường giả. Tất cả mọi người thấy rất rõ ràng, qua chiến dịch này, Hoa Hạ võ đạo giới định hội tổn thương nguyên khí nặng nề. Cái này còn không bao gồm Liêu Biên chi địa đại chiến, trên trăm tông sư vẫn lạc đã để hộ quốc phủ răng đều cắn nát, nếu là lại có mấy vị hộ quốc tướng vẫn lạc, chỉ sợ hộ quốc phủ chỉ có thể khóc. Vẫn lạc trên trăm vị tông sư bên trong, vượt qua bảy thành, cũng là Hoa Hạ chấp kiếm sử. Bây giờ hộ quốc phủ thậm chí không thể không đem nội kình võ giả điều động đến các đại cương vực bên trong trấn thủ. Hơn nữa, toàn bộ Hoa Hạ còn có hành tung không biết hơn 10 vị hải ngoại cường giả, cùng lấy ngàn mà tính các quốc gia thiên kiêu. Có thể nói, bây giờ Hoa Hạ võ đạo giới là bấp bênh, ẩn ẩn có sụp đổ chi thế. Một chỗ trong quần sơn, mây mù phiêu miểu. Hoàn cảnh nơi này vô cùng tốt, không phải khu du lịch, lại là một cái đặc biệt hoang dại bảo hộ khu. Cũng là Hoa Hạ môi trường sinh thái cực ít có người dấu vết tồn tại, bên trong thậm chí còn có đủ loại động vật hoang dã. Thiên có bay hạc thương ưng, địa có mãnh hổ dã lang, đương nhiên. Số lượng cũng không nhiều, phần lớn giấu ở trong núi. Giờ phút này, ở nơi này ngoài quần sơn rào chắn bên ngoài, một chiếc xe đứng tại nơi đây. Tần Hiên nhìn tiền phương lưới điện, cùng đủ loại ký hiệu cảnh cáo, nhíu mày. Đây chính là Phổ La tự ở tại. Hẳn không sai. Mạc Thanh Liên sắc mặt cũng có chút quái dị. Bất quá muốn tại hiện đại còn bảo trì dạng này tự nhiên môi trường sinh thái cũng chỉ có như vậy, chỉ là nhìn xem rất khó chịu. Ai có thể nghĩ tới, Hoa Hạ bên trong nổi danh Phổ La tự, lại là hội tại một tầng này lưới điện bên trong. Tần Hiên gật đầu, hắn một vòng tay ở Mạc Thanh Liên eo, dưới chân nhảy lên, liền vượt qua mấy thước cao lưới điện, rơi vào khác một bên. Đi thôi. Tần Hiên thản nhiên nói. Hai người đạp trên cao nửa thước cỏ hoang, hướng trong núi tiến lên. Phổ La tự, tại Hoa Hạ sừng sững chừng ngàn năm đại tự, thân ở đất liền, lại tại trong núi lớn ẩn thế không ra. Không vào miếu đường, không vào phàm tục. Thậm chí có nghe đồn, Phổ La tự ngàn năm truyền thừa, cùng gia tự người vẹn vẹn hơn trăm vị, bình quân trăm năm chỉ có 10 vị còn không tính nửa đường hoàn tục đệ tử. hoa hạ ngàn năm trong lịch sử, bao nhiêu chùa miếu băng cách phá thoái, lại chỉ có cái này một tòa chùa miếu chưa từng đạp hủy. Bên trong truyền thừa, có thể nói là hoa hạ hoàn chỉnh nhất. Đặt ở Thanh Sơn bên trong, chung quanh có một ít còn có ngỗ ngược manh thu đang bị Tần Hiên bước vào lãnh địa về sau, lạnh lẽo con ngươi nhìn chăm chú lên xa lạ hai người, nhưng ở bọn chúng nguy hiểm trong trực giác, lại chạy trối chết. Tần Hiên mang theo Mạc Thanh Liên tốc độ rất nhanh, vẹn vẹn hơn 10 phút đồng hồ, bọn họ liền đi tới một đầu đường nhỏ trước. Trên đường còn có chút năm tháng dấu vết rõ ràng bậc thang, từ chân núi hướng lên trên, phảng phất thiên thê đồng dạng. Phía trên hẳn là Phổ La Tự. Mạc Thanh Liên nói ra. Tần Hiên gật đầu, cùng Mạc Thanh Liên một trước một sau bước lên cầu thang. Hai người tốc độ rất nhanh, trên trăm bậc thang tại dưới chân của hai người hao tốn không đủ 5 phút đồng hồ. Tần Hiên cũng rốt cục thấy được Phổ La Tự bộ dáng, không sai biệt lắm có 20 cái phòng tầng tầng lớp lớp tại đỉnh núi đầu trên. Những cái này phòng ốc rất già cỗi, không có nửa điểm tô son chắc phấn, giống như là hoang vu đồng dạng. Nhưng đáng nhắc tới là, đám này phòng cũng rất sạch sẽ, chí ít, Tần Hiên liếc nhìn lại, không nhìn thấy bụi bặm, cũng không nhìn thấy mạng nhện. Nhưng lại cái này sơn môn trước, một cái Phật môn pháp trượng một nửa cắm vào mặt đất, pháp trượng chung quanh có không ít vết rách lan tràn. Kỳ quái chùa miếu. Mạc Thanh Liên nhìn có chút trợn mắt hốt mồm, nàng cũng là lần đầu tiên đến Phổ La Tự. Trước khi đến trong đầu hiện lên rất nhiều huyễn tưởng, nhưng chân chính nhìn thấy tòa này chùa miếu thời điểm, Mạc Thanh Liên chỉ có thể dùng quái dị để hình dung. Rất hiển nhiên, tòa này chùa miếu không có điện lực, không có khả năng tồn tại đồ điện. Thậm chí, liền tín hiệu đều khó có khả năng có, mà những phòng ốc này, thoạt nhìn càng giống là tràn ngập nguy hiểm, nói không chính xác lúc nào liền sẽ sập địa phương. Đây chính là Phổ La Tự. Tại Hoa Hạ rất có tiếng tăm Phật môn. Không khỏi cũng qua keo kiệt chút rồi a. Liền xem như một cái không nổi danh tiểu tự, nếu so với cái này Phổ La Tự có cửa mặt nhiều. Chủ yếu nhất là, cái kia chùa miếu sơn môn phía trước, hội cắm một cái pháp trượng. Mạc Thanh Liên mặt mày mê mang, tại nàng đánh giá Phổ La Tự thời điểm, một vị tăng nhân đạp trên không tiếng động bước chân đến đây. Hai vị thí chủ, đến tệ tự có gì muốn làm? Tăng lữ mặt không biểu tình, thanh âm cũng rất nặng nề. Mỗi một lời cắn 10 điểm rõ ràng, nghe để cho người ta có một loại lòng dạ rộng rãi hiểu cảm giác. Nơi này là Phổ La Tự. Mạc Thanh Liên mở miệng hỏi. Chính là. Tăng nhân đúng mực đáp. Cái này, Mạc Thanh Liên không lời có thể nói. Nàng xem mắt Tần Hiên, phát hiện Tần Hiên thần sắc bên trên không có nửa điểm biến hóa, đừng nói kinh ngạc, liền xem như lông mày cũng không có động một lần. Như thế để cho Mạc Thanh Liên có một loại bản thân đại kinh tiểu quái cảm giác. Lập tức ngậm miệng không nói. Tần Hiên lẳng lặng nhìn qua cái này vị tăng nhân, thản nhiên nói, ta tới tìm người. Tăng nhân tầm mắt cụp xuống, cũng không nhìn về phía Tần Hiên, hai vị thí chủ, tệ tự tăng nhân đều là đã đức trần duyên người, tìm người, chỉ sợ không phải có thể vào tự. Mạc Thanh Liên cau mày, vào chùa còn có yêu cầu hay sao? Nhà ai Phật tự không phải tứ phía đón khách, lần đầu nghe được vào chùa miếu còn được hữu duyên tử, nguyên do không thông, còn không vào được tự. Tăng nhân bộ dạng phục tùng không nói, chắp tay trước ngực. Không thể vào tự. Tần Hiên cười nhạt một tiếng, hắn đi về phía trước một bước, nói, nếu ta muốn mạnh mẽ vào chùa đâu. Lần này, tăng nhân ngẩng đầu, kinh ngạc mắt nhìn Tần Hiên. Hắn trong đôi mắt không có nửa điểm nộ ý, chỉ có kinh ngạc Tần Hiên sao dám nói ra bậc này lời nói. Bất quá chỉ một cái liếc mắt mà thôi, tăng nhân liền chậm rãi nói, thí chủ cưỡng ép sống tự. Chỉ sợ trong chùa 13 vị sư huynh đệ sẽ không đồng ý. Mạc Thanh Liên khẽ giật mình, 13 vị sư huynh đệ. Nàng từng nghe bắt đầu sư phụ của mình nói qua, Phổ La Tự danh xưng có 19 vị cao tăng, 4 vị Bồ Tát, ngũ phương thiên vương. Bát Đại La Hán, cùng chủ trì, Đại Chư Thiên 19 vị cao tăng. Lớn như vậy Phổ La Tự, tăng nhân lại chỉ có 19, cái số này, đã duy trì ngàn năm. Mà cái này 19 người. Trong đó không có gì ngoài chủ trì cùng đại chư thiên bên ngoài, đều là tông sư cấp cường giả. Mạc Thanh Liên nhớ tới bản thân sư phụ nhắc lên chuyện này thời điểm, khuôn mặt sợ hãi thán phục. Có thể thấy được, chuyện này cho dù là ở Hoa Hạ, cũng tuyệt đối là bí ẩn chưa có lời đáp. Nói cách khác, Tần Hiên muốn đi vào này tự, chẳng phải là muốn đột phá 17 vị tông sư, cùng 2 vị tiên thiên cường giả. Mạc Thanh Liên ý niệm tới đây, thần sắc đống nhiên biến hóa. Tần Hiên nhưng lại cười, nghe danh tên Phổ La Tự, hôm nay gặp mặt, không gì hơn cái này. Thanh âm của hắn cũng không vang dội, nhưng trước mặt cái này 10 cái trong phòng người, lại 100% có thể nghe được. Thần Hiên. Mạc Thanh Liên muốn nhắc nhở một lần, lại phát hiện, Thần Hiên đã động. Thần Hiên dưới chân bước ra một bước, thân như lông hồng, thăng vào giữa không trung, hướng cái kia pháp trượng mà rơi. Phổ La tự tăng nhân gặp Thần Hiên động, cũng lơ đễnh, nhưng hắn phát giác được Thần Hiên cử động về sau, mặt không thay đổi trên mặt, lại dâng lên nộ ý. Dẫn lông mày đứng đấy, như một tôn trận mắt kim cương giống như. Phật môn trọng địa, thí chủ xin tự trọng. Thanh âm của hắn chậm rãi dâng lên, phương viên 3 mét bên trong như quần quận lôi minh, nhưng ở 3 mét bên ngoài, lại không có bất kỳ người nào có thể nghe được. Ở nơi này như sấm tiếng gầm bên trong, Tần Hiên phảng phất mắt điếc thai ngơ giống như, rơi vào cái kia Phật môn trên pháp trượng. Tần Hiên cười nhạt một tiếng, trường thanh chi lực từ trong đan điền quần quận mà ra. Lâm Hải, Tần Trường Thanh đến đây bái phỏng. Thanh âm bình tĩnh, lại tại thời khắc này, đè xuống vị kia tăng nhân thanh âm như sấm, thậm chí trùng điệp cái kia hơn 10 phòng, thậm chí Phổ La tự về sau, như vậy cao hơn 10 mét đỉnh núi. Ngay tại tăng nhân đôi mắt khẽ run, đối với Tần Hiên thực lực cảm giác được chấn động kinh ngạc lúc, Tần Hiên dưới chân, lại truyền đến một tiếng oanh minh. Cả tòa chùa miếu tựa hồ cũng tại rung động bên trong lung lay sắp đổ. Cái kia vốn là cắm vào mặt đất Phật môn pháp trượng, càng là mạnh mẽ trầm xuống 3 tấc. Một màn này, để cho tăng nhân kia cũng không còn cách nào giữ vững bình tĩnh. Thí chủ, Phật môn thanh tĩnh chi địa, há lại cho ngươi làm ẩu. Hán giận mà mở miệng, một tay đã không có ở đây bảo trì chắp tay trước ngực tư thế, mà là Phật lực kích động, khiến cho tay háo nâng lên, hướng Tần Hiên trước mặt vọt tới. Tần Hiên mặt đối với cuồn cuộn Phật lực, mỉm cười. Mặc cho cái kia trưởng lực như núi rơi vào trước người. Chương 177, Đại Chư Thiên. Trưởng lực tới người, Tần Hiên sừng sững bất động, phảng phất như thanh phong phất sơn cương, nhưng lại sau lưng Mạc Thanh Liên, không chịu nổi dư ba kem chút bị rung ra nội thương. Tăng nhân trong lòng run lên, ống tay háo của vũ, trưởng thứ hai thình lình oanh ra. Tần Hiên trong đôi mắt hiện lên nhàn nhạt hàn ý, thể nội phảng phất có nào đó tôn thượng cổ hùng thú đang thức tỉnh. Chí không sư đệ. Đồng nhiên, sơn môn phía trước truyền đến từng tiếng nhạt tiếng quát, khiến cho vị kia tăng nhân thần sắc khẽ biến. Trường lực trong chốc lát liền hóa thành vân yên, tăng nhân thu tay lại tại trước ngực, chắp tay trước ngực, quay người mà trông. Chí ngữ sư huynh. Thu phóng tự nhiên, cử trọng nhược khinh cử động để cho Mạc Thanh Liên chấn động kinh hãi. Đây cũng là Phổ La tự tăng nhân. Tùy tiện một vị, thế mà đều có thể có cảnh giới như thế. Một vị dung mạo ước chừng 30 có thừa tăng nhân chậm rãi đi ra, hắn hướng về phía Chí Không khẽ gật đầu, lui ra đi. Chí Không mặt không biểu tình, hướng trong chùa đi đến, không có nửa điểm dây dưa dài dòng. Chí Ngữ ánh mắt rơi vào Tần Hiên trên thân, nhìn thấy Tần Hiên dưới chân pháp trượng về sau, khẽ lắc đầu, Tần thí chủ, chia tay 3 ngày làm thay đổi cách nhìn triệt để đối đãi, chúc mừng thí chủ thực lực đại tiến. Hắn từng tại Tịnh Thủy Chi Hải. Đi theo Tiêu Vũ sau lưng nhìn qua Tần Hiên cùng Hải Thanh chi chiến. Trận chiến kia, để cho hắn Phật tâm đều nhận rung động. Không nghĩ tới, lúc này mới bao lâu, hắn liền lại gặp được cái này vị Tần Đại Sư. Không chỉ có như thế, thực lực của đối phương, càng trở nên càng thêm sâu không lường được. Tần Hiên nhàn nhạt liếc qua cái này tăng nhân, ta là tới tìm Tiêu Vũ, không vào được sao. Chí Ngữ cười, Tiêu Vũ còn chưa đoạn trần duyên, không tính trong chùa người. Đương nhiên, có thể thấy được. Bất quá mời thí chủ tha thứ, Phổ La tự có quy củ, không phải bản tự tăng nhân không thể mậu nhập. Thần Hiên khẽ cười một tiếng, tất nhiên tu chính là Phật, ở đâu ra quy củ. Buồn cười. Lời nói rơi, Chí Ngữ không khỏi nao nao, trong đôi mắt lâm vào trầm tư, phảng phất nhập thiền đồng dạng. Mấy phút đồng hồ sau, Chí Ngữ mới chợt tỉnh ngộ, vội vàng thi lễ nói, đa tạ thí chủ. Hán Phật tâm rung động, nhận lấy trung kích. Cái này vị Tần Đại Sư thật đơn giản một lời nói, lại làm cho cảnh giới của hắn hơi tiến một bước. Tất nhiên tu chính là Phật, tâm vốn không một vật, làm sao đến quy củ nói chuyện. Quy củ này căn bản không phải cho ngoại nhân lập hạ, mà là đem chính bọn hắn tù tại quy củ bên trong. Hắn bỗng nhiên minh ngộ, vì sao 20 năm trước, Đại Chư Thiên Hội lập xuống cái quy củ này. Cho tới nay, trong chùa tăng nhân đều tưởng rằng là cho ngoại nhân mà đứng, nhưng chưa từng nghĩ. Cái quy củ này thế mà lập cho bọn hắn. Tần Hiên cũng không thèm để ý, hắn bỗng nhiên ngẩng đầu, nhìn phía trên mây mù, cũng không thể biết trong mây mù đỉnh núi. Một bóng người, đang tại rơi xuống lấy, phảng phất là từ đỉnh núi mạnh mẽ nhảy xuống. Phật y kìa chập trùng, một vị lao tăng bỗng nhiên xuất hiện ở mấy người trong mắt. Lao tăng rơi xuống ở trước sân môn, nhưng không có phát ra nửa điểm thanh âm, thậm chí ngay cả trước sân môn bụi bặm đều chưa từng có nửa điểm nhấc lên, phảng phất rơi xuống như lông hồng. Thí chủ chê cười. Lao tăng đơn bạc Phật y không nổi nửa điểm nếp vốn, thi cái lễ, lắc đầu nói, đơn giản như vậy đạo lý, chí ngữ các ngươi sư huynh đệ 15 người, lại không một người ngộ được. Dứt lời, hắn lắc đầu thở dài, không nhìn chí ngữ hơi có xấu hổ thần sắc, mà là quay đầu nhìn về Tần Hiên. Thí chủ dẫm lên lão nạp phục ma trượng. Lao tăng ngẩng đầu, vừa cười vừa nói. Tần Hiên không hề bị lay động, cho dù... Hắn rõ ràng trước mắt vị lao tăng này đã là tiên tiên cường giả. Không chỉ có như thế, vị lao tăng này thực lực, so với Ninh Tử Dương cao hơn một bậc. Gặp Tần Hiên không hề bị lay động, lao tăng lắc đầu, không nói tới chuyện này nữa, thí chủ nói, tất nhiên tu Phật, làm sao đến quy củ. Vậy vì sao Phật có cư sĩ năm giới, sáu loại giới, tám nhốt giới rất nhiều giới luật đâu? Tần Hiên nhịn không được cười lên, nhìn xem vị lao tăng này nói. Ngươi đây là muốn cùng ta đấu thiền sao? Ta đây đồ đệ tại thí chủ nơi này mất mặt, lão nạp từ muốn tìm hồi một trận, nếu không lão nạp mặt mũi không dễ nhìn a. Lao tăng giống như cười mà không phải cười nói. Chí ngữ có chút kinh ngạc nhìn bản thân vị sư tôn này, mặt lộ vẻ không hiểu. Thần Hiên nụ cười, thú vị, ngươi Phật nhưng lại không có phí công tu. Lão nạp cũng không xấu hổ không giận, lẳng lặng chờ đợi Tần Hiên trả lời. Bởi vì Phật sẽ sợ. Thế gian dụ hoặc quá nhiều, Phật sợ đệ tử mê thất, sở dĩ thiết hạ giới luật. Thần Hiên cười nhạt nói. Phật sẽ sợ. Lao tăng con ngươi hơi chấn động một chút, thi lễ nói, thí chủ quả nhiên đại tài. Thần Hiên cười nhạo một tiếng, đại tài cái giám, trong mắt hắn, Phật cũng là người, người sẽ sợ, Phật tự nhiên cũng sẽ. Chỉ bất quá, Phật không nói, đồ chúng không biết, sở dĩ, người đời đều là cho rằng Phật không sợ thôi. Thần Hiên không hiểu Phật. Phật kinh nhìn qua một chút, nhưng so sánh còn không bằng vị lao tăng này nhìn nhiều lắm, ngộ thấu đâu. Nhưng hắn không cần đi hiểu. Tiên giới những cái kia Tây Thiên chư Phật, có thể so sánh Phật kinh sinh động nhiều. Chưa từng nghĩ thí chủ lại có ngộ tính như vậy, lão nạp chỉ có thể dạy mặt mũi hỏi lại bên trên một câu thí chủ. Lao tăng ngẩng đầu, cười híp mắt hỏi, thí chủ nói Phật sẽ sợ, lao nạp cho rằng Phật cơ hồ có thể nói là không gì làm không được, tất nhiên không gì làm không được. Lại như thế nào sẽ sợ? Tần Hiên cười nhạo, không trả lời mà hỏi lại, nếu thật không gì làm không được, lại như thế nào sẽ sợ? Mặc dù như hắn ngày xưa cũng không dám nói không gì làm không được, huống chi đám kia suốt ngày miệng niệm từ bi đầu trọc môn. Lão nạp khẽ giật mình, cười nói, thí chủ đại tài. Tần Hiên đã có chỗ không kiên nhẫn, hắn là tìm đến Tiêu Vũ, cũng không phải cùng cái Lao Hòa Thượng này đến đấu thiền. Lao Hòa Thượng tự nhiên thấy được. Liền không có lại mở miệng, mà là vung lên Phật ý, ý cười nói, thí chủ mời, Phổ La tự có thí chủ, quý khách đến nhà. Bộ dáng này, chỗ nào giống như là tu hơn 100 năm thiền thần tăng, càng giống là trong phố xá trưởng quý tử lầu. Thần Hiên lúc này mới nhảy xuống cái kia quyền trượng, cùng Mạc Thanh Liên nhanh chân đi vào trong chùa. Về phần Chí Ngữ, sớm đã trợn mắt hốt mồm. Hắn không minh bạch. Bình thường trang nghiêm túc mục sư phụ hôm nay làm sao đột nhiên biến thành cái bộ dáng này. Lao tăng mắt nhìn bản thân ngu xuẩn đồ đệ, lắc đầu thở dài, hắn chỉ Chí Ngữ, chậm rãi nói, Chí Ngữ à, ngươi tu Phật đã có 43 năm rồi à. Chí Ngữ cung kính ở phía sau, gật đầu nói, từ 3 tuổi lần thứ nhất đọc kinh lên, Chí Ngữ đích thật là tu Phật 43 năm. Vậy ngươi có biết Phật là cái gì? Lao tăng hỏi, Phật là cái gì? Chí Ngữ khẽ giật mình, trên kinh Phật có rất nhiều Phật, Như Lai, ứng cung cấp, rõ được đủ các loại. Vấn đề đến rồi, Phật lại là cái gì? Chí Ngữ ngây người, đứng ở trước sân môn, khuôn mặt mê mang, khổ sở suy nghĩ. Lao Tăng nhìn thấy, thật dài thở dài, lắc đầu đi vào trong chùa. Tại Lao Tăng dưới sự hướng dẫn, bọn họ đi tới một chỗ phòng ốc trước, trong phòng vẫn như cũ đơn sơ có thể nói là không thể lại đơn sơ. Đoán chừng trời mưa xuống trong phòng so mưa bên ngoài còn muốn lớn hơn. Mạc Thanh Liên có chút không ngỡ nẻo ngồi ở một cái cũ nát trên ghế, thần sắc hơi quái dị. Ta hai người đồ đệ này để cho thí chủ chê cười. Lao Tăng lắc đầu, đau khổ nói, Lao Nạp còn chưa từng tự giới thiệu mình một chút, tại Hạ Phổ La tự đại chư thiên, không văn. Lâm Hải, Tần Trường Thanh. Tần Hiên thản nhiên nói. Nguyên lai thí chủ chính là Lâm Hải Tần Đại Sư, lão nạp hữu lễ. Lao Tăng trên mặt đau khổ biến mất, lộ ra nụ cười nói, ta đồ đệ kia An Bình trước đó may mắn có thí chủ cứu, thí chủ đúng là hạng người lương thiện. Câu nói này nghe Mạc Thanh Liên toàn thân càng là không được tự nhiên, hạng người lương thiện. Vì cứu ngươi đồ nhi một người, Tần Hiên thế nhưng là giết lục đại tông sư, vậy cũng là lương thiện sao? Mạc Thanh Liên im lặng mắt nhìn cái này cười híp mắt lão hòa thượng. Tần Hiên ngẩng đầu, mắt nhìn không văn, ta là tới tìm Tiêu Vũ. Tiêu Vũ cũng không tại Phổ La Tự, mà là mang theo lão nạp hai vị sư chất đi phương Nam Tiêu gia. Lão nạp chậm rãi nói, quả là thế. Tần Hiên thở dài một tiếng, hắn không có cảm giác được Tiêu Vũ khí tức, cho nên đối với Tiêu Vũ không có ở trong chùa đã co đoán trước, hắn đứng dậy liền đi ra ngoài phòng, đã như vậy, cáo tử. Thí chủ xin dừng bước. Lao Tăng vội vàng kêu. Có việc. Tần Hiên quay đầu. Thí chủ tất nhiên đến cũng đến rồi, không ngại cùng Lao Nạp nói một chút như thế nào. Không văn đôi mắt nhìn qua Tần Hiên. Tần Hiên nhìn chăm chú lên vị Lao Tăng này, vài giây đồng hồ về sau, cười nhạt nói, tốt, cái kia ta liền cùng ngươi nói một chút. Không văn vừa muốn cười, chỉ nghe thấy Tần Hiên thanh âm lại truyền đến. Nhưng, tìm ta nói chuyện, hòa thượng ngươi đến lấy ra chút cái gì làm giá a? Thay mặt. Đại giới. Lao hòa thượng ngây người, giật mình nhìn Tần Hiên. Mượn ngươi Phổ La Tự linh mạch dùng một lát, mặt khác, ba cây bổ đề hoa. Tần Hiên cười, cái nụ cười này, để cho vị kia trong nội tâm mấy chục năm chưa từng nổi sóng Phổ La Tự đại chư thiên Phật tâm bên trong nổi lên một tia gợn sóng. Hắn cười không nói vài giây sau, ngẩng đầu hướng về phía Tần Hiên nói, thí chủ đại tài. Chương 178, trong chùa ngữ. Tần Hiên nhàn nhạt liếc qua Khương Văn, ngồi ở một bên. Về phần lao hòa thượng này trong miệng thí chủ đại tài, để cho khỏe miệng của hắn có chút co lại. Lao hòa thượng, ngươi cảm thấy cùng ta đàm luận, không đáng những cái này đại giới sao? Thần Hiên thanh âm hơi lạnh. Không văn liền vội vàng lắc đầu, nói, cùng thí chủ nói, thu hoạch đâu chỉ những cái này, rõ ràng là lao nạp nhận thí chủ tình. Một bên Mạc Thanh Liên kèm chút không từng ngụm nước nghẹn chết, trước đó Thần Hiên rõ ràng lừa đảo, lao hòa thượng này tán dương đại tài còn chưa tính. Hiện tại, thế mà còn biết nịnh hót, cái này đặc biệt meo là đắc đạo cao tăng. Thần Hiên khẽ nhíu mày, cũng được. Hắn nhìn qua cái lao hòa thượng này, hai người câu đố đánh cũng quá nhiều, tiếp xuống liền muốn đi thẳng vào vấn đề. Lao hòa thượng muốn hắn lưu lại nói, dĩ nhiên chính là có việc thỉnh cầu. Mà Thần Hiên đương nhiên sẽ không bạch bạch hỗ trợ, cho nên liền lấy hắn linh mạch cùng ba cây bổ đề hoa làm giá. Nhưng hiện tại xem ra, lão hòa thượng này thỉnh cầu sợ rằng phải so với hắn muốn đại giới muốn khó hơn một chút, sở dĩ lão hòa thượng tự nhận Tần Hiên tình. Những lời này, là Tần Hiên về so đối với Mạc Thanh Liên giải thích, Mạc Thanh Liên mới chợt hiểu ra. Bất quá lúc này, Mạc Thanh Liên thì là hoàn toàn bị hai người câu đố biến thành một cái tiểu mơ hồ. Tần thí chủ, ngươi cảm thấy bây giờ hoa hạ tình thế như thế nào? Không văn cười hỏi. Tần Hiên lười cùng cái lão hòa thượng này làm cho bí hiểm. Nói thẳng, nếu ta đoán chừng không sai, cuộc phong ba này về sau, hoa hạ võ đạo thực lực hội tổn thất 6-7/10, hộ quốc phủ tổn thất thảm nhất, chỉ sợ có thể có 1-2/10 thực lực bảo tồn lại cũng không tệ rồi. Nhập hoa hạ tứ đại thế lực tự nhiên không cần phải nói, giết địch 800 tự tổn 1.000, chỉ sợ là lưỡng bại câu thương kết quả. Không văn gật đầu, thở dài nói, đúng là như thế. Hắn mặc dù tại thâm sơn, nhưng từ trong dấu vết đã đoán được tình thế. Tần thí chủ, vậy ngươi lại như thế nào đối đãi hoa hạ thế gia? Không văn hỏi lần nữa. Nhắc lên hoa hạ thế gia, Tần Hiên khỏe miệng bốc lên một vòng cười lạnh, một đám chỉ biết nhà, không biết quốc ngu xuẩn, có gì có thể nhìn. Lời nói này, hắn xem như đem hoa hạ tất cả thế gia cùng chửi, ở trong đó, không thiếu gia gia hắn ở tại Tần gia, ngay cả Mạc Thanh Liên nghe đều có chút cảm giác khó chịu. Nhưng lại không thể không thừa nhận, Tần Hiên thực sự nói thật. Bây giờ hoa hạ tông sư càng có 300, trong đó, hộ quốc phủ chấp kiếm sử ước chừng 100 người, còn lại tông sư đều là tại các đại thế gia bên trong, nhưng bây giờ đâu? Xuất hiện ở hoa hạ các nơi tông sư, có mấy người là các đại thế gia tồn tại. Chết đi những tông sư kia, lại có mấy người là các đại thế gia tông sư. Nhưng lại hộ quốc phủ, gần 100 chấp kiếm sử, thế mà chết rồi 7-8/10, những cái kia bị quân đội thu nạp trong thi thể. bảy tám chục bộ thi thể cũng là hộ quốc phủ. Chỉ biết nhà, không biết quốc, thí chủ nói chúng tim đen a. Không Văn thở dài, đầy mặt từ bi, thế gia chi hoạn, đây là hoa hạ từ xưa lưu lại mầm tai họa, gia quốc thiên hạ, nhà tại quốc trước, những thế gia này chỉ là gia tộc lợi ích, nhưng từ không vì nước nhà mà cân nhắc. Nói về thế gia, Không Văn cũng là mặt mày bất đắc dĩ. Nếu là hải ngoại tông sư nhập hoa hạ lúc, hoa hạ 300 tông sư ra hết, chỗ nào có thể tạo thành cục diện hôm nay? Thần Hiên thản nhiên nói, ngươi không phải tới tìm ta nói thế gia a? Tự nhiên không phải. Không Văn nói, thế gia như thế, cũng không phải là lực lượng một người có khả năng cải biến. Thế gia về sau, ta muốn hỏi thí chủ, ngươi có biết Hải Thanh vì sao sẽ đột nhiên hưng sư động chúng như vậy, rõ ràng là được cá chết lưới rách sự tình. Thần Hiên nhíu mày, không biết lao hòa thượng này trong hồ lô muốn làm cái gì. Ta nghe vị kia thanh chủ chỉ sợ là điệu tiên vô vọng, sở dĩ liệu mình đánh cược một lần, đến hoa hạ báo thủ. Thần Hiên nói, chuyện cụ thể, hắn cũng không hiểu rõ lắm, cũng không có hứng thú này. Sở dĩ, một trận chiến này, hoa hạ không thể tránh né. Lao hòa thượng có chút túi đầu, thở dài một tiếng, hoa hạ huyết đã lưu được quá nhiều. Sở dĩ, lão nạp hy vọng thí chủ có thể vào ta Phổ La tự. Không Văn ngẩng đầu, một đôi trầm ổn trong đôi mắt, kiên định lạ thường. Ngươi để cho Tần Hiên xuất ra làm hòa thượng. Tần Hiên còn chưa nói chuyện, Mạc Thanh Liên liền không nhịn được quát to lên. Không Văn giống như cười mà không phải cười nhìn thoáng qua Mạc Thanh Liên, nữ thí chủ không cần kinh hoàng, không phải xuất ra làm hòa thượng, chỉ là tạm thời gia nhập ta Phổ La tự. Tần Hiên cau mày, hắn nhìn chăm chú lên Không Văn, không hề bận tâm trong con ngươi rốt cục nổi lên gọn sóng. Tốt. Tần Hiên đáp ứng, hắn không có hỏi lại cái khác. Không Văn cười, hắn gật đầu nói, tự sau có 7 cây bồ đề hoa, đều là Phổ La tự mỗi một vị đại chư thiên lưu lại dưới, thí chủ đều có thể hái. Thần Hiên gật đầu, chậm rãi đứng dậy, khẽ thở dài, tốt. Hắn nhìn thật sâu một chút cái này vị cười híp mắt lao hòa thượng, khẽ lắc đầu, quay người cùng Mạc Thanh Liên đi ra phòng. Chí Ngữ còn tại sơn môn chỗ ngây ngốc đứng đấy, Thần Hiên ngẩng đầu nhìn một cái mây trên trời sương mù, trong mắt không biết thích buồn. Một bên Mạc Thanh Liên do dự rất nhiều, sau đó nhìn về phía Tần Hiên nói, Tần Hiên, ngươi không phải thật sự dự định gia nhập Phổ La tự, làm hòa thượng à? Mạc Thanh Liên 10 điểm khẩn trương, càng nhiều hơn chính là không hiểu. Gia nhập không gia nhập, lại khác nhau ở chỗ nào? Tần Hiên ánh mắt bình tĩnh sâu xa, nói, trên đời này, còn có người Phật tâm như thế, hoa hạ may mắn. A. Mạc Thanh Liên khẽ giật mình. Tần Hiên hướng đi một tòa này tòa nhà gỗ về sau, nghĩ đi xem một cái kia 7 cây bồ đề hoa. Đáng tiếc. Tần Hiên than nhẹ, hắn biết rõ, Phổ La tự muốn động thủ. Không Văn trước sách hoa hạ, là lo lắng hoa hạ, sau sách thế gia, là bi ai, lại để cho hắn gia nhập Phổ La tự, là muốn cho hắn tại Phổ La tự nguy nan thời khắc đến đỡ một cái. Hoa hạ khó xử, thế gia vô vi, Phổ La tự như lại bất động. Chỉ sợ hoa hạ võ đạo giới nguy rồi. Sở dĩ, lần này Phổ La tự 19 vị cao tăng hội ra hết. Mà cái này 19 vị cao tăng tại trong trận chiến đấu này chưa chắc có thể còn sống sót, sở dĩ Không Văn đang đợi, các loại một cái có thể vì Phổ La tự kéo dài truyền thừa người. Giờ phút này, Phổ La tự tại hoa hạ vì Phật môn thánh địa, một khi Phổ La tự bên trong cao thủ không có mấy, vậy cái này Phật môn thánh địa truyền thừa chính là hoa hạ tất cả thế gia ngấp nghé đồ vật, thậm chí hải ngoại Phật đạo truyền thừa cũng sẽ tranh đoạt. Thần Hiên thở dài, hắn có thể đủ cảm thụ Không Văn bất đắc dĩ. Đi thôi, nửa tháng sau đó, ta hội lưu tại nơi này tu luyện. Thần Hiên thản nhiên nói, hướng đi phía sau núi. Tại Thần Hiên thân ảnh biến mất thời điểm, Không Văn cũng chậm rãi từ trong nhà đi ra. Hắn nhìn thoáng qua chung quanh cũ nát một tòa nhà phòng, lắc đầu cười. Chí Ngữ. Không Văn uống đến, đem cái kia còn tại trong ngượng ngùng Chí Ngữ tỉnh lại. Sư phụ. Chí Ngữ đầy mặt xấu hổ, còn dây rùa tại Phật là cái gì thiện ngữ bên trong. Cũng được. Không Văn tướng mạo trang nghiêm, thản nhiên nói, tại Tần thí chủ trong mắt, Phật bất quá là người, sở dĩ, Tần thí chủ nói Phật sẽ sợ, có thất tình lục dục. Tại vi sư trong lòng, Phật tức trí tuệ, sở dĩ, vi sư cho rằng Phật không gì làm không được. Thế gian vạn tượng. Mỗi một người trong lòng Phật đều có khác biệt, ngươi để tay lên ngực tự hỏi, trong lòng ngươi, Phật kết quả thế nào? Không Văn cười, hắn đi đến sơn môn phía trước, nhìn qua một chút cái kia xâm nhập đại địa 10 tấc phục ma trượng, dưới chân có chút đặt mạnh, cái kia Phổ La tự tông sư cảnh tất cả cao tăng đều không thể rút ra phục ma trượng phá đất mà lên. Chí ngữ, đưa ngươi sư huynh đệ đám người đều là gọi a. Không Văn thản nhiên nói, già nua thân thể tựa như núi cao đứng ở trước núi. Là. Chí ngữ gật đầu, đem trong phòng bất động như sơn sư huynh đệ môn toàn bộ tỉnh lại. Sau đó, một nhóm 15 người liền hướng ngoài núi đi đến. Sau một ngày, Hoa Hạ bên trong ầm vang truyền ra một tin tức, Phổ La tự 15 vị thần tăng đều xuất hiện, đi về phía Đông Liêu biên chi địa, trên đường đi, gặp 23 vị hải ngoại cường giả, đều bị hàng phục. Chương 179, nửa tháng. Tây Nam chi địa, hồ nước trong trẻo. Gió nhẹ lướt qua hồ trung tâm mấy cái trên thuyền nhỏ. Tại hồ nước một bên, ngày thường vết chân hiếm thấy sơn thủy giao tiếp ở giữa, không ít thân ảnh tụ tập ở một nơi, vẻ mặt nghiêm túc. Lâm Diệp có chút rung động, đón Liệt Nhật. Lao yêu, không nghĩ tới ngươi thực thành tông sư, thực sự là thật đáng mừng. Một lao giả đứng ở nhánh cây, chừng trăm cân nặng thân thể, dưới chân nhánh cây nhưng ngay cả bốn lượn đều chưa từng có, phảng phất giẫm ở trên nhánh cây này là một mảnh không khí. Liệt không đau, ngươi ít đến keo kiệt, chẳng phải so lão tử sớm bước vào tông sư cái 3-5 năm sao? Thần khí cái gì? Vừa mới chạy đến một vị tóc xám trắng, dung mạo lại chỉ trung niên có mày rậm hán tử tức giận nói. Ở đây ước chừng có cái 11-12 người, tụ tập ở nơi này bên hồ nước duyên. Nếu có Hoa Hạ võ giả ở đây, tất nhiên vì 10 điểm rung động, bởi vì cái này 11-12 người có thể đều là tông sư. Vừa mới nói chuyện cái kia trên cảnh lão giả cùng mới đến tóc xám trung niên chính là mấy năm gần đây bước vào tông sư yêu quyền Lý Trung Hạc cùng Liệt Không Đao Mã Thượng Phi. Chung quanh lão giả nhìn hai người một chút, lộ ra nụ cười, hiển nhiên, bọn họ đều là quen biết. Ở trong đó, một tên thanh y lão đầu còng lưng đứng ở một chỗ mặt đá bên trên, cười nhạt nói, không sai biệt lắm, người cũng đến đông đủ a. Chứ bỏ Lữ gia cùng Đào gia, hầu như đều đến. Có người ở bên cạnh lạnh rên một tiếng nói, trong lời nói đều là đối với Lữ gia cùng Đào gia bất mãn. Lần này vốn là tự nguyện, Lữ gia cùng Đào gia không muốn tham dự, bảo toàn bản thân, cũng không sai. Thanh y lìa lao đầu lắc đầu cười một tiếng, lòng dạ để cho người chung quanh thở dài. Lôi lão đại đức, không giống như là một ít người. Lý Trung Hạc khẽ cười nói, ánh mắt mọi người đều tụ tập ở cái này vị lôi lão trên người, thân làm thành tông sư 40 năm có thừa. Đại thành 10 năm lôi giống lôi thiên đức, bọn họ trong đó đại đa số đều chỉ có thể gọi là võ đạo hậu bối, đối với cái này vị trí tại Tây Nam chi địa đức cao vọng trọng lao nhân càng là trong lòng còn có tôn kính. Bớt Ninh Hót. Lôi thiên đức cười nói, tiểu tử ngươi lúc nào miệng như vậy hoa hoa. Lý Trung Hạc cũng không xấu hổ, đạm nhiên xử chi. Nay một đám nhỏ tuổi nhất đều có hơn 50 đám lao già này tập hợp một chỗ, cười cười nói, mấy câu về sau. Lôi Thiên Đức đống nhiên ho nhẹ một tiếng, khiến cho cười nói tin tức toàn bộ yên lặng. Lần này ta tụ tập các ngươi đến đây, so sánh nhân quả nguyên do, các vị đều biết ta. Lôi Thiên Đức thu nụ cười lại, khuôn mặt ngưng trọng, hải ngoại 23 vị tiên thiên, cùng hộ quốc phủ thất đại hộ quốc tướng, cùng Hoa Hạ các nơi 12 vị tiên thiên đã tại Liêu Biên chi địa rằng co nửa tháng. Bây giờ Hoa Hạ, tông sư tổn thương gần 200, hải ngoại 200 tông sư, còn lại không đến 50 người. Trận chiến tranh này, cơ hồ tổn hại rơi ta Hoa Hạ một nửa tông sư, có thể nói là càng ngày càng nghiêm trọng. Lôi Thiên Đức mỗi một câu nói, ở đây tông sư thần sắc đều ngưng trọng một phần. Nửa tháng đến, trận chiến mở màn phong hỏa về sau, những cái kia hải ngoại cường giả ẩn vào Hoa Hạ các nơi, không có phía trước trương dương bạo ngược, nhưng là bởi vì như thế, Hoa Hạ tông sư ngược lại tổn thương càng nghiêm trọng hơn. Những cái kia hải ngoại cường giả, không chỗ nào không cần chi cực. Vây giết, bấy giờ, hạ độc thủ đoạn ác liệt trình độ, để cho vô số Hoa Hạ võ giả đoán giận vạn phần, đồng thời, cũng người người cảm thấy bất an. Thậm chí những thế gia kia tông sư, ở nơi này nửa tháng đều tổn thương vượt qua 50 vị, nguyên bản những cái kia xem náo nhiệt thế gia, giờ phút này bị bức phải không thể không ra tay, bằng không mà nói, Liêu Biên chi địa chỉ sợ cũng xuất hiện không thể 19 vị tiên thiên. Nửa tháng thời gian. Hải ngoại xuất hiện cùng rằng có tiên thiên cường giả cũng biến thành càng nhiều, từ 15 vị biến thành 23 vị, cái này còn không bao gồm dấu ở chung quanh xem náo nhiệt tiên thiên cường giả. Nhưng lại gần nhất trong khoảng thời gian này, những cái kia hải ngoại cường giả yên tĩnh rất nhiều, nhưng lại những cái kia mượn đủ loại nguyên do tiến vào hoa hạ thế giới các quốc gia thiên kiêu, ngược lại 10 điểm sinh động, các đại thế gia thiên kiêu mỗi một ngày đều cơ hồ nhận không thua tam phong thư khiêu chiến, khiến cho rất nhiều thế gia sức đầu mẻ chán. Nhưng rất nhiều người đều biết, xâm nhập hải ngoại những cái kia tứ đại thế lực tông sư càng bình tĩnh, liền chứng minh Liêu Biên Chi địa rằng có càng thêm nguy hiểm, vị kia đã có tư cách bước vào trong truyền thuyết địa tiên cảnh giới lớn thanh chủ xuất hiện thời gian đã áp gần. Lôi lão, ngài tại Tây Nam Đức cao vọng trọng, mấy chục năm qua, đối với ta Tây Nam thế gia đều có không nhỏ tình cảm. Lần này, lôi lão như thế nào phân phó, ta Lý Trung Hạc ổn thỏa nghĩa bất dung tử. Yêu quyền Lý Trung Hạc mặt mũi tràn đầy nghiêm mặt, những người còn lại cũng nhao nhao gật đầu. Lôi Thiên Đức gật đầu, cho dù là hiện đại, vẫn như cũ còn có cổ đại mọi người giang hồ phong phạm, nói, đa tạ chư vị, lần này ta tụ tập các vị đến đây, cũng là bởi vì một kiện đại sự. Hắn lông mi bên trong hiện lên lo nghĩ, các ngươi đều biết, ta cùng với hộ quốc phủ mấy vị hộ quốc tướng ít nhiều có chút giao tình, hôm qua, Trần Võ Thiên Quân tiền bối gọi điện thoại đến rồi. Nói gần nhất biến mất ở Hoa Hạ những cái kia hải ngoại cường giả, khoảng chừng 20 vị, đã tiến nhập Tây Nam. Cái gì? Lời nói vừa dứt, mọi người tại đây không không sắc mặt đột biến. Mà giờ khắc này, trong chàng mấy người bỗng nhiên lỗ tai khẽ nhúc nhích, quay đầu hướng nơi xa đột nhiên quát lớn. Người nào tại đó lén lén lút lút? Bọn họ mắt sáng như đuốc, thân thể căng cứng đến cực hạn, thể nội lực đã lan tràn đến toàn thân mỗi một chỗ. Những người còn lại cũng nhao nhao kinh hãi, vội vàng nhìn lại. Chỉ thấy, tại gần như không đường trong núi, có mơ hồ tiếng bước chân cùng thảo đoạn thanh âm, rất rõ ràng, núi xa xa bên trong có hai người. Tại 12 vị cường giả nhìn soi mói, hai bóng người khoan thai như thường đẩy ra rồi nhánh cây. Lén lén lút lút. Thanh âm nhàn nhạt không nhanh không chậm vang lên, ngươi con mắt nào nhìn thấy, ta là lén lén lút lút. Một nam một nữ, nam tử dáng người thon dài. Ước chừng có một M76 thân cao, ngũ quan cân xứng, một chút phía dưới nhìn như bình thường, nhưng nhìn lần thứ hai, lại khá là có chút cảm giác kinh diễm, nhất là cặp kia thâm thúy như bầu trời đêm, bình tĩnh không lay động đôi mắt. Nữ tử dung mạo đẹp đẽ, nhìn như có chừng 20 niên kỷ, lãnh diễm khí chất rất có mọi người thiên kim cảm giác, bất quá ở trong núi này, trong quần áo khó tránh khỏi dính chút hạt sương, sở dĩ đám người liếc mắt liền nhìn ra. Nữ tử này thực lực không cao, nên còn chưa nhập tông sư. Các ngươi là ai? Mặt đối với thanh niên không chút khách khí lời nói, ở đây tông sư đều là những mày. Thanh niên không có để ý tới bọn hắn, ánh mắt quét qua, tại Lôi Thiên Đức trên thân rơi xuống, ngươi chính là Lôi Thiên Đức. Ninh Tử Dương nên nói cho ngươi tin tức a. Lôi Thiên Đức khẽ giật mình, ở nơi này hai người đến thời điểm, hắn trong mơ hồ thì có một loại cảm giác. Đối phương chính là Chân Võ Thiên Quân phái tới viện trợ người, nhưng đối phương niên kỷ xác thực thật sự là quá trẻ tuổi, đến mức để cho hắn trong lúc nhất thời có chút khó mà tin được. Ngươi chính là Chân Võ Thiên Quân nói tới Tần Trường Thanh. Lôi Thiên Đức không hổ là sống gần trăm năm, tâm thần lập tức chấn định lại, bất quá, trong mắt của hắn lại hiện lên vẻ thất vọng. Tần Hiên ánh mắt như nước, thân ở cái này thanh sơn bên trong. Nhìn qua nơi xa xuyên thấu qua cảnh lá có thể nhìn đến hồ nước. Về phần cái này 12 vị tông sư, ở trước mặt hắn như không có gì, còn không bằng cái này phong cảnh. Là ta. Chương 180, khinh thị. Người tới tự nhiên là Tần Hiên cùng Mạc Thanh Liên, hai người vốn là tại Phổ La tự bên trong tu luyện, lại bị Ninh Tử Dương đột nhiên gọi tới hỗ trợ. Tần Hiên bản ý cũng không muốn đến, dù sao Phổ La tự bên trong thượng phẩm linh mạch cũng khá. Nửa tháng thời gian để cho tu vi của hắn hơi có tiến cảnh. Nhưng ở Ninh Tử Dương cho phép lấy lợi lớn, lại thêm hắn Lưu Tấn Vũ cùng Bắc Phương Quân gia đại chiến kỳ hạ gần, may mà liền đến xem thử. Thần Hiên từ trong hồ nước thu hồi ánh mắt, nhẹ nhàng thở dài. Đỉnh cấp linh mạch dụ hoặc, hộ quốc phủ nhưng lại bỏ hết cả tiền vốn. Giờ phút này, Lôi Thiên Đức ho nhẹ một tiếng, hướng về phía chúng nhân nói, các vị không cần khẩn trương. Hai vị này là Chân Võ Thiên Quân tiền bối phái tới viện trợ chúng ta Tây Nam. Viện trợ? Bằng hắn? Trong lúc nhất thời, ở đây cường giả sắc mặt cũng là khẽ biến, trong đó mấy người trong mắt nghi hoặc. Bọn họ đều là tông sư, đối với mình nhãn lực vẫn là rất có tự tin. Bọn họ nhìn ra được, Tần Hiên cũng không phải là bởi vì tu luyện phản lão hoàn đồng bí thuật, mà là thực chỉ có còn trẻ như vậy. Nhìn tuổi tác, chỉ sợ còn chưa hẳn có thể có 20 tuổi a. Trẻ tuổi như vậy mao đầu tiểu tử, tới lại có thể giúp được việc dạng gì bận điệu. Trong đó có người bất mãn hừ một tiếng, hộ quốc phủ cùng các đại thế gia bởi vì lợi ích sự tình ít nhiều đều có chút mâu thuẫn, cho dù để cho hai người này đến là vị kia chân võ thiên quân, đây không chắc cũng quá mức khi nhục Tây Nam rồi a. Lôi Thiên Đức trong lòng cũng là thật sâu thở dài, hắn tự nhiên biết rõ mọi người tại đây bất mãn trong lòng. Lúc đầu, hắn đối với chân võ thiên quân phái tới viện thủ còn có chút chờ mong, hiện tại. Lôi Thiên Đức trong bóng tối lắc đầu. Hắn cũng không biết thân phận của Tần Hiên, Ninh Tử Dương gọi cho điện thoại của hắn cũng chỉ là nói sẽ có một cái tên là Tần Trường Thanh người đến giúp hắn, chưa hề nói cái khác. Đối với những tông sư này khinh thị, Tần Hiên đương nhiên sẽ không có nửa điểm để ý, nhưng lại Mạc Thanh Liên hơi có khó chịu. Khó trách Tần Hiên sẽ nói các ngươi là một đám ngu xuẩn. Mạc Thanh Liên bĩu môi, những thế gia này tông sư bình thường cũng là cao cao tại thượng, vị nào cũng là quyền thế ngập trời đại lão. Nhất thời quyền thế cũng đủ để mê người mắt, huống chi, đám này ở gia tộc cao vị bên trong ngốc mười mấy năm người. Thế gian này, có thể có mấy người như gia gia của nàng Mạc Tranh Phong như vậy. Mạc Thanh Liên nghĩ đi nghĩ lại, trong lòng thế mà dâng lên một cỗ tự ngạo, dư quang nhìn Tần Hiên một chút, lãnh diễm thần sắc bên trên nhiều hơn mấy phần nhu hòa ý cười. Đoán chừng có thể lễ ngộ Tần Hiên, là gia gia cả đời này lớn nhất kiêu ngạo a. Tần. Tiểu hữu thỉnh tùy ý. Lôi Thiên Đức ra dáng đối với Tần Hiên nói, sau đó quay về chính đề. Cái này 20 vị tông sư, lão hủ biết đến cũng không phải rất nhiều, chân võ thiên quân tiền bối chỉ là nói cho trong đó mấy người danh tự. Lôi Thiên Đức sắc mặt ngưng trọng vạn phần, gàn từng chữ một, huyết tu sĩ Rhodes, Hắc Vu Sư Noa, Nam Cao Trịnh gia Trịnh Thiên Tá. Ba cái tên này vừa ra, trong chốc lát, trừ bỏ Tần Hiên hai người bên ngoài sắc mặt của mọi người cũng không khỏi đột biến. Lý Trung Hạc trước hết nhất kịp phản ứng, quá sợ hãi, Lôi lão, ngài xác định. Mã Thượng Phi sắc mặt cũng âm trầm vô cùng, bên hông treo mang vỏ, kiếm, đao, bảo đao có chút lung lay, Lôi lão, nếu thật sự là như thế, 17 vị tông sư, lại thêm 3 vị này hải ngoại hung danh hiển hách kinh khủng tồn tại, ta Tây Nam chỉ sợ nguy rồi. Tất cả mọi người phảng phất lửa cháy đến nơi, loại này lo nghĩ cùng cấp bách, thậm chí để bọn hắn không có cách nào che giấu. Toàn bộ Tây Nam, tông sư cũng bất quá hơn 10 người mà thôi, dù là tất cả tông sư toàn bộ tụ tập cùng một chỗ, đều chỉ sợ chưa chắc có 20 người, huống chi, Lôi Thiên Đức trong miệng cái kia 3 tên hung thần, đó cũng đều là hải ngoại từng giết qua các quốc gia cường giả tồn tại, cũng là tông sư đại thành. Trong mọi người ở đây, chỉ có Lôi Thiên Đức có thể cùng hắn tranh phong, nhưng đối phương thế nhưng là khoảng chừng 3 người a. Lôi Thiên Đức trong lòng sầu lo đương nhiên sẽ không so khác ít người, hắn trầm giọng nói, các vị trước đừng hoảng hốt loạn, coi như đối phương thế lớn, ta đã hướng chung quanh các tỉnh lao hưu cầu viện, nghĩ đến, nên còn sẽ có mấy người bạn cũ chạy đến trợ giúp. Vừa nói, Lôi Thiên Đức nhịn không được nhìn thần du thiên ngoại Tần Hiên một dạng. Hắn vốn cho rằng có thể khiến cho Ninh Tử Dương tự mình đến viện trợ cường giả, chí ít cũng là đại thành tông sư, ai có thể nghĩ tới. Đến lại là trẻ tuổi như vậy một cái mao đầu tiểu tử. Coi như cái này Tần Trường Thanh thật có tông sư thực lực, cái kia thì có thể làm gì? Một cái tông sư. Thật sự không thay đổi được cái gì kết quả. Huống chi, người tông sư này trẻ tuổi như vậy, kinh nghiệm chiến đấu, nội lực nội tình các phương diện chỉ sợ đều muốn giảm một chút, còn không bằng ở đây tùy ý một người. Lôi Thiên Đức càng sâu, bất quá hắn bây giờ có thể làm, chỉ sợ cũng chỉ có ổn định quân tâm. Trung quanh trở nên yên lặng, sắc mặt của mọi người đều âm trầm tới cực điểm. Mã Thượng Phi đánh vỡ yên lặng, cười khổ nói, ai, ta Tây Nam chi địa tại Hoa Hạ bát phương cương vực bên trong thực lực vốn là đến ngược, trừ bỏ cái kia không từng có tông sư Lâm Hải, là thuộc chúng ta Tây Nam yếu nhất, hết lần này tới lần khác còn bị này thai vạ bất ngờ. Những người còn lại trong lòng cũng là đáng trách, một người trong đó nói, Lâm Hải cũng coi là nhất may mắn, bởi vì không có tông sư. Sở dĩ lần này phân tranh bên trong nhận lấy gợn sóng ngược lại nhẹ nhất. Lại thêm, chân võ thiên quân trước đó còn tại Lâm Hải trấn thủ một tuần nhiều thời giờ, ai? Nhìn thấy đám này sầu mi khổ kiểm đám ra hỏa, Lôi Thiên Đức cũng hơi trầm mặc, vừa muốn mở miệng, liền bị thanh âm lạnh lùng cắt ngang. Lâm Hải thế nào? Ninh Tiền Bối tại Lâm Hải là vì chống cự hai vị bá tước, mặt khác, bây giờ Lâm Hải thế nhưng là ra một vị phong thủy đại sư cùng võ đạo tông sư. còn có một kiếm chạm sáu tông sư Tần Đại Sư, làm sao lại yếu nhất? Mạc Thanh Liên rốt cục nhịn không được bất mãn trong lòng, mở miệng nói ra. Tư nàng cùng Tần Hiên xuất hiện, đám này có thể xưng ngu xuẩn lão đầu tử liền không có sắc mặt tốt, khuôn mặt khinh thị, bây giờ lại khinh nhục Lâm Hải, quê hương của nàng, Mạc Thanh Liên có thể nhịn đến bây giờ, đây còn là bởi vì Tần Hiên quan hệ. Ừ, nha đầu, Lâm Hải đích thật là gia Trần Phù Vân cùng Mạc Tranh Phong, hoa hạ bát phương cương vực bên trong, trừ bỏ Lâm Hải, coi như chúng ta yếu nhất Tây Nam cũng có 18 vị tông sư tọa chấn, còn không phải yếu nhất sao? Có lao giả bất mãn nói. Hỏa khí đừng lớn như vậy, hù đến người ta nha đầu. Yêu quyền Lý Trung Hạc mở miệng nói, nhịn không được cười lên, Lâm Hải là hoa hạ công nhận yếu nhất, nha đầu nhà ngươi trưởng bối không có nói cho ngươi biết sao. Mặc dù trong khoảng thời gian này Lâm Hải làm ra không ít tiếng vang, nhưng đây là sự thật. Mặt khác, trong miệng ngươi cái vị kia Tần Đại Sư một kiếm chạm sáu tông sư ta tạm thời tin tưởng. Nhưng nửa tháng này, trong miệng ngươi cái kia Tần Đại Sư tựa hồ không có nửa điểm tung tích, chỉ sợ là bởi vì một kiếm kia thi triển bí pháp, không thể không nghỉ ngơi lấy lại sức. Lý Trung Hạc ngữ khí ôn hòa, từng cái có thứ tự, trong lúc nhất thời ngược lại để Mạc Thanh Liên có chút ngậm miệng im ắng. Nàng ngược lại là muốn nói một câu, sự thật cũng không phải là như thế, Tần Hiên bất quá là tại Phổ La Tự bên trong tu luyện, nhưng lời này nàng là không có cách nào nói, dù sao Tần Hiên còn ở bên cạnh. Bất quá đi qua Mạc Thanh Liên ngắt lời, trầm mặc không lời bầu không khí nhưng lại bị đánh vỡ. Lôi Thiên Đức mở miệng nói, lần này Tây Nam xác thực nguy cấp, bất quá, các vị sau lưng phần lớn cũng là thế gia, tránh cũng không thể tránh, chẳng lẽ các ngươi còn muốn cả tộc rời xa hay sao? Đám người khẽ gật đầu, chính vì vậy, bọn họ mới lo lắng, như thân không lo lắng, làm gì biết rõ Tây Nam nguy hiểm, còn phải ở lại chỗ này. Tất nhiên tránh cũng không thể tránh, các vị cảm thấy nên như thế nào? Lý Trung Hạc thân thể chấn động, trong mắt tinh quang hiện lên, tất nhiên tránh cũng không thể tránh, vậy liền một trận chiến thôi. Lao tử cũng không tin, cái kia hải ngoại người có ba đầu sáu tay. Không sai, chúng ta cũng không phải dễ làm đủ. Có một người phụ hòa nói, tất nhiên không cách nào tránh né, chỉ có một trận chiến, trong lòng bọn họ ngược lại rộng đến rất nhiều. Vào thời khắc này, Tần Hiên lông mi khẽ nhúc nhích, quay đầu nhìn về phía hồ nước, chóp mũi ngửi được nhàn nhạt mùi máu tươi. Đi thôi, chúng ta trước trở về gia tộc khuyên bảo một lần tộc nhân, sau đó hợp lực đối kháng những cái kia hải ngoại đám gia hỏa. Một người trong đó nói ra, những người còn lại cũng nhao nhao gật đầu. Chỉ có Tần Hiên nhìn qua những cái này còn tại ủng hộ sĩ khí các đại tông sư môn, khẽ lắc đầu. Chỉ sợ, các ngươi muốn đi cũng không kịp. Chương 181, vây quanh. Cũng liền mấy giây, cái này 12 tên tông sư toàn bộ đều kịp phản ứng, thần sắc đột biến. Trên mặt hồ, thuyền nhỏ xẹt qua gợn sóng, thuyền nhỏ phá mặt hồ mà đi, mấy cái màu tóc khác biệt con ngươi dị sắc người ngoại quốc tại thuyền nhỏ bên trên ngậm lấy lạnh lùng nụ cười. Giữa rừng núi, có phi điểu bay lên không, cành lá tuôn rơi vang lên, mấy đạo tiếng xé gió truyền vào trong thai mọi người. Ở đây đều là cường giả, lúc này phân biệt ra được chung quanh bốn phương tám hướng tiếng vang, ở trong lòng kinh hãi đồng thời, cũng ở đây từng cái đếm kỹ. 18 người. Một lão giả hoảng sợ nghẹn ngào, trong mắt thậm chí có kinh khủng lan tràn. 18 vị xa lạ cường giả, không cần suy nghĩ nhiều, đám người trong lòng đều biết, chỉ sợ. Chỉ có những cái kia hải ngoại cường giả. Lôi Thiên Đức trái tim càng là bất tranh khí nhảy lên, cho dù hắn sống nhanh trăm năm, mặt đối với từ lúc chào đời tới nay lớn nhất nguy cơ, cả người phảng phất là vài thập niên trước, mới ra đời mặt đối với cường địch cảm giác nguy cơ để cho con ngươi của hắn không ngừng co rút lại. Tập hợp một chỗ, cẩn thận đánh lén. Lôi Thiên Đức hét lớn, đem kinh hãi đến cực điểm đám người tỉnh lại. Trong chốc lát, 12 người tập hợp một chỗ. Lẫn nhau chỗ tựa lưng, mặt hướng cái kia bốn phương tám hướng. Tần Tiểu Hữu, ngươi cũng sắp tới đến. Lôi Thiên Đức dư quang nhìn thấy Tần Hiên cùng Mạc Thanh Liên vẫn như cũ thờ ơ, không khỏi uống đến. Tần Hiên ánh mắt bình tĩnh, đối với Lôi Thiên Đức lời nói trí nhược không nghe thấy. Hắn lẳng lặng đứng tại chỗ, khỏe miệng trao lên. 21 người, khó trách Ninh Tử Dương sẽ để cho ta xuất thủ viện trợ. Tần Hiên trong lòng hiện ra chung quanh những cái kia hải ngoại cường giả phương vị, cảm giác của hắn so với những cái này Tây Nam võ đạo tông sư mạnh hơn không biết bao nhiêu, thậm chí đã sớm giấu ở trong núi, như chết vật đồng dạng ẩn nút cái kia ba vị quân bảng cường giả cũng không có chạy ra phạm vi cảm nhận của hắn. Lần này, đám người kia dĩ nhiên là ôm đem Tây Nam Tông Sư toàn bộ tiêu diệt mục đích mà đến. Tần Hiên đã nhận ra những cái này hải ngoại cường giả dụng tâm hiểm ác. Bây giờ các nơi thiên kiêu minh bạch những cái này hải ngoại cường giả mục đích về sau, ẩn tàng tung tích, bị trọng điểm bảo hộ. Đối với còn thừa lại không đến 50 người hải ngoại cường giả mà nói, không thể nghi ngờ cũng là một khối xương cứng. Có thể nói, như còn muốn như trước đó như vậy xuất kỳ bất ý vây giết, cơ hồ là không thể nào. Án kiện đám người kia lại làm ra sự cố, dự định đem một phương tông sư toàn bộ tiêu diệt. Như Tây Nam chi địa tông sư đều bị tiêu diệt, một phương này võ đạo tiêu chuẩn có thể nói là hạ xuống tới một cái thấp đủ cho trình độ đáng thương, lần đại kiếp nạn này về sau. Lại có tông sư đến Tây Nam, làm như ra vào như trốn không người. Có thể thấy được đám này hải ngoại cường giả dụng tâm hiểm ác, Tần Hiên trong lòng bừng tỉnh, chỉ sợ đây cũng là Lâm Ca độc kế. Đem còn dư lại hải ngoại cường giả tập hợp một chỗ, đối với Hoa Hạ võ đạo tạo thành lớn nhất bị thương. Vô luận là săn rồng, vẫn là bây giờ hành động, đều không thể không thừa nhận, nhưng cái này kế sách đều độc vô cùng, một mặt diệt Hoa Hạ hậu bối. Lệnh Hoa Hạ võ đạo về sau mấy chục năm lại không thiên tiêu, một mặt vây quét lao bối tông sư, khiến cho một phương chi địa lại không che chở. Lâm ca a Lâm ca, hao tổn tâm cơ cũng không gì hơn cái này thôi. Tần Hiên thần sắc lãnh đạm cười, trong mắt lóe lên một vòng quang mang nhàn nhạt. Vào thời khắc này, những cái kia hải ngoại cường giả thân ảnh đã tiếp cận, đồng nhiên, hai đạo bóng đen từ xuyên qua cành lá, trên không trung xẹt qua đường cong. Còn có giọt máu tại rượu dương dưới lóe ra đỏ bừng trong suốt. Bóng đen rơi xuống, rơi vào trước mọi người, trên bùn đất, có một cái còn tại mặt đất lăn vài vòng. Đây là... Khi mọi người thân thể căng cứng, nhìn qua trên mặt đất cái kia hai cái chết không nhắm mắt, máu còn chưa khô đầu người là, trên mặt lập tức lại không một tia huyết sắc. Lữ Chính Hục, Đào Anh Hà. Lôi Thiên Đức ánh mắt đờ đẫn, Lữ gia cùng Đào gia tông sư, vốn không có đến. Ai có thể nghĩ tới, hai vị tông sư, thế mà liền chết như vậy. Hoa Hạ có câu cổ ngữ, có bằng hữu từ phương xa tới, thật quá mức. Nếu là bạn, chúng ta tự nhiên muốn chuẩn bị lễ vật, không biết Tây Nam các vị, cái này đại lễ như thế nào. Tại mọi người ngẩn người bên trong, một đường cứng nhắc, ngữ điệu quái dị tiếng hoa vang lên. Đám người đột nhiên quay đầu, nhìn về phía người lên tiếng, một vị người mặc quần áo thể thao lão giả mang theo mỉm cười. Đứng trên mặt hồ bên trên, lẳng lặng nhìn qua đám người. Trịnh, Thiên, Tá. Lôi Thiên Đức thanh âm gần như từ trong hàm răng gạt ra. Trịnh gia đỉnh tiêm cao thủ, tam đại trụ cột một trong, nghe nói trừ bỏ sống hơn 100 năm, trải qua rất nhiều chiến tranh đều chưa từng ngã xuống Trịnh gia lão thái gia bên ngoài, nam cao Trịnh gia người mạnh nhất, địa đài cấp đỉnh phong cường giả. Thậm chí không có ai nghi vấn. Trịnh Thiên Tá có thể cùng Hoa Hạ Tiên Thiên một trận chiến. Mặc dù không thể thắng, nhưng liền xem như Hoa Hạ Tiên Thiên cao thủ muốn giết Trịnh Thiên Tá, cũng là khó càng thêm khó sự tình. Ngươi chính là Lôi Thiên Đức đi, nghe đại danh đã lâu, lần đầu gặp mặt, xin nhiều chiếu cố. Trịnh Thiên Tá mỉm cười, đạp ở trên mặt hồ, rất có tông sư phong phạm. Đám người trong lòng đều là run lên, mà giờ khắc này, từng vị hải ngoại cường giả thân ảnh đã hình thành vây quanh. Đem bọn hắn 12 người toàn bộ vây ở trong đó. Những cường giả này, có thể ở Hoa Hạ chiến mà không chết, đều cũng không phải những cái kia phổ thông tông sư có thể so sánh được. Coi như là một đối một, tất cả mọi người không có mấy phần thắng, huống chi bây giờ là 18 người vây quét bọn họ 12 người. Lúc đầu vừa mới nhắc lên điểm này chiến ý, ở nơi này chút hải ngoại cường giả đến giờ khắc này, tan thành mây khói, còn dư lại chỉ có sợ hãi. Lôi lão. Chúng ta làm sao bây giờ? Có lao giả thanh âm run rẩy hỏi. Lúc này, thực lực mạnh nhất Lôi Thiên Đức thành mọi người người đáng tin cậy. Liều chết phá vây, có thể chạy đi một người là một người. Lôi Thiên Đức dưới một cái quyết định, bắp thịt trên mặt đều đang khẽ run, mặc dù như hắn, đối diện với mấy cái này hải ngoại cường giả, cũng sinh không nổi nửa điểm chiến ý. Thậm chí, liền xem như trốn. Bọn họ cũng phải trốn ra ngoài mới được. Tất cả mọi người minh bạch, đám này hải ngoại cường giả là ôm đem bọn hắn toàn diệt mục đích mà đến. Chỉ là bọn hắn vẫn là trong lòng còn có nghi hoặc, vì sao 20 vị hải ngoại cường giả đi tới Tây Nam, bọn họ thế mà không có nửa điểm tin tức, thậm chí. Sớm tại đêm qua, bọn họ liền đã phát động gia tộc thế lực, nghiêm tra mỗi một vị người ngoại quốc. Cái này 18 vị hải ngoại cường giả, giống như là vô thanh vô tức nhô ra một dạng, không có cho bọn họ nửa điểm thời gian chuẩn bị. Lôi Thiên Đức giờ phút này cũng an định tâm thần, trong bóng tối lấy điện thoại di động ra thông chi những lao hữu kia cùng hộ quốc phủ cầu viện, một bên lại cất cao giọng nói, Trình Thiên Tá, chư vị hải ngoại cường giả, lần này là hộ quốc phủ cùng hải thanh chi chiến, cùng ta Hoa Hạ các đại thế gia lúc đầu không có quan hệ gì, các ngươi thật coi muốn đuổi tận giết tuyệt sao. Hắn đang kéo dài thời gian, rất nhiều thấp thỏm lo âu lão giả trong đầu lập tức hiện ra ý nghĩ như vậy, đối với Lôi Thiên Đức cũng âm thầm kính nể. Mặt đối với 18 vị hải ngoại cường giả, vẫn như cũ có thể nhanh như vậy chấn định lại, nghị kỹ đối sách, so với bọn họ bối rối mạnh hơn không biết bao nhiêu. Đứng trên mặt hồ bên trên Trịnh Thiên Tá khoan thai cười một tiếng, điều này cùng ta lại có quan hệ gì? Ta chỉ là bị hải thanh nhờ vả, đến Hoa Hạ du lịch mà thôi, thuận tiện kiến thức một chút Hoa Hạ võ đạo. Chỉ bất quá, một đường đi tới, nhưng lại không thể gặp được ra dáng đối thủ. Lúc đầu ta nghĩ Tây Nam Phổ La Tự danh truyền Hoa Hạ, muốn gặp mặt một lần, ai ngờ lại vô hụt, Phổ La Tự đông đảo tăng nhân, thế mà toàn bộ đi liêu biên chi địa. Trịnh Thiên Tá thở dài, tựa hồ có chút tiếc nuối. Bất quá lời của hắn lại làm cho trong mắt mọi người hiện lên nội ý, hải ngoại cùng Hoa Hạ chi chiến, tại Trịnh Thiên Tá trong miệng thế mà chỉ là du lịch. Cái này nói bóng gió rõ ràng là đang nói Hoa Hạ không người, khinh nhục Hoa Hạ chi ý rất rõ ràng. Nhất là Trịnh Thiên Tá đối mặt bọn hắn 12 vị tông sư, lại như không có gì thái độ, để bọn hắn tức giận. Còn lại hải ngoại cường giả lại càng không cần phải nói, vây chung quanh mặc dù không nói một lời, nhưng ánh mắt ấy giống như là một đám thợ săn nhìn qua bất lực phản kháng con mồi. Lôi Thiên Đức thật sâu thở dài, chậm rãi lên tiếng, thật sự không có nửa điểm chỗ giảng hòa. Chương 182, Tây Nam chi chiến. Trịnh Thiên Tá nhịn không được cười lên, chỗ giảng hòa. Hổ báo như thế nào cùng dê bò có chỗ giảng hòa. Lôi Thiên Đức, lanh chanh kéo dài thời gian, cũng bất quá là sống lâu vài phút thôi. Một câu hổ báo cùng dê bò, triệt để chọc giận tất cả lão giả, một người không khỏi quát to, Trịnh Thiên Tá. Chớ có ỷ thế hiếp người, có năng lực ngươi ta một đối một đánh nhau một trận, ta ngược lại muốn xem, thực lực của ngươi có thể cao đi nơi nào. Có thể thành tông sư, đều là hạng người tâm cao khí ngạo. Tại Trịnh Thiên Tá không che giấu chút nào khinh nhục bên trong, có người lại cũng nhịn không được lửa giận trong lòng. Trịnh Thiên Tá nụ cười càng thêm nồng nặc, trong mắt khinh miệt cũng càng thêm rõ ràng. Như ngươi mong muốn. Hắn tiếng hoa rất cứng nhắc, nhưng lại không che giấu chút nào trong giọng nói niệm ai. Ngươi. Vị kia lên tiếng ông lão mặc áo đen cũng nhịn không được nữa, đạp chân xuống, thân ảnh bạo bay mà ra. Lao Trương. Lý Trung Hạc thần sắc đột biến, quát to. Lôi Thiên Đức cũng là nắm đấm nắm chặt, lẩm bẩm nói, làm sao lại như vậy không giữ được bình tĩnh đâu. Ông lão mặc áo đen đã liền xông ra ngoài, toàn thân nội lực thành cường, mấy bước ở giữa, liền vượt qua khoảng cách mấy chục mét, xông về mặt hồ, chân đạp trên mặt hồ, chân không chìm hồ nước nửa phần, như một đầu hắc sắc mãnh hổ, xông về Trịnh Thiên Tá. Tím cương khí kim màu đen ngưng tại song quyền ở giữa, ông lão mặc áo đen song quyền bên trên giấy lên giống như hỏa diễm đồng dạng. Kinh người nhiệt độ khiến cho không khí chung quanh đều ở vặn mẹo, tại gần sát Trịnh Thiên Tá về sau, áo đen thân thể của ông lão đột nhiên co rụt lại, sau đó giống như lò xo mở dạng, thình lình nổ tung. Song quyền như hướng đấu bỏ, từ dưới lên trên, nổ bắn mà ra. Tím cương khí kim màu đen như lửa, trong không khí lưu lại tàn ảnh, như hai đầu màu đen hỏa mãng, tầng tầng không khí bị kinh khủng này cự lực cùng cương khí phá mở, xé rách. Thông sư thực lực hiển lộ không thể nghi ngờ. Lao Trương thế mà một mực tại dấu rốt, hán. Chỉ sợ là muốn bước vào đại thành tông sư rồi a. Lý Trung Hạc bị ông lão mặc áo đen bỗng nhiên triển lộ thực lực sở kinh ở, lúc đầu không có nửa điểm phần thắng, nhưng Lý Trung Hạc nhưng trong lòng có một tia hy vọng. Lôi Thiên Đức nhìn càng thêm thấu triệt, hít sâu một hơi. Ông lão mặc áo đen ở nơi này nguy cơ dưới, đột phá cực hạn, lúc này mới có thể có thực lực như thế. Nhưng đừng nói là tiếp cận đại thành tông sư thực lực, coi như là chân chính đại thành tông sư, có thể thắng Trịnh Thiên Tá sao? Lôi Thiên Đức trong đôi mắt tinh quang lưu chuyển, cái này vị nam cao đỉnh phong địa đài cấp cường giả thực lực hư thực, chỉ sợ một giây ở giữa liền có thể đoán được. Những người còn lại bị ông lão mặc áo đen đột nhiên buộc phát ra thực lực sở kinh, nhao nhao lộ ra nét mừng. Nhưng mà, Trịnh Thiên Tá mặt đối với phá không mà đến, khí thế bừng bừng ông lão mặc áo đen, lại cười khinh bỉ. Tại chỗ bao khỏa tại cương khí bên trong nắm đấm sắp gần sát, không đủ một phần mười giây lập tức, hắn lại động. Thời gian tại thời khắc này phảng phất trở nên chậm chạp, Trịnh Thiên Tá thân ảnh hướng về phía sau nghiêng, dưới chân như mọc rễ, liền hồ nước đều chưa từng bắt đầu nửa điểm gợn sóng. Vâng! Ông lão mặc áo đen lúc đầu mặt lộ vẻ cười lạnh, đột nhiên, thần sắc của hắn đột biến, nguyên bản gần ngay trước mắt Trịnh Thiên Tá thế mà trong nháy mắt liền biến mất, hai quả đấm của mình, càng là không giữ lại chút nào đập vào không khí bên trên. Cương khí nhảy tán, không khí ầm vang nổ tung, hóa thành khí sóng đem hồ nước quét sóng lớn mãnh liệt. Châu châu đá xe. Tại ông lão mặc áo đen trong thai, truyền đến Trịnh Thiên Tá khinh thường châm chọc Hoa Hạ Thành Ngữ. Ông lão mặc áo đen thần sắc đột biến, thể nội nội lực thình lình bộc phát, cả người lại chuyển thế công, khuỷu tay tím đen cương khí như lửa đao, rơi xuống dưới, phảng phất muốn đem thân thể nghiêng lập Trịnh Thiên Tá eo chặt đứt một dạng. Nhưng hắn song khuỷu tay còn chưa chìm xuống, ông lão mặc áo đen cũng cảm giác được lồng ngực của mình truyền đến chấn động cự lực. Phảng phất khoang ngực của mình bị một viên sao băng đánh trúng, cỗ này khoảng cách đánh bể ngực của hắn xương, đem hắn trong thân thể nội tạng đều gần như đánh thành trọng thương. Sau đó, ông lão mặc áo đen tựa hồ nghe được bản thân quần áo phun nước thanh âm, bên tai sinh phong, cảnh sát chung quanh thật nhanh rút lui. Đây chính là Trịnh Thiên Tá. Ông lão mặc áo đen trước mắt mơ hồ, khoe miệng máu tươi không ngừng tràn ra, trong đầu lại hiện lên dạng này một cái ý niệm trong đầu. Hắn thậm chí ngay cả Trịnh Thiên Tá như thế nào ra quyền đều chưa từng phát hiện, đến bây giờ, hắn mới biết được, phẫn nộ của mình là nhiều buồn cười. Ở xa xa Lôi Thiên Đức đám người, giờ phút này càng là sắc mặt đột biến, thân thể nhịn không được lay động mấy lần. Trong mắt bọn họ, ông lão mặc áo đen tựa hồ chỉ là trong nháy mắt, liền bại. Làm sao bại? Bọn họ bởi vì ông lão mặc áo đen là quay lưng về phía họ, bọn họ đều không có thấy rõ. Chỉ thấy, trong nháy mắt, ông lão mặc áo đen quần áo liền đã hóa thành đầy trời mảnh vỡ, như đen tuyết, bay xuống trong hồ. Mà ông lão mặc áo đen kia thân thể, càng là trong nháy mắt liền bị đánh bay, giống như đạn, phá mở hồ nước, từ mặt hồ đến bên hồ hơn 10 mét khoảng cách, thậm chí đến bên bờ còn đem 3-4 viên đại thụ đụng đứt gãy, mảnh gỗ vụn bay tán loạn bên trong, hơi thở mong manh ngã xuống trước mặt bọn hắn. Một màn này, để cho cả phiến thiên địa đều trở nên không hề có một chút thanh âm. Lý Trung Hạc đám người trong lòng, càng là chỉ để lại lòng tràn đầy sợ hãi, nguyên bản nộ khí, nguyên bản không cam lòng thậm chí chiến ý, một tia không dư thừa. Đây chính là Trịnh Thiên Tá, Trịnh gia đỉnh cấp địa đài cấp cường giả. Tất cả mọi người trong đầu đồng thời toát ra một câu nói như vậy, cho dù là Lôi Thiên Đức cũng là như thế. Hắn nhìn qua Trịnh Thiên Tá, trong con mắt đã đều là đắng chát cùng đánh bại. Thân làm đại thành tông sư, Lôi Thiên Đức ở nơi này giao phong ngắn ngủi bên trong nộ, bản thân không thể nào là Trịnh Thiên Tá đối thủ. Cũng may, hắn trước hết nhất kịp phản ứng, thân ảnh như yến, thật nhanh cướp đến ông lão mặc áo đen kia bên người, thận trọng đem hắn mang về, dùng nội lực vì đó phong bế thể nội nội tạng tổn hại mà đưa đến máu tươi tùy ý. Còn lại tông sư cũng kịp phản ứng, tụ tập cùng một chỗ, trợ giúp Lôi Thiên Đức. Tại mọi người mấy phút cố gắng về sau, ông lão mặc áo đen kia mệnh cuối cùng là kiếm về, bất quá qua chiến dịch này, chỉ sợ thực lực cũng sẽ đại giảm, cả đời này có thể bảo trì thực lực bây giờ, liền đã khó được. Mấy phút đồng hồ này, 18 vị hải ngoại cường giả đều ở yên lặng chờ đợi, không có động thủ, chính là lẳng lặng nhìn qua, trong mắt không thiếu trêu tức. Mấy tên huyết tu sĩ càng là tập hợp một chỗ, nắm trong tay lấy đỏ thắm chén rượu, thưởng thức bên trong máu tươi. Đây là Lữ gia cùng Đào gia tông sư máu tươi, mặc dù lao điểm, cảm giác không tốt, nhưng đối với bọn hắn mà nói, Hoa Hạ tông sư máu tươi vẫn là hiếm có mỹ vị. Cứu trở về ông lão mặc áo đen về sau, Tây Nam tông sư cũng liền còn thừa lại 11 vị, bọn họ mặt không có chút máu nhìn phía Lôi Thiên Đức, hy vọng Lôi Thiên Đức có thể muốn ra một cái đối sách. Một cái Trịnh Thiên Tá liền khủng bố như thế, đen như vậy vu sư loa, huyết tu sĩ rổ đẹp lại thêm còn lại hải ngoại cường giả đâu. Tên là tâm tình tuyệt vọng trong lòng mọi người hiện hiện, thậm chí có lao giả đã trong lòng còn muốn, đầu hàng phải chăng có thể bảo trụ một mạng. Thần Hiên thờ ơ lạnh nhạt, nhìn qua Trịnh Thiên Tá hơi suy nghĩ. Đám này hải ngoại cường giả rõ ràng chiếm cứ lớn như vậy ưu thế, thế mà vẫn không có động thủ, điểm này tựa hồ cũng không tầm thường. Hắn dư quang quét đến Lôi Thiên Đức, phát hiện Lôi Thiên Đức con qua đi trong hai tay không ngừng lấy điện thoại phát ra tin vắn, trong mắt đông nhiên hiện lên một vòng hiểu. Đám người kia, tâm thật là lớn. Thần Hiên khỏe miệng bốc lên, lộ ra hơi lạnh như băng ý cười. Nhìn thấy Lôi Thiên Đức cử động về sau, Thần Hiên liền biết, cái này 21 vị hải ngoại cường giả lại là không vừa lòng vẹn vẹn càn quét Tây Nam chi điệu tông sư, mà là phải đem Lôi Thiên Đức cầu viện, cùng một chỗ triệt để diệt sát ở đây. Vây điểm đánh viện binh. Tần Hiên trong đầu hiện ra bốn chữ này, tựa hồ hiểu rồi ba cái kia giấu ở trong rừng núi quân bảng cường giả đến cùng đang làm cái gì. Bất quá muốn chờ Lôi Thiên Đức viện thủ đến đây, gần nhất sợ rằng cũng phải mấy giờ, thậm chí nửa ngày trở lên thời gian. Suy nghĩ chậm rãi bình phục, Tần Hiên một mực không hề bị lay động bước chân, rốt cục có biến hóa. Hắn nhẹ nhàng hướng về phía trước bước ra một bước, nhìn về phía Trịnh Thiên Tá chậm rãi nói, cho các ngươi một ngày thời gian, lăn ra Tây Nam. Người vi phạm, giết. Lời nói rơi, tất cả mọi người tiếng hít thở tựa hồ tại thời khắc này đều biến mất. Chương 183, Thiên Điên. Bình tĩnh lời nói lại thêm Tần Hiên còn nhỏ thân thể, trong mắt mọi người, phảng phất như là một cái chuyện cười lớn một dạng. Tiếng hít thở đình trệ mấy giây lát, 11 song Tây Nam Tông Sư ánh mắt nhìn về phía Tần Hiên liền phảng phất giống như là nhìn một người điên. Tiểu tử này chẳng lẽ điên? Liền xem như muốn chết cũng không trở thành dạng này a. Trần Võ Thiên Quân phái dạng người này giúp chúng ta, là sợ chúng ta chết không đủ nhanh sao? Lần này hỏng bét, Lôi lão thật vất vả thời gian trì hoãn, ở nơi này tiểu tử một câu dưới, hoàn toàn bị phá hư. Những cái này Tây Nam Tông Sư phản ứng đầu tiên, cũng không phải là nghi hoặc, ngược lại là phẫn nộ. Lôi Thiên Đức càng là như vậy, hắn còn đang mong đợi kéo dài thời gian, chờ cứu viện. Ở nơi này Tần Trường Thanh một câu bên trong, chẳng phải là hội triệt để đem những cái này nhìn chằm chằm hải ngoại cường giả chọc giận. Tần Tiểu Hữu, ngươi lại nói cái gì mê sảng? Lôi Thiên Đức gáp chế nộ khí mở miệng, trong lòng càng là hối hận, nếu là sớm biết như vậy, làm gì để cho Chân Võ Thiên Quân phái người đến giúp đỡ? Tiểu tử này liền xem như kinh nghiệm sống chưa nhiều, chẳng lẽ còn nhìn không ra tình thế sao? 18 vị hải ngoại cường giả. Hắn lại còn dám nói ra ngông cuồng như thế lời nói, thực coi mình là tiên thiên. Tần Hiên nhàn nhạt liếc qua Lôi Thiên Đức, đạm mạc nói, ta chỉ là đáp ứng Ninh Tử Dương đến giúp đỡ, không có thời gian cùng một bầy kiến hôi hao tổn nữa. Sâu kiến. Cái này, tất cả Tây Nam Tông Sư sắc mặt đều đen giống như bóng đêm mở dạng, tiểu tử này nếu là nói tất cả mọi người là sâu kiến, chẳng phải là đem bọn hắn cùng một chỗ mang tiến vào. Nếu là vẹn vẹn nói hải ngoại cương giả, vậy bọn hắn chẳng phải là liền sâu kiến cũng không bằng. Tiểu tử này. Có mấy cái lao giả nghiến răng nghiến lợi, nộ khí mọc lan tràn. Gia hỏa này quá can dỡ, quả thực so với cái này chút hải ngoại cường giả còn muốn đáng hận. Chính Thiên Tá sắc mặt cũng đẹp mắt không đến đi đâu, hắn nghe hiểu được Tần Hiên trong lời nói miệt thị, cũng biết sâu kiến là có ý gì. Trong mắt của hắn nở rộ một sợi sắc cơ, nếu không có muốn giết nhiều mấy vị hoa hạ tông sư, chỉ sợ đã không nhịn được động thủ. Tại hắn sau lưng, trên một chiếc thuyền nhỏ, mấy tên huyết tu sĩ tĩnh tĩnh đứng thẳng, một tên tinh thông tiếng hoa tử tức đang tại đối với bên cạnh một vị mùa hạ còn người khoác hắc sắc áo choàng, còn ngươi xanh thẳm huyết tu sĩ phiên dịch Tần Hiên lời đã nói ra. Nguyên bản cái kia mặt không thay đổi trung niên huyết tu sĩ, ở bên cạnh người phiên dịch qua đi, trắng bệnh như tuyết trên mặt hiện lên một vòng nhàn nhạt lanh ý. Ý con ngươi màu xanh lam bên trong lướt qua một vòng huyết sắc sắc cơ, rơi vào Tần Hiên trên người. Hắn nói, cho chúng ta một ngày thời gian, để cho chúng ta lăn ra Tây Nam. Thuần chính tiếng Anh chậm rãi vang lên, còn nói, chúng ta giống như là một đám con kiến một dạng. Hắn mang theo hỏi thăm ngữ khí, thanh âm lại càng ngày càng băng lãnh, bên người nhàn nhạt âm khí khiến cho chúng quanh dâng lên một tầng sương trắng, đem hắn bao phủ trong đó. Bên cạnh tên kia tinh thông tiếng hoa tử tước cung kính gật đầu, trong thanh âm mang theo lệnh ý, tôn quý rổ đẹp tử tước, đúng là như thế. Cùng là tử tước, nhưng hắn mặt đối với rổ đẹp, lại phảng phất mặt đối với một vị bá tước như vậy cung kính. Sương mù đống nhiên ngưng trệ, hóa thành đầy trời băng tinh, tuôn rơi rơi xuống, thuyền nhỏ cũng đống nhiên ngưng trệ, chung quanh mặt hồ tạo thành một lớp băng mỏng. Ngay cả trên thuyền còn lại hai vị tử tước, cũng cảm giác được thấy lạnh cả người. Bọn họ biết được. Cái này vị rồ đẹp tử tức đã phẫn nộ rồi. Cao ngạo tử tức, thế mà bị hoa hạ con kiến phản nói thành con kiến, đây là đối với cái này vị tâm cao khí ngạo tử tức nhục nhã lớn nhất, khó mà chịu đựng. Trịnh Thiên Tá cũng cảm nhận được sau lưng cô âm hàn, khe nhíu mày. Rhodes, dạy dỗ một chút cái này ngu xuẩn tiểu tử, đừng hỏng kế hoạch. Hắn tiếng Anh so với tiếng Hoa thuần thục nhiều, hướng về phía Rhodes nói ra. Xanh thẳm như biển con ngươi nhìn đều chưa từng nhìn về phía Trịnh Thiên Tá, thái độ cao ngạo để cho Trịnh Thiên Tá chân mày nhíu sâu hơn. Trịnh Thiên Tá chỉ bất quá hơi có bất mãn, còn không đến mức sinh giận. Đám này huyết tu sĩ cũng là cái bộ dáng này, trừ phi là có thể khiến cho bọn họ nhìn thẳng cường giả, nếu không cũng là bậc này không ai bị nổi thái độ. Cái này cũng cùng những cái này huyết tu sĩ uống máu người, quen thuộc đem nhân loại coi là heo dạng này nuôi nhốt sinh vật có quan hệ. Rhodes đi thẳng về phía trước, bộ pháp chậm chạp, giống như cao quý chính là quý tộc, mỗi đi một bước, dưới chân trên hồ nước đều sẽ xuất hiện một lớp băng mỏng. Hoàng bét. Lôi Thiên Đức đám người nhìn thấy Rhodes cử động, sắc mặt càng thêm khó coi. Một cái Trịnh Thiên Tá liền để bọn họ như lâm đại địch, bây giờ, cái này vị huyết tu sĩ Rhodes vậy mà cũng động thủ, mang cho áp lực của bọn hắn liền phảng phất hai ngọn núi lớn đè ở trên người, để bọn hắn khó mà thở dốc. Lôi lão, không cần quản hắn, tiểu tử này không biết trời cao đất rộng, liền để hắn đi chịu chết tốt rồi. Một lão giả lạnh lùng nói. Im ngay, hắn dù sao cũng là hoa hạ võ giả, hơn nữa còn là chân võ thiên quân phái tới viện trợ chúng ta. Nếu là dạng này không minh bạch chết rồi, ngươi. Để cho ta như thế nào giống chân võ thiên quân giải thích. Lôi Thiên Đức giờ phút này trong lòng cũng có một cỗ thật sâu bất đắc dĩ. Hắn làm sao cũng không nghĩ ra. Cái này gọi là tần trường thanh thanh niên, thế mà lại đột nhiên làm ra chuyện như vậy. Cái này há chẳng phải là chịu chết sao? Còn là nói, gia hỏa này căn bản chính là người điên. Lôi lão, hắn tự tìm chết, cũng không trách được chúng ta a. Có người không cam lòng nói. Đúng vậy à, lôi lão, chúng ta gì không thừa dịp tiểu tử này chọc giận những cái kia hải ngoại cường giả thời điểm, nhìn một chút có thể hay không thoát thân. Có lao giả phụ họa. Rhodes tại tử tức bên trong cũng là trước ba tồn tại, càng là một vị bá tước thân tử, chúng ta như thế nào giúp hắn à? Coi như chúng ta cùng một chỗ cứu hắn, chung quanh còn có Trịnh Thiên Tá, còn có còn lại hải ngoại cường giả. Lý Trung Hạc cũng là thật sâu thở dài, không phải chúng ta không giúp, mà là hữu tâm vô lực à? Lôi Thiên Đức ánh mắt lấp lóe, trong con mắt hình chiếu lấy vẫn như cũ bất động như Sơn Tần Hiên, trong lòng lại làm sao không lo nghĩ bất an. Tần Hiên nhìn qua trong hồ, cái kia hiển thị rõ tôn quý cùng thực lực kinh khủng Rhodes, thần sắc hoàn toàn như trước đây bình tĩnh. Ánh mắt của hắn như nước, đạm nhiên tự nhiên. Thế gian này, thật đúng là chưa bao giờ thiếu ngu xuẩn, tất nhiên muốn chết, ta liền tiễn ngươi một đoạn đường. Tần Hiên lắc đầu, thản nhiên nói. Lời nói này, lại để cho sau lưng đám kia Tây Nam Tông Sư trợn mắt liễu lưới, càng thêm im lặng, đều cho rằng trước mắt người thanh niên này căn bản là bị hóa điên. Rhodes mặc dù không biết Tần Hiên lời nói là có ý gì, nhưng từ Tần Hiên thần sắc lạnh nhạt bên trong lại cảm giác được vẻ khinh thường. Cái này vẻ khinh thường, phảng phất cái này hoa hạ mặt người đối với hắn tôn quý Rhodes tử tức giống như là nhìn thấy một con kiến một dạng. Muốn chết. Loại cảm giác này, triệt để đem Rhodes chọc giận, úy trong mắt màu xanh lam hóa thành màu đỏ sậm, phảng phất biển cả lập tức bị máu tươi nhiễm đỏ, chung quanh hàn khí càng đem hồ nước băng phong ba tấc. Màu đen áo choàng tại hàn khí bên trong cổ động, lộ ra Rhodes đỏ bừng móng tay, 10 ngón móng tay, giống như 10 chuôi huyết sắc chủy thủ mở dạng. Thân ảnh dừng lại, Rhodes thân ảnh liền biến mất, tốc độ nhanh đến trong mắt mọi người, chỉ có một đạo tàn ảnh. Trong chớp mắt, Rhodes thân ảnh liền xuất hiện ở Tần Hiên trước mặt. Một cái tay nhanh như lôi điện, trực tiếp chụp vào Tần Hiên cái cổ, đám người không chút nghi ngờ. Trên cánh tay này bén huyết sắc móng tay có thể dễ như trở bàn tay đâm rách Tần Hiên yết hầu. Rhodes càng là lộ ra nụ cười khinh miệt, khoe miệng bên trong một vòng lao nha trong không khí lóe ra hàn mang. Hắn sẽ để cho cái này hoa hạ người biết rõ, khinh thị hắn cao quý chính là Rhodes tử tước, là muốn trả cái giá lớn đến đâu. Đồng nhiên, Tần Hiên động, bất quá, hắn động chỉ có đôi môi mà thôi. Lan! Tần Hiên sừng sững bất động đứng tại chỗ. Bờ môi bắt đầu hợp ở giữa, một chữ chậm rãi phun ra. Nhưng chính là một chữ này, lại làm cho trước người không khí lập tức nổ tung, cái kia đỏ bừng bén móng tay ở nơi này sóng âm bên trong nổ cái vỡ nát. Chương 184, kiếm quang như một đường. Thanh âm như điệp lãng, ầm vang nổ tung. Rhodes không hổ là huyết tu sĩ bên trong xếp hạng thứ ba tử tước, tại móng tay bạo liệt một khắc này, hắn liền kịp phản ứng, tốc độ gần vận tốc âm thanh, so với phía trước tốc độ còn nhanh hơn gấp đôi, thật nhanh lui lại. Trên mặt hồ, Rhodes vẻ mặt cao ngạo biến mất, thay vào đó là mặt mày kinh ngạc. Đầu ngón tay của hắn, giọt giọt đỏ bừng máu tươi nhỏ xuống, ở giữa không trung lại hóa thành từng sợi huyết vụ, dung nhập vào Rhodes trong thân thể. Vừa rồi nếu không phải hắn phản ứng kịp thời, chỉ sợ nổ tung liền không chỉ là móng tay của hắn, mà là 10 ngón tay của hắn. Chỉ dựa vào một chữ, thế mà thì có như thế lực tàn phá kinh khủng. Rhodes không khỏi hơi nhìn thẳng vào này trước mắt cái này cuồng vọng hoa hạ người, huyết đồng bên trong hàn mang rạng rỡ. Khó trách có đảm lượng ngông cuồng như thế, bất quá, săn giết cường giả có thể so sánh nghiền chết con kiến phải có thú nhiều hơn. Rhodes duỗi ra dài nhỏ đầu lưỡi đỏ thắm, tại khoe miệng chung quanh nhẹ nhàng liếm lắp lấy. Trịnh Thiên Tá lông mày không lưu dấu vết nhíu một cái, nhìn về phía Tần Hiên trong ánh mắt có chút kinh ngạc. Về phần Lôi Thiên Đức đám người, vốn cho rằng Tần Hiên hẳn phải chết không nghi ngờ, tình huống thế mà xuất hiện lớn như vậy xoay chuyển. Vị kia xếp hạng thứ 3 huyết tu sĩ tử tước, chẳng những không có giết chết cái tên này vì Tần Trường Thanh thanh niên, còn bị quát một tiếng tiếng tổn thương ngón tay. Sao có thể? 11 vị Tây Nam Tông Sư đưa mắt nhìn nhau, trong mắt đều là không thể tin. Gió mát nhẹ nhẹ, Rhodes thanh âm truyền đến, cũng may Tần Hiên tiếng Anh tiêu chuẩn cũng không tệ lắm, đem Rhodes lời nói hàm nghĩa nghe cái thật sự rõ ràng. Hắn khẽ lắc đầu cười một tiếng, ánh mắt tại phía trước Rhodes, Chính Thiên Tá cùng còn lại hải ngoại cường giả trên người đảo qua, thanh âm chậm rãi truyền ra. Nếu không muốn lăn, vậy liền lưu lại đi. Trong khi nói, bên hông hắn vạn cổ kiếm quang hoa đại tác, đen nhánh thân kiếm như bầu trời đêm, rơi vào Tần Hiên trong tay. Một kiếm nơi tay, Tần Hiên bên người bỗng nhiên gió nổi mây phun, thần sắc của hắn không từng có nửa điểm biến hóa, nhưng ở những cái kia hải ngoại cường giả trong cảm giác lại hoàn toàn khác biệt. Sắc mặt của bọn hắn bỗng nhiên trở nên ngưng trọng, nếu nói trước đó trước mắt thanh niên này tầm tầm thường thường, như vậy hiện tại, trong mắt bọn hắn, Tần Hiên thon dài thân ảnh liền như ra khỏi vỏ bảo kiếm tuyệt thế. Phong mang tất lộ. Chính Thiên Tá trong đầu hiện lên 4 chữ này, bất quá. Hắn nhưng lại không có bất luận cái gì bối rối. Không chỉ là hắn, ngay cả chung quanh hải ngoại cường giả, bao quát Rhodes cũng là. Loại này đột nhiên xuất hiện cảm giác, cũng chỉ là để bọn hắn cảm giác được một chút chấn kinh thôi. Dù sao, thanh niên này chỉ là một người, cho dù là mạnh, lại có thể thế nào. Bọn họ 21 người ở đây, liền xem như thiên thiên, bọn họ cũng có lòng tin làm cho đối phương chết ở chỗ này. Đây chính là những cái này hải ngoại cường giả lực lượng, sở dĩ, Rhodes không sợ ngược lại cười, hoa hạ người, ngươi quá cuồng vọng, ta tới nói cho ngươi một cái đạo lý, ở cái thế giới này bên trên, tự phụ người vĩnh viễn chỉ có một cái hạ tràng. Đó chính là chết. Lạnh lẽo lời nói còn chưa tan đi mở, Rhodes thân ảnh đã biến mất. Tốc độ của hắn, thế mà áp gần vận tốc âm thanh, tại rượu dương bên trong, Rhodes thân ảnh thỉnh thoảng thoáng hiện, thỉnh thoảng biến mất. Trong sát na ngắn ngủi ở giữa, chung quanh thế mà xuất hiện 5 cái Rhodes. Chung quanh cường giả cũng là ánh mắt ngưng tụ, huyết tu sĩ tốc độ từ trước đến nay là ưu thế, huống chi là Rhodes. Rhodes tốc độ, chỉ sợ đã cùng vận tốc âm thanh không khác. Chính Thiên Tá cũng không khỏi ánh mắt sơn động, trong mắt lóe lên một chút kiên kỵ. 5 cái Rhodes, điên cuồng hướng Tần Hiên nhào tới, thân ảnh che khuất bầu trời, đem Tần Hiên triệt để bao phủ trong đó. Tần Hiên cầm kiếm mà đứng. Trên mặt mang lạnh như băng nụ cười. Bậc này vụng về công kích, trong mắt ta cũng bất quá là trò đùa thôi. Hắn khẽ lắc đầu, tại chỗ 5 bóng người xuất hiện ở trước người lúc, chậm rãi phun ra 2 chữ, không thú vị. Lời nói vừa dứt, cái kia 5 bóng người cũng đã đem chính mình bén nanh vuốt đâm về phía Tần Hiên, nhanh như lôi điện. Nhưng mà, so với cái này 5 bóng người mau hơn, là một vòng kiếm quang. Trong mắt mọi người, một đường sáng chói đến cực điểm kiếm quang bỗng nhiên xuất hiện, lướt qua cái kia 5 bóng người, trình lên giữa thiên địa này. Kiếm quang như một đường, lại sáng chói như rượu nhật trăng sáng, để cho người ta trong con mắt thậm chí có một loại đau nhói cảm giác. Nhìn qua cái này một đạo kiếm quang, phảng phất bị xé nứt không chỉ là cái kia Rhodes 5 bóng người, còn có thiên địa này, còn có thân thể của bọn hắn. Trong nháy mắt này, ở đây 11 vị Tây Nam Tông Sư, cùng các nơi còn lại 20 vị hải ngoại cường giả, đều tựa như có một loại gần sát cảm giác tử vong. Một kiếm này, cực kỳ kinh khủng, tốc độ càng là nhanh đến cực hạn, thậm chí so với Rhodes có thể so với tốc độ âm thanh tốc độ, càng phải nhanh lên một bậc không ngừng. Rhodes thân ảnh tan vỡ, cứ việc cái này năm bóng người không có một đường là của hắn chân thân. Hắn chân thân, ẩn giật ở giữa không trung, chung quanh tia sáng vạn mẹo, đem thân ảnh của hắn triệt để che đậy kín. Hắn nhìn chăm chú lên Tần Hiên chém ra một kiếm, đang khiếp sợ đồng thời, trong mắt sát cơ cũng bạo tăng. Rhodes các loại đúng là giờ khắc này, chém ra một kiếm về sau, cái này hoa hạ người không đủ lực, chính là sơ hở lớn nhất. Hắn tại hải ngoại thân kinh bách chiến, rất rõ ràng, lưỡng cường tranh chấp, cực kỳ nhỏ sơ hở cũng đầy đủ quyết định sinh tử. Rất hiển nhiên, cái này hoa hạ người trúng kế. Rhodes mang theo sát ý cùng lạnh lẽo nụ cười dữ tợn, từ vặn vẹo trong ánh sáng liền xông ra ngoài, không còn che lấp thân hình, tốc độ càng là buộc phát ra cực hạn. Hoa hạ người, ngươi rất mạnh, thế nhưng là, chết cũng là ngươi. Đông nhiên, Tần Hiên động, hắn nhìn đều chưa từng nhìn về phía trên đầu Rhodes, vạn cổ kiếm thình lình từ dưới lên trên chém ra, nơi nào có cái gì hậu lực chưa kế sơ hở, một kiếm này càng thêm hung mãnh, sắc bén, cấp tốc. Không kịp phản ứng Rhodes tại thời khắc này rốt cục đã mất đi bản thân cao quý chính là thái độ, trong mắt đều là hoảng sợ. Làm sao có thể? Rhodes trong lòng không thể tin được giống giận, đối phương lại còn giữ thực lực kinh khủng như thế, chẳng lẽ cái này hoa hạ người đã sớm dự liệu được? Vừa mới một kiếm kia, chỉ là cái này hoa hạ người không đủ một nửa thực lực. Niệm như điện chuyển, Rhodes trong lòng khắp nơi đóng băng lạnh lẽo. So với chung quanh hắn lạnh lẽo hàn khí thấu xương càng phải lạnh hơn mấy phần. Hắn thi triển bí pháp, trong nháy mắt, thân ảnh liền hóa thành một vũng máu sương mù, cả người tốc độ thế mà lần nữa tăng vọt gấp đôi, như một sợi u quang, biến mất ở trong huyết vụ. Kiếm qua huyết vụ, đem cái kia huyết vụ đẩy trời toàn bộ yên diệt, mà Tần Hiên dưới chân lại động, hắn sớm có đoán trước giống như, xông về không trung cái kia một sợi u quang. Rhodes thân ảnh xuất hiện ở trên hồ nước. Khí tức hư nhược rồi rất nhiều, nhưng mà tại thời khắc này, phía sau của hắn, một sợi sắc bén lại làm cho thân thể của hắn bỗng nhiên cứng ngắc. Ngực đau nhói cùng cả người không còn chút sức lực nào, để cho Rhodes trên mặt nguyên bản ngạo nghễ toàn bộ biến mất, lưu lại chỉ có đầy mặt kinh khủng cùng xám trắng. Một nửa mũi kiếm đâm rách trái tim của hắn, thấu thể mà ra, kinh khủng kiếm khí trong nháy mắt liền đem trái tim của hắn xoắn thành bột mịn, liên quan ngũ tạng lục phủ, toàn bộ xoắn nát. Cái này vị tự cho là cao quý chính là tử tước, thậm chí trước khi chết liền một câu đều cũng không nói đến, ngay tại Tần Hiên rút ra vạn cổ kiếm một khắc này, truy lạc tại trong hồ nước, máu tươi đem hồ nước nhuộm đỏ. Ta Tần Trường Thanh một đời, chưa từng tự phụ qua. Tần Hiên cầm kiếm, nhìn qua kinh hãi Trịnh Thiên Tá, thản nhiên nói, tất nhiên để cho các ngươi lan, các ngươi không lan, vậy liền dùng mạng của các ngươi, thử một lần kiếm trong tay của ta a. Chương 185 Một kiếm trảm phong long. Rhodes thế mà liền chết như vậy. Vô luận là Tây Nam Tông Sư, vẫn là hải ngoại hào cường, giờ phút này đều là trợn mắt liễu lưới, khuôn mặt khó có thể tin. Đây chính là huyết tu sĩ bên trong đủ để xếp hạng thứ ba tử tức à, ngắn ngủi vẫn chưa tới mấy phút, liền đã thi chìm hồ nước. Ngươi đến tột cùng là ai? Chính Thiên Tá giờ phút này vẻ mặt nghiêm túc đến cực hạn. Rhodes có dạng gì thực lực, hắn nhất thanh nhị sở, vị trí này tước tuyệt sẽ không so với hắn yếu. Chẳng lẽ, cái này hoa hạ thanh niên, thực sự là hoa hạ tiên thiên hay sao? Hắn nhưng lại từng nghe nói hoa hạ có phản lão hoàn đồng truyền thuyết. Thế nhưng dù sao chỉ là truyền thuyết, trừ bỏ hộ quốc phủ cái vị kêu bất lao thiên quân bên ngoài, ai cũng chưa chừng nghe nói hoa hạ có vị thứ hai có thể xưng phản lão hoàn đồng tiên thiên. Lôi Thiên Đức đám người càng là cả kinh con mắt kém chút không rơi trên mặt đất, vài phút trước. Bọn họ còn cho rằng cái này Tần Trường Thanh hẳn phải chết không nghi ngờ, bây giờ, lúc này mới bao lâu, cái này Tần Trường Thanh chẳng những không có chết, lại còn giết thực lực kinh khủng Rhodes. Cái này, gia hỏa này chẳng lẽ là cái quái vật sao? Có tiếng người run rẩy, nhưng ở cái này thanh âm run rẩy bên trong, không thiếu có hy vọng. Nhưng lại Mạc Thanh Liên, nàng tìm khối sạch sẽ thạch đầu ngồi, sau đó lấy ra điện thoại. Sáng tác lấy tin vắn bảo tồn tại tin nhắn soạn săn bên trong. Tây Nam Nguyên Đỗ trên hồ, Tần Đại Sư ba kiếm trảm tử tức Rhodes. Nàng nhìn qua điện thoại, lộ xuất ra man ý tiếu dung, ngẩng đầu nhìn về phía trên mặt hồ cầm kiếm mà đứng, không ai bị nổi Tần Hiên. Mọi người ở đây toàn bộ trong cơn chấn động lúc, Tần Hiên lại động. Hắn nhìn tiền phương Trịnh Thiên Tá, vạn cổ kiếm đông nhiên vang lên một tiếng to rõ kiếm minh. Một cỗ đủ để chạm phá thiên địa đại thế từ Tần Hiên trên thân phát ra, thân ảnh tại vô thanh vô tức, vạn vèo tiêu tán. Chính thiên tá không hổ thực lực siêu tuyệt, thị lực 10 điểm nhạy cảm, tại Tần Hiên siêu việt tốc độ âm thanh tốc độ bên trong, vẫn như cũ thấy được Tần Hiên thân ảnh, còn có cái kia tấm lụa như lạnh, ngay cả ánh sáng dây phảng phất đều chặt đứt vạn cổ kiếm. Nguy cơ sinh tử bên trong, chính thiên tá lông tơ đứng đấy, toàn thân mỗi một tấc cơ bắp cùng gân cốt phảng phất đều nổ tung một dạng. Đột nhiên nhấc chân, rút ra mấy đạo thối ảnh, mỗi một đạo thối ảnh áp bách không khí tạo thành sắc bén đến cực điểm phong nhận, xông về Tần Hiên. Nam cao võ giả tuy không nội lực, càng không có cương khí thấu thể, nhưng bọn hắn lại có thể dựa vào bản thân kiên cố không phá vỡ nổi thậm chí mau lẹ vô cùng tốc độ đến cải biến hoàn cảnh chung quanh, tỉ như lấy lực lượng áp bách không khí, hình thành phong nhận, chính là nam cao võ giả đối với lực lượng vận dụng. Nhưng có thể như Trịnh Thiên Tá như vậy phản ứng tự nhiên, nam cao địa đài cấp trong cường giả, cũng không có mấy người. Nhưng mà, Trịnh Thiên Tá thần sắc lại không có nửa điểm buông lỏng, thân thể vặn mẹo, thân ảnh như đằng long, thăng vào giữa không trung. Giờ phút này, Tần Hiên kiếm quang đã tới, thần sắc hắn bình tĩnh như trước như nước, kiếm quang cùng phong nhận gặp gỡ, phảng phất như là lợi nhận cùng giấy mỏng va chạm, trong chốc lát, những cái kia phong nhận liền bị xé rách, hướng tứ phía mà rơi, có phong nhận rơi vào trong hồ nước, đem hồ nước chém ra, xuất hiện sâu hơn 1 mét to lớn vết rách. Vâng! Đúng lúc này, trong thiên địa phong triệt để bạo động, phảng phất nhận lực lượng nào đó dẫn dắt, ở giữa không trung xoay quanh, thế mà hóa thành một cái vòi rồng nhỏ bạo, chung quanh cuồng phong giống như lợi đao, mỗi một sợi phong đều không kém gì phía trước phong nhận, ở nơi này vòi rồng bên trong, Chính Thiên Tá thân ảnh như ẩn như hiện. Phong long lưới. Một bên, có hải ngoại cường giả nhận ra Chính Thiên Tá thi triển chiêu thức. Lôi Thiên Đức cũng nhận ra, sắc mặt trở nên hoảng sợ, phong long lưới. Nghe nói đây chính là nam cao Trịnh gia chính thống chiêu thức, có thể dẫn động thiên địa lực lượng, ở nơi này phong long dưới, liền xem như một chiếc xe tăng cũng sẽ bị xoắn thành mảnh vỡ, huống chi là người. Voi rông chìm xuống, cuồng phong đem hồ nước đều cuốn thành một vòng xoáy khổng lồ, loại này đủ để dẫn động thiên địa lực lượng, để cho đám người không sinh lòng kính sợ. Loại lực lượng này, đủ để địch nổi tiên thiên. Chính Thiên Tá không hổ là nam cao Trịnh gia có thể đếm được trên đầu ngón tay cường giả. Tần Hiên thân ảnh cũng xuất hiện, vẫn là một kiếm kia kiếm quang, xông về gần như phá hủy tất cả phong long. Chốc lát, vô số cuồng phong bị chản phá, những cái này như lưới dao cuồng phong bị vạn cổ kiếm chặt đứt, một chút cuồng phong đánh rơi tại vạn cổ kiếm trên thân kiếm, phát ra đinh đinh giòn vang, nhưng vạn cổ kiếm kiếm quang nhưng như cũ chưa từng ảm đạm nửa phần, thân kiếm càng không có dao động mảy may. Thân ở phong long bên trong Trịnh Thiên Tá, vẻ mặt nghiêm túc đến cực hạn. Hai chân của hắn giống như hai đầu dao long, tại vòi rồng bên trong đột nhiên khuấy động, thân ảnh như lưu tinh truy lạc, trực tiếp xông về phía Tần Hiên. Chết đi! Trịnh Thiên Tá gầm thét gào thét, kinh khủng hai chân phảng phất có thể xoắn nát tất cả. Hai chân rơi vào vạn cổ kiếm trên thân kiếm, tránh đi phong mang, tại vạn cổ kiếm bên trên buộc phát ra nóng rực hỏa hoa. Tần Hiên đôi mắt như nước. Nhìn qua càng thêm gần tới bàn chân, trong tay vạn cổ kiếm kiếm mang bỗng nhiên bạo tăng. Cái gì? Chính Thiên Tá không kịp hoảng sợ, một đường so với trước đó sáng chói gấp đôi kiếm quang sáng lên, cả phiến thiên địa đều ở ảm đạm phai mờ, bạo ngược kiếm khi cùng chung quanh cuồng phong gặp gỡ, như binh đao đụng vào nhau, nhao nhao sụp đổ. Hồ lớn trên mặt hồ, ầm vang nổ tung, phảng phất đầu nhập vào mấy cái lựu đạn đi vào, toàn bộ hồ nước dâng lên gần 5 mét cao sóng. Đem thân ảnh của hai người ngăn trở. Đến cùng người nào thắng? Vô luận là Tây Nam Tông Sư, vẫn là hải ngoại cường giả, trong đầu cũng không khỏi hiện lên đồng dạng một câu. Một cái là ba kiếm giết rồ đẹp hoa hạ cường giả, một cái là nam cao Trịnh gia địa đài cấp đỉnh phong cường giả, nếu không phải hết thể đều kết thúc, ai cũng không dám khẳng định thắng bại. Làm hồ nước rơi xuống, hai bóng người xuất hiện ở trên mặt hồ. Một đường thon dài thân ảnh ngạo nhiên mà đứng. Kiếm trong tay phong có vết máu chảy xuôi, theo dần dần lưu lại. Chính Thiên Tá thân ảnh thì là cứng đờ ở giữa không trung, trước ngực của hắn, một vòng vết kiếm đang không ngừng rớm máu, chung quanh thậm chí có thật nhỏ nội tạng từ trong vết thương chảy ra. Chính Thiên Tá đầy mặt cho tàn, trong cơ thể hắn bạo ngược kiếm khí gần như phá hủy tất cả, đem sinh cơ của hắn triệt để chạm diệt. Ngươi, rốt cuộc là ai? Chính Thiên Tá không nghĩ chết không nhắm mắt, hắn nghĩ biết rõ. Người thanh niên này rốt cuộc là ai? Đối phương không có sử dụng thần dị, không thể nào là tiên thiên, nhưng một cái tông sư, làm sao có thể mạnh tới mức này? Yêu quái sao? Tần Hiên nhàn nhạt liếc qua Trịnh Thiên Tá, ánh mắt đạm mạc, giết chết một vị nam cao Trịnh gia đỉnh phong địa đài cấp cao thủ đối với hắn phảng phất giống như là lộn một cây cỏ. Không có vui sướng, càng không có người thắng đắc ý. Hắn chỉ là đem ánh mắt rơi vào cách đó không xa cái kia trên thuyền nhỏ hai tên huyết tu sĩ, thanh âm nhẹ nhàng truyền ra. Lâm Hải, Tần Trường Thanh. Lời nói rơi, Trịnh Thiên Tá trên mặt đống nhiên nổi lên một tia ửng hồng, hồi quang phản chiếu. Ngươi chính là vị kia một kiếm chạm sáu tông sư Tần Đại Sư. Trịnh Thiên Tá trợn cười to, cười trong miệng phun máu, cười tận bản thân sau cùng một tia sinh cơ, chết trong tay ngươi, không oan. Thân đi rơi vào trong hồ, cùng rồ đẹp một dạng, máu nhuộm hồ nước. Nhưng mà một màn này, lại làm cho giữa thiên địa đống nhiên trở nên yên tĩnh vô cùng. Hán là, Lâm Hải Tần Đại Sư. Lôi Thiên Đức đám người, nhìn qua Tần Hiên thân ảnh, tại kinh hai đến cực điểm bên trong thất hồn lạc phách. Cái này gọi Tần Trường Thanh thanh niên, dĩ nhiên là Lâm Hải Tần Đại Sư. Một kiếm giết Trịnh Thiên Tá, nghe đồn lại là thực, cái này vị Tần Đại Sư, quả nhiên là yêu nghiệt, có một kiếm giết sáu tông sư thực lực. Ông trời của ta, được cứu rồi. 11 vị Tây Nam tông sư chợt phát hiện, bản thân trước đó là biết bao buồn cười. Mặt đối với một đầu giao long, lại cho rằng liếc mắt một cái rắn, còn có mặt người lộ hối hận thậm chí sợ hãi. Nếu là cái này vị Tần Đại Sư bởi vì bọn hắn phía trước bất kính tìm bọn họ để gây sự, bọn họ chẳng phải là hẳn phải chết không nghi ngờ. Trung quanh hải ngoại cường giả cũng đều nghe được Trịnh Thiên Tá trước khi chết lời nói, biết được tiếng Hoa, không sợ hãi, lông tơ đứng đấy, nhìn qua trong mặt hồ không thể địch nổi thân ảnh như nhìn qua ác ma, trong mắt dâng lên một cỗ khó mà ức chế sợ hãi. Phiến thiên địa này, chỉ có Mạc Thanh Liên cười tủm tỉm mở điện thoại di động lên, tại chỗ đầu tin vắn bên trên tiếp tục biên tập lấy. Tây Nam Nguyên Đỗ trên hồ, Tần Đại Sư một kiếm giết Trịnh Thiên Tá, đánh đâu thắng đó. Chương 186, chạy trối chết. 21 vị hải ngoại cường giả, bây giờ chỉ còn lại 19 vị, trong đó mạnh nhất trong 3 người, trực tiếp bị trảm diệt 2 người. Kết quả này, để cho những cái kia ôm lấy thợ săn tâm tính hải ngoại cường giả triệt để thất kinh, nhìn qua trên mặt hồ đạo thân ảnh kia, cùng dưới ánh mặt trời phản xạ hàn quang trường kiếm, trong lúc nhất thời không biết như thế nào cho phải. Động thủ, vây giết. Mặc dù như Trịnh Thiên Tá, cũng đánh không lại cái này hoa hạ thanh niên một kiếm, ai dám vây giết. Coi như bọn họ người đông thế mạnh, như vậy ai công kích phía trước, nên tiếp cái này hoa hạ thanh niên đệ nhất kiếm. Tất cả hải ngoại cường giả đều biết, một kiếm này, chỉ sợ là phải dùng mệnh đi đổi, ai nguyện ý dùng tính mạng của mình đi thử một lần cái này cường giả khủng bố kiếm mang. Giữa thiên địa trở nên tĩnh mịch, ánh mắt mọi người đều là tụ tập tại Tần Hiên trên thân. Siêu. Đông nhiên, một cái sáng lên ngân sắc quang mang vạch phá ban ngày, đâm rách không khí phát ra nhỏ xíu sắc nhọn vang, bay thẳng Tần Hiên mà đến. Trong điện quang hỏa thạch, liền xem như Lôi Thiên Đức bọn người chưa kịp phản ứng. Tần Hiên cười nhạt một tiếng, vạn cổ kiếm bên trong một cỗ kiếm khí bắn ra. Ầm. Cái viên kia đạn thình lình ở giữa trong không khí bị kiếm khí hoanh vỡ nát, tiên tĩnh cũng tại thời khắc này bị phá vỡ. Lại còn có người. Là quân bảng cường giả. Ông trời của ta, chẳng lẽ nơi đây không ngừng 18 vị hải ngoại cường giả sao? Đông đảo Tây Nam tông sư thần sắc đột biến, trong lòng lấy làm kinh ngạc. Ẩn giật tại trong núi rừng một vị nào đó quân bảng cường giả sắc mặt trở nên trắng bệnh, trong mắt đều là khó có thể tin, trong tay hắn một cái so với súng bắn tỉa thông thường còn muốn lớn hơn không chỉ gấp mấy lần súng ống khẽ run. Tốc độ của viên đạn có bao nhanh? Hắn trọng kim đặc chế thư thần 3 số chô đạn bắn ra so với bình thường đạn còn nhanh hơn 13 lần, liền xem như tiên thiên cũng chưa chắc có thể tránh né. Cái này hoa hạ thanh niên kiếm thế mà nhanh đến mức độ này. Tần Hiên ánh mắt khoan thai, chân đạp nhuộm đỏ hồ nước, cũng không nhìn về phía cái kia ẩn giật tại trong núi rừng quân bảng cường giả, ánh mắt rơi vào cái kia thuyền nhỏ xa xa bên trên. Trong mắt mọi người, Tần Hiên kiếm trong tay đã biến mất rồi, như chặt đứt 3 ngày. Thẳng đến cái này kiếm lướt qua trường không, hướng cây rừng bên trong bay đi thời điểm, một tiếng trầm thấp bén tiếng kiếm reo mới khó khăn lắm vang lên. Ông! Vô số nhánh cây ở nơi này kiếm quang dưới bị chém đứt, trước đó động thủ tên kia quân bảng cường giả càng là đang vạn cổ kiếm biến mất nháy mắt liền đã dâng lên nguy cơ cùng sợ hãi, thân thể quay cuồng, không để ý giá trị ngàn vạn súng ngắm, thật nhanh lui về phía sau. Thậm chí còn lại hải ngoại cường giả còn không có mấy người kịp phản ứng. Núi rừng bên trong, một tiếng tiếng kêu thê thảm liền vang lên, lại im bặt mà dừng. Vạn cổ kiếm xuyên thấu tên kia quân bảng cường giả lồng ngực, sau đó vọt lên không trung, đen nhánh thân kiếm hóa thành một đầu hắc mang, lộn Tần Hiên trong tay. Trên kiếm phong huyết còn ấm áp, nhỏ xuống tại trong hồ nước. Một màn này, càng là dọa đến hai gã khác ẩn tàng ở chung quanh quân bảng cường giả trái tim kém chút đình chỉ. Còn lại hải ngoại cường giả đều là sắc mặt tái nhợt, trong ánh mắt tràn ngập sợ hãi. Kiếm rơi trong tay, Tần Hiên lạnh nhạt nhìn về phía cách đó không xa cái kia một chiếc thuyền nhỏ, chậm rãi nói, mười hơi bên trong, còn lưu tại ta trong tầm mắt không phải hoa hạ người, giết. Hắn ngữ khí bình tĩnh, ánh mắt lẳng lặng lưu chuyển. Mười hơi. Có hải ngoại cường giả nghe không hiểu tiếng Hoa, có chút mê mang, nhưng những cái kia nghe hiểu tiếng Hoa hải ngoại cường giả, trong lòng đều có tức giận cùng sợ hãi. Lôi Thiên Đức đám người càng là trợn mắt liễu lươi, một người mặt đối với đông đảo hải ngoại cường giả, lại còn dám nói ra bậc này cùng ôn, cái này vị Tần Đại Sư thật chẳng lẽ liền cho là mình vô địch sao? Cũng có người tâm huyết sôi trào, như Lý Trung Hạc cùng Mã Thượng Phi như vậy, trong ánh mắt đều là kính ngưỡng. Cuồng ngạo như thế, đây cũng không phải là cuồng vọng, mà là một loại thực lực chứng minh. Đổi lại bọn họ, đừng nói mặt đối với đông đảo hải ngoại hào cường nói ra bậc này mà nói, không chạy chối chết cũng đã là gan lớn hơn người. Không hổ là có thể một kiếm giết sáu tông sư Tần Đại Sư, ai nói Lâm Hải yếu nhất. Có Tần Đại Sư một người tại, dù cho là hắn Tây Nam tông sư toàn bộ chung vào một chỗ, sao lại dám xúc kỳ phong mang. Lý Trung Hạc trên mặt lóe lên kính sợ, đối với cường giả kính sợ. Ngay tại đông đảo hải ngoại cường giả do dự hoặc trong ngượng ngùng, vạn cổ kiếm lại hơi động một chút. Mười hơi, đến. Thời gian mười hơi thở mà thôi, tại mọi người nỗi lòng chuyển động ở giữa, liền lặng lẽ trôi qua. Tần Hiên thân ảnh biến mất, hắn ánh mắt bên trong, chèo thuyền đã thối lui đến bên hồ cái kia hai tên huyết tu sĩ còn đang do dự bên trong, tựa hồ tại nhìn hình thức. Sau đó, cái kia hai tên huyết tu sĩ do dự liền đã triệt để hóa thành sợ hãi. Bởi vì bọn hắn cảm giác được cố còn chưa tới người, liền để bọn họ có một loại rơi xuống địa ngục giống như kiếm ý. Trốn. Một người trong đó lấy tiếng Anh giống to, khuôn mặt sợ hãi. Thật nhanh hướng nơi xa chạy đi, tốc độ nhanh chóng, thế mà so với cái kia rổ đẹp cũng không chậm hơn bao nhiêu, hiển nhiên là siêu việt cực hạn. Chỉ tiếc, rổ đẹp tốc độ cũng bất quá vận tốc gầm thanh thôi, vẫn như cũng bị Tần Hiên chạm dưới kiếm, huống chi hai cái này tên huyết tu sĩ. Một đạo kiếm quang đã giáng lâm, giống như một giây phân thiên địa. Trong phút chốc, một tên huyết tu sĩ đầu liền ném đi, máu tươi như suối. Mà Tần Hiên một kiếm sau khi giết người, thân ảnh lần nữa biến mất, tốc độ của hắn đã sớm siêu việt vận tốc âm thanh, một giây 500 mét, tại vài giây đồng hồ ở giữa, liền đuổi kịp một người khác. Kiếm quang tấm lụa như lạnh, tại chỗ vị huyết tu sĩ ánh mắt tuyệt vọng bên trong, chảm phá hắn sóng âm cùng hai tay, đem hắn một phân thành hai. Máu tươi như mưa, đầy trời mà rơi. Thần Hiên thân ở trong huyết vũ, như ma thần, thế không thể đỡ. Những kêu máu me rơi xuống, mảy may không dính vào người, Thần Hiên ánh mắt nhìn về phía hồ lớn khác một bên, đã tràn đầy sợ hãi còn lại hải ngoại cường giả trên người. Lúc này, những cái kia hải ngoại cường giả mới khó khăn lắm kịp phản ứng, biết được tiếng Hoa nhớ tới Thần Hiên lời khi trước ngữ, lưu trong tầm mắt không phải hoa hạ người, giết. Nếu như nói, trước đó bọn họ còn lòng có oán giận, hiện tại cái này một tia oán giận đã hoàn toàn biến mất. Hai tên huyết tu sĩ chết, còn có Trịnh Thiên Tá cùng Dô Đẹp chết, đã triệt để nói cho bọn họ một sự thật. Cái này hoa hạ thanh niên, tuyệt đối là một cái quái vật, một cái bọn họ không cách nào lực địch quái vật. Trốn. Một tên Trịnh gia cường giả nói xong nam cao ngữ, hét lớn. Trịnh Thiên Tá thủ so với tính mạng của hắn mà nói, căn bản không đáng giá nhắc tới. Không chỉ là hắn, còn lại hải ngoại cường giả, thậm chí còn lại hai tên ẩn tàng ở dưới hồ nước, trong núi đá quân bảng cường giả cũng không để ý trong tay quý trọng vũ khí, quay người mà chạy. Đây chính là một tác ma, bọn họ thậm chí ngay cả đánh lén đều không thể làm đến, trước đó tên kia bị phi kiếm giết quân bảng cường giả đã dùng tính mệnh nói cho bọn họ sự thực như vậy. Tần Hiên chân đạp tại trong hồ nước, mặt đối với đã chạy trối chết 17 vị hải ngoại hào cường, thân ảnh lần nữa biến mất. Ánh mắt của hắn rơi vào một vị hắc vu sư trên thân, cái này hắc vu sư ở trên hồ một chiếc khắc thuyền nhỏ, toàn thân đen nhánh vu bào, giờ phút này lại giẫm ở một ít quỷ dị phi trùng bên trên chạy trối chết. Bất quá, cái này phi trùng tốc độ có thể có nhiều khối. Ngàn mét khoảng cách, đối với Tần Hiên mà nói, cũng bất quá là 2 giây sự tình. Coi hắn xuất hiện ở tên kia hắc vu sư sau lưng, tên kia hắc vu sư gần như tuyệt vọng, biết được chạy không khỏi, chỉ có liều mạng một lần. Đây chơi độc trùng cùng chú thuật toàn bộ thi triển đi ra, đánh vào Tần Hiên trên thân. Chỉ tiếc, vô luận là vu thuật, hay là cái kia chút có kịch độc phi trùng, đối với Tần Hiên mà nói, cũng bất quá là một kiếm sự tình. Một kiếm rơi, cái này tên hắc vu sư liền hóa thành đầy trời mưa tuyết, thi chìm đáy hồ, những độc trùng kia càng lại như mưa rơi xuống. Tần Hiên thân ảnh lần nữa biến mất, ánh mắt khóa chặt tại một người khác trên người. Một giây đồng hồ, sáng chói kiếm quang lại nổi lên, đem tên kia nam cao cường giả triệt để chém giết, thi xuống sân giã. Ánh mắt bố trí, chính là tử vong. Gần nhất bị cảm, nhức đầu rất, đổi mới tối nay, các vị thứ lỗi. Chương 187, Tây Nam ngẫu nhiên gặp. Vẹn vẹn nửa phút, Tần Hiên dưới tay, đã lần nữa nhiều hơn 5 đạo vong hồn. Lôi Thiên Đức đám người, đã sớm nhìn là trợn mắt hốt mồm, một người giết đến đông đảo hải ngoại hào chạy chối chết thân ảnh, để bọn hắn vinh thế khắc ghi. Rốt cục, Tần Hiên trong ánh mắt, lại không hải ngoại cường giả thân ảnh. Những cái kia hải ngoại cường giả, vận dụng bí pháp, liều mạng, rồi rít thoát đi Tần Hiên trong phạm vi tầm mắt. Tần Hiên đứng ở đỉnh núi, vạn cổ kiếm kiếm phong cùng trên thân kiếm tinh huy toàn bộ đều hóa thành huyết hồng sắc. Vạn cổ kiếm nuốt vô số cường giả máu tươi, giờ phút này kiếm linh rốt cục lại có tiến cảnh, khiến cho vạn cổ kiếm uy lực càng hơn một bậc. Niềm vui ngoài ý muốn. Tần Hiên nhẹ nhàng cười một tiếng, thu hồi vạn cổ kiếm, hóa thành mặt dây chuyển quy về bên hông. Mấy cái lắc mình, hắn liền xuất hiện ở Mạc Thanh Liên bên cạnh. Mạc Thanh Liên đang tại biên tập lấy tin vắn, vội vàng cất điện thoại di động. Tần Hiên, chúng ta tiếp xuống đi đâu? Mạc Thanh Liên hơi có hốt hoảng hỏi. Tần Hiên nhìn qua Mạc Thanh Liên đưa điện thoại di động giấu ở phía sau hồn nhiên bộ dáng, không khỏi lắc đầu cười một tiếng. Hắn không có trả lời Mạc Thanh Liên, thậm chí cũng không để ý đến Lôi Thiên Đức đám người, hướng hồ nước đi đến. Thẳng đến Tần Hiên cùng Mạc Thanh Liên ngồi thuyền thân ảnh biến mất về sau, Lôi Thiên Đức đám người mới hồi phục tinh thần lại, đưa mắt nhìn nhau, tràn đầy đắng chát cùng hối hận. Lôi lão, xem ra hôm nay cái mạng này của chúng ta xem như kiếm về. Lý Trung Hạc than thở nói, Lâm Hải Tần Đại Sư, quả nhiên danh bất hư truyền, khó trách trước đó nói lên Lâm Hải thời khắc yếu đuối nhất, Tần Đại Sư bên người nữ tử kia có chút bất mãn. Còn lại cường giả cũng nhao nhao vẻ mặt đau khổ, ngay trước người ta mặt, khinh thị Lâm Hải, cái này vị Tần Đại Sư không có một kiếm chém ra đến, đã coi như là khoan hồng độ lượng. Lôi lão ánh mắt vây quanh bốn phía, thật sâu thở dài, lần này, chúng ta Tây Nam các thế gia thế nhưng là đến cái này vị Tần Đại Sư hết sức nhân tình a. Nhân tình to lớn không quá liên quan sinh tử mà thôi, hôm nay cái này vị Tần Đại Sư thế nhưng là tương đương với cứu bọn họ mỗi một người tính mệnh. Tây Nam còn tại hỗn loạn bên trong, chúng ta vẫn là nhanh hồi gia tộc a. Có lão giả lo lắng gia tộc của mình, mở miệng nói. Còn lại lão giả cũng gật đầu, nhìn qua còn lưu lại mùi huyết tinh hồ nước. Riêng mình trong lòng cảm thụ có thể nói là phức tạp tới cực điểm. Cương Nam thành phố. Trung quanh mang theo một chút liệt phong, nơi này đã ở vào biên giới Tây Nam Duyên. Tần Hiên cùng Mạc Thanh Liên đi ở cái này mặt trời đã khuất, đón như lửa đốt dương quang, trên đường dạo bước lấy. Tần Hiên, chúng ta muốn hay không đi dạo một lần đường phố. Mạc Thanh Liên mang theo hy vọng ánh mắt, nhìn về phía Tần Hiên. Nàng trong lòng có chút tâm thần bất định. Nhưng không có cách nào y phục của nàng đã có đoạn thời gian không có đổi, cái này khiến Mạc Thanh Liên thật sự là có một loại được dày vò cảm giác. Trước đó nửa tháng, nàng cùng Tần Hiên đều ở Phổ La Tự, thế nhưng địa phương liền cái điện đều không có, tại bây giờ Hoa Hạ tuyệt đối là thuộc về khác loại. Nàng chỉ có cái này một bộ quần áo, Phổ La Tự quả thật có nước, nhưng cũng không thể để cho nàng tại chỗ trong chùa gánh nước giặt quần áo a. Thật vất vả ra Phổ La Tự. Mạc Thanh Liên rốt cục thở dài một hơi. Đương nhiên, nàng rất rõ ràng, cái này hết thảy đều phải nhìn Tần Hiên ý nghĩa, như Tần Hiên không nghĩ mà nói, coi như nàng còn muốn đi mua mấy bộ quần áo cũng là không thể nào. Vấn đề là, Tần Hiên hội ép buộc sao? Tốt. Tần Hiên gật đầu, đồng ý Mạc Thanh Liên ý nghĩ. Hắn tự nhiên nhìn ra Mạc Thanh Liên quất bách, một cô nương bồi bản thân trèo non lội suối ngàn dặm đã rất hiếm thấy, điểm ấy yêu cầu Tần Hiên đương nhiên sẽ không quan tâm. Quá tốt rồi. Mạc Thanh Liên nhịn không được kinh hô, bất quá nàng rất nhanh liền thu liễm, quay đầu gặp Tần Hiên không có không thích về sau, lúc này mới thở dài một hơi. Nàng cũng không muốn trong nháy mắt đắc ý quên hình cho Tần Hiên mang đến ấn tượng xấu. Hai người lập tức lộn trên xe, hướng Cương Nam thành phố lớn nhất cửa hàng lái đi. Mua sắm trong siêu thị, rực rỡ muôn màu, trong đó đại đa số cũng là nhãn hiệu cửa hàng, trong đó không thiếu quốc tế đỉnh nhãn hiệu. Mạc Thanh Liên vừa đi vừa nghỉ, ánh mắt rất nhanh liền rơi vào một chỗ. Đây là một nhà Milan quốc tế chứ danh nhà thiết kế đưa ra cửa hàng, bên trong quần áo đều là danh phẩm, tùy tiện một kiện đều giá trị mấy vạn thậm chí hơn 10 vạn, đối với người bình thường mà nói, tuyệt đối là xa xỉ phẩm. Bất quá so với Mạc Thanh Liên, đây chỉ là nàng bình thường mặc quần áo mà thôi, cũng không hề để ý, trong lòng tung tăng trực tiếp vọt vào trong tiệm. Tần Hiên cũng đi vào theo, nhìn qua Mạc Thanh Liên chọn lựa quần áo, khóe môi nhếch lên nhàn nhạt vui sướng bộ dáng, không khỏi cười một tiếng. Trong lòng có chút nhàn nhạt nhu hòa, mặc kệ Mạc Thanh Liên bình thường trang lại thế nào thành thục, nàng chung quy chỉ là một cái chừng 20 tiểu cô nương, nữ nhân đối với mua sắm vui sướng thật đúng là bản tính. Trước đó bởi vì sát phạt ở tại trong lòng lưu lại cái kia một chút sát khí ở nơi này mỉm cười bên trong toàn bộ tiêu tán không còn, hắn cũng nhàn nhã bắt đầu chọn lựa mấy bộ y phục. Y phục của hắn cũng có đoạn thời gian không có đổi, bên trong xe những cái kia quần áo đã sớm tại hắn lúc tu luyện hư hại không còn hình dáng, trên người món này là duy nhất hoàn hảo một món. Ngay tại Tần Hiên ánh mắt tìm kiếm bên trong, nơi xa một đường như ẩn nhược vụ ánh mắt làm hắn phát giác, không khỏi quay đầu nhìn lại. Một nữ tử đang tại nghi ngờ đánh giá Tần Hiên, đông nhiên nhìn thấy Tần Hiên quay đầu, cùng Tần Hiên đối mặt về sau, đông nhiên ngây ngẩn cả người. Tần Hiên! Thật là ngươi! Nữ tử thanh âm bên trong tràn ngập kinh ngạc, ngay cả bên người nàng vị kia thanh niên anh Tuấn cũng không khỏi nao nao. Tiểu Liên, gặp được nhận biết người. Thanh niên ôn hòa nói, theo nữ tử ánh mắt rơi vào Tần Hiên trên người, mỉm cười ra hiệu. Một cái biểu đệ. Hắn tại sao lại ở chỗ này? Nữ tử biểu lộ rất quái dị, bất quá thấy được, chào hỏi vẫn là khó tránh khỏi, liền cùng thanh niên kia cùng một chỗ hướng Tần Hiên đi tới. Tần Hiên nhìn thấy nữ tử này lúc, đồng dạng hơi kinh ngạc. Nữ tử này tên là Tần Liên, là hắn đại bá cái thứ ba nữ nhi, bàn về bối phận hẳn là hắn biểu tỷ. Bất quá, kinh ngạc về kinh ngạc, Tần Hiên đối với bất kỳ một cái nào người Tần gia đều không có nửa điểm hảo cảm. Kiếp trước hắn cùng với cái này Tần Liên tiếp xúc không nhiều. Càng không có trực tiếp thù hận, nhưng lại ba nàng mỗi lần ăn tết lúc, cố này lạnh lùng chế rêu dậy sóng lại thêm ánh mắt khinh miệt, cũng không ít để cho kiếp trước Tần Hiên cảm giác được khó chịu. Tần Hiên, coi như hơn nửa năm không gặp A. Ngươi nên là vừa vận thi đại học xong, đi ra du lịch sao? Tần Liên cười nói, đối với Tần Hiên nàng nhưng lại không có cái gì ý xấu, cha chú thù hận cùng với nàng cũng không có quan hệ gì. Ân. Tần Hiên khẽ gật đầu. Tần Liên khẽ nhíu mày, đối với Tần Hiên thái độ có chút bất mãn. Nói thế nào, mình cũng là hắn biểu tỷ, đột nhiên gặp được, lại là loại này không lạnh không nóng thái độ. Thi đại học thế nào? Tần Liên thuận miệng hỏi, trong lòng có chút niềm ai, nàng không chú ý Tần Hiên, nhưng hàng năm đều có thể nghe nói cái này bị trục xuất Tần gia biểu đệ tình hình gần đây như thế nào, tựa hồ thành tích không tốt lắm, chỉ có thể bên trên thông thường chuyên khoa mà thôi. Đối với Tần gia đời thứ ba con gái bên trong, liền trọng điểm đại học đều sẽ bị cười nhạo gia đình hoàn cảnh bên trong, một cái chuyên khoa thành tích. Nếu không phải là Tần Hiên một nhà bị trục xuất Tần gia, sợ rằng sẽ trở thành toàn bộ Tần gia cho cười. Còn không có nhìn thành tích. Tần Hiên thản nhiên nói. Tần Liên trong lòng bật cười, khó trách gia hỏa này còn như thế nhàn nhã. Nàng đỗng nhiên kịp phản ứng, bản thân tựa hồ vắng vẻ bạn trai của mình, liền vội vàng giới thiệu. Đây là bạn trai ta, Phùng Thiếu Bân. Tần Hiên khẽ gật đầu ra hiệu, biểu tình bình tĩnh để cho Phùng Thiếu Bân trong lòng có chút bất mãn, Tần Liên càng là càng thêm bất mãn. Sau đó, nàng có chút giật mình nói, ngươi không phải Cương Nam người địa phương, khó trách không biết Thiếu Bân. Thiếu Bân bây giờ thế nhưng là Cương Nam thành phố là một cái phó huyện trưởng, càng là Cương Nam thành phố kiệt xuất một trong những quan viên. Nói về Phùng Thiếu Bân, Tần Liên trên mặt không thiếu đắc ý. Một cái niên kỷ 25 tuổi liền có phó huyện trưởng chức vị người, có thể tưởng tượng, đối phương tiền đồ có bao nhiêu quang minh. Có thể nói, chỉ cần không phạm vào trọng đại sai lầm, 30 tuổi cái này Phùng Thiếu Bân liền có thể tiến vào cấp thành phố trung tâm quyền lực, 40 tuổi có hy vọng trở thành cấp tỉnh quyền cao nhân vật, phóng tới cổ đại là phong cương đại sử tồn tại. Dù cho là Tần gia, cũng tuyệt đối sẽ không coi nhẹ dạng này tiền đồ vô lượng người. Nhưng để cho Tần Liên biểu lộ cứng ngắc là, cho dù nàng nói ra thân phận của Phùng Thiếu Bân, cái này vị bản thân không để ở trong lòng biểu đệ vẫn là biểu lộ bình tĩnh như một đầm nước đọng, sau đó lại lần phun ra một cái để cho nàng trong lòng thậm chí không khỏi dâng lên tức giận chữ. Ân. Chương 188, mời. Hắn làm sao bình tĩnh như vậy? Hắn sao dám dạng này đạm nhiên? Tần Liên khuôn mặt đen kịt, nộ khí hoành sinh nhìn qua cái này bản thân từ không coi vào đâu biểu đệ. Thân làm Tần gia dòng chính đời thứ ba kiêu nữ, rất nhiều vinh quang tập trung vào một thân Tần Liên xem thường rất nhiều người, nhưng trước mắt cái này Tần Hiên, nhưng ngay cả để cho nàng xem thường tư cách cũng không có người, bây giờ lại làm cho nàng cảm giác được một loại không nhìn cảm giác. Phảng phất nàng chỗ kiêu ngạo, tự hào tại trong mắt của đối phương không đáng giá nhắc tới. Loại cảm giác này, khỏi phải nói có bao nhiêu nén giận. Cũng may Tần Liên xuất thân kinh đô Tần gia thế gia như vậy, tu dưỡng cùng hàm dưỡng không phải bình thường, nếu không đã áp chế không nổi nội tâm tức giận. Tần Hiên, không có việc gì xem nhiều sách, có một số việc, không phải ngươi nghĩ nông cạn như vậy. Tần Liên huấn đạo nói, nàng rất nhanh cũng kịp phản ứng, lấy Tần Hiên tầm mắt, chỉ sợ căn bản không biết Phùng Thiếu Bân đại biểu là cái gì, càng không biết mình bạn trai tương lai đến cỡ nào vinh quang. Tần Hiên bình tĩnh trong đôi mắt hiện lên một vòng không vui, Phùng Thiếu Bân hắn tự nhiên là nhận biết, kiếp trước thời điểm từng tại Tần gia gặp qua, vào lúc đó, cho dù là Tần gia rất nhiều dòng chính đều rất coi trọng cái này vị tương lai phong cương đại sử, Tần Hiên thậm chí ngay cả tiến lên đáp lời tư cách đều không có. Nhưng, đó là lúc trước, coi như cái này Phùng Thiếu Bân hiện tại chính là một tỉnh quyền lợi trung tâm đại nhân vật, nhưng trên thực tế, cũng liền cùng những cái kia chấn thủ một vực chấp kiếm sử địa vị không sai biệt nhiều, thậm chí một số thời khác, chấp kiếm sử một câu, so với một tỉnh trưởng quyền lên tiếng còn trọng yếu nhiều. Bây giờ tại Tần Hiên trong mắt, danh chấn hoa hạ võ đạo giới Ninh Tử Dương hắn đều sẽ không để ý, huống chi một cái chỉ là tương lai phong cương đại sử. Tại trên ngôi sao này, có thể vào hắn mắt đích xác rất ít người, lại càng không có Phùng Thiếu Bân cái tên này. Tần Liên, có một số việc, cũng không phải ngươi có thể thấy. Tần Hiên không lạnh không nóng trả lời. Ngươi Tần Liên gặp Tần Hiên còn dám mạnh miệng, trong lòng cái kia bôi hàm dưỡng hoàn toàn biến mất, liền muốn phát tác. Tiểu Liên. Phùng Thiếu Bân ôn văn nhĩ nhã thanh âm truyền đến, hắn nhẹ nhàng ôm Tần Liên bả vai, này mới khiến Tần Liên trên mặt nộ khí ngăn chặn. Phùng Thiếu Bân quay đầu nhìn về Tần Hiên, nụ cười không thất lễ mạo, trong mắt ánh mắt có chút chớp động, ngươi chính là Tần Hiên a. Ta từng nghe qua Tiểu Liên nhắc qua ngươi. Thiếu Bân. Tần Liên khuôn mặt khẽ giật mình, trong lòng nổi lên nghi hoặc cùng kinh ngạc. Bản thân luôn luôn mắt cao hơn đầu bạn trai, tại sao sẽ đột nhiên tìm Tần Hiên đáp lời? Nàng biết rõ bản thân cái này người bạn trai lòng dạ cùng kiêu ngạo. Có thể khiến cho hắn chú ý người, cũng không nhiều. Phùng Thiếu Bân cười một tiếng, hắn ánh mắt thâm thúy, nhìn qua Tần Hiên. Đối với Tần Hiên thái độ, hắn tự nhiên bất mãn, trong lòng cũng có phẫn nộ, nhưng, hắn tuyệt sẽ không biểu lộ ra. Có thể ở cái tuổi này đi đến hôm nay vị trí này, Phùng Thiếu Bân tuyệt đối không phải thông thường ăn chơi thiếu gia có thể so sánh, tại lòng người như biển trong quan trường, hắn y y nguyên thành thạo, thậm chí tiền đồ vô lượng liền không phải bàn cãi. Cho dù hắn không phải người Tần gia, nhưng từ Tần Liên đôi câu vài lời bên trong, cũng có thể đại khái biết rồi Tần gia. Đối với cái này cái bị Tần gia trục xuất Tần Văn Đức một nhà, hắn nhưng lại có giải thích của mình. Mặc dù lúc trước Tần Văn Đức cùng Tần Lao Thái gia trở mặt, nhưng hiển nhiên, phụ tử ở giữa tình cảm cũng không phải là dễ dàng như vậy dứt bỏ, nếu không, Tần Văn Đức một nhà như thế nào lại hàng năm đều có thể trở lại Tần gia. Mà Tần Lao Thái gia đối với đứa cháu này Tần Hiên, càng là có vượt mức bình thường yêu chiều, hàng năm đối với Tần Hiên đều cực kỳ chiếu cố. Có thể gặp được, Tần Lao Thái gia trên thực tế đối với Tần Văn Đức một nhà vẫn là rất bảo vệ, đối với cuộc gặp mặt này rất ít Tần Hiên càng là có áy náy. Tần Hiên trong mắt hắn bất quá là có cũng được không có cũng được tiểu nhân vật, nhưng dính đến Tần Lao Thái gia, như vậy tiểu nhân vật này trọng lượng chỉ sợ cũng không phải nhẹ như vậy, chỉ sợ liền Tần Hiên chính mình cũng không biết a. Hắn mỉm cười, bởi vì một chút khỏe miệng cùng cái này vị Tần Lao Thái gia mang áy náy tôn tử trở mặt, đó cũng không phải một cái lựa chọn sáng suốt. Phùng Thiếu Bân gặp Tần Hiên không có trả lời, không khỏi cười một tiếng, Tiểu Liên, ngươi không phải nói Vân ca cùng anh tỷ hôm nay muốn tới sao? Hiện tại vừa lúc gặp Tần Hiên, không bằng buổi tối để cho Tần Hiên cùng đi như thế nào. Tần Liên khẽ giật mình, lông mày nhíu chặt, nàng nhìn qua Phùng Thiếu Bân trong mắt tràn đầy sự khó hiểu. Nàng không minh bạch, vì sao Phùng Thiếu Bân hội đối với Tần Hiên coi trọng như vậy, một cái bị trục xuất Tần gia vứt bỏ tôn, căn bản không đáng Phùng Thiếu Bân đối xử như thế à. Huống chi, nếu là Tần Mây cùng Tần Anh biết mình đem Tần Hiên mời đi theo, khẳng định cũng sẽ bất mãn à. Nhưng khi nàng nhìn thấy Phùng Thiếu Bân cái kia chớp động ánh mắt, lại khôi phục tỉnh táo, trong lòng chút khó chịu đó cùng nộ khí toàn bộ biến mất. Bất quá cũng tốt, Tần Mây cùng Tần Anh nhưng không có bản thân tốt như vậy tính tình, không bằng để cho hai tên kia dạy dỗ một chút cái này trong mắt không người tiểu tử tốt rồi. Tần Liên trong lòng cười lạnh, dư quang lướt qua Tần Hiên tấm kia đáng hận mặt, không khỏi khoe miệng nổi lên một vòng niệm ai, có thể. Về phần Tần Hiên ý kiến, nàng không hỏi một tiếng. Có thể cùng Tần Mây cùng Tần Anh cùng nhau ăn cơm, tại Tần Liên trong lòng, đây là đối với Tần Hiên cơ hội, càng sẽ không cho là Tần Hiên hội cự tuyệt. Vậy thì tốt, buổi tối Hạc Vân Lâu, không gặp không về. Phùng Thiếu Bân cười nói. Sau đó, cũng không đợi Tần Hiên nói chuyện, Phùng Thiếu Bân liền mỉm cười, xem như cáo biệt, tại Tần Liên kéo cánh tay của hắn bên trong, tiếp tục dạo phố. Bất quá, hắn dư quang lướt qua Tần Hiên thời điểm. Nụ cười trên mặt lại tựa hồ như càng thêm nồng nặc. Một cái kinh nghiệm sống chưa nhiều, lại đủ để ảnh hưởng đến Tần lao thái gia tiểu tử, cái này đối với hắn mà nói, tiểu gì cũng sẽ hữu dụng chỗ. Tần Hiên đối với Tần Liên cùng Phùng Thiếu Bân tự cho là đúng, hắn cũng không để bụng, chẳng qua là cảm thấy có chút buồn cười. Trên đời luôn có người cảm thấy mình có thể đùa bỡn người khác trong tay bên trong, ai không biết, bọn họ tự cho là ngạo đồ vật, tại trong mắt người khác. Có lẽ không đáng một đồng. Tần Hiên, thế nào? Mạc Thanh Liên thanh âm đột nhiên truyền đến, nàng phòng thử áo nghe được Tần Hiên cùng Tần Liên nói chuyện thanh âm, liền vội và thay quần áo xong đuổi đi. Không có việc gì, gặp được hai cái người quen. Tần Hiên cười một tiếng, sau đó nhìn Mạc Thanh Liên một chút, cười nói, bộ y phục này rất không tệ, tương đối thích hợp ngươi. Mạc Thanh Liên lựa chọn một thân màu xanh nhạt váy dài, váy bên trên còn khảm có như sóng lớn thủy tinh. Đối với Mạc Thanh Liên mọi người thiền kim thanh lãnh khí chất cao quý nổi bật phát huy vô cùng tinh tế, không chỉ có như thế, cái này quần dài màu làm kích thước dị thường dán vào, tại thanh lãnh bên trong, linh lung tinh tế dáng người lại đối với nam tinh có một loại sức mê hoặc chí mạng. Thực, Mạc Thanh Liên dị thường kinh hỉ, trên thực tế, bộ y phục này nàng cũng rất ưa thích, nhưng cho dù là ưa thích, đối với nàng mà nói, cũng không bằng Tần Hiên một câu càng làm cho trong nội tâm nàng nhảy cẫng. Tần Hiên cười gật đầu, Mạc Thanh Liên trực tiếp hướng về phía bên cạnh hướng dẫn mua nói, liền cái này. Cô bán hàng có chút kinh ngạc mắt nhìn cái này đối với thanh niên nam nữ, dù sao cái này váy dài giá cả không ít. Nàng xem nhìn Tần Hiên, niệm như điện chuyển, liền trên mặt ngậm lấy nụ cười nói, ngài công thực thân mật, cái này 13 vạn mị biển váy dài trong tiệm chỉ có món này. Vừa nói xong, Mạc Thanh Liên liền phảng phất bị đánh trúng trong lòng mẫn cảm nhất địa phương, cả người lập tức ngây dại. Chương 189, kinh ngạc hướng dẫn mua. Lão! Lão công! Mạc Thanh Liên mặt bá một lần trở nên đỏ bừng, giống như là có hỏa đang đốt. Tên kia hướng dẫn mua trên mặt ngậm lấy ý cười, thân làm chuyên nghiệp hướng dẫn mua, dựa vào ngắn ngủn tiếp xúc, nàng liền biết rồi cái này để cho nàng khá là kinh diễm thậm chí ghen tị nữ tử đối với người thanh niên kia có một loại thật sâu ái mộ. Mặc kệ nữ tử này là người thanh niên kia thê tử, nữ bằng hưu hay là tình nhân. Nói như vậy tuyệt đối sẽ để nữ tử hài lòng. Chí ít, cũng sẽ không chán ghét không phải sao. Trong lời nói, nàng càng đem cái này quần dài màu lam giá cả nói ra, nếu là cái này đối với thanh niên nam nữ cảm giác được khó xử, tự nhiên sẽ biết khó mà lui. Từ một câu nói đơn giản bên trong, lại đem cái này vị hướng dẫn mua chuyên nghiệp có thể hết lực số hiển lộ. Có thể thành công người, cho tới bây giờ đều không chỉ có chỉ là bởi vì kỳ ngộ. Càng nhiều thì là năng lực. Hiển nhiên, cái này tên hướng dẫn mua thành công, Mạc Thanh Liên càng sẽ không để ý mấy trăm ngàn một món váy dài chút tiền lẻ này, thân làm Mạc gia đến Mạc Tranh Phong sủng ái tôn nữ, nàng mỗi tháng tiêu vặt cũng là lấy trăm vạn khởi bước. Tốt, tốt, liền cái này. Mạc Thanh Liên có chút cả lăm nói ra, liền tranh thủ thẻ ngân hàng của mình giao cho tên kia hướng dẫn mua. Thần Hiên ở một bên, khoe miệng ngậm lấy nụ cười nhàn nhạt. Buổi tối vừa vặn có người mời ta tham gia một lần tụ hội, không bằng ngươi giúp ta cũng tuyển một kiện A. Thần Hiên bỗng nhiên nói ra, khiến cho Mạc Thanh Liên khẽ giật mình. Thực, thực. Mạc Thanh Liên bỗng nhiên có một loại trên trời rơi xuống ân sủng cảm giác. Đây là nàng lần thứ nhất vì Tần Hiên lựa chọn quần áo, hơn nữa lại là tham gia tụ hội. Lúc đầu rất bình thường một sự kiện, nhưng ở hữu tâm nhân trong mắt, lại là một loại khác ý nghĩ. Thì như, bây giờ Mạc Thanh Liên. Trong tim liền như là nai con phanh phanh nhảy, đây chính là bạn gái chức quyền, hiện tại Tần Hiên thế mà để cho nàng tới làm. Mạc Thanh Liên nghĩ rất nhiều, trên thực tế, Tần Hiên căn bản không có ý nghĩ khác. Người không nguyện ý. Đương nhiên nguyện ý. Mạc Thanh Liên lập tức tỉnh táo lại, quyết định thật nhanh. Nói đùa, cơ hội như vậy, trong nội tâm nàng đã sớm đang lén vui, làm sao sẽ còn không nguyện ý. Không thể không nói, Mạc Thanh Liên ánh mắt rất không tệ, nàng rất nhanh liền chọn chúng một kiện áo phông. Cái này áo phông thanh lịch, rất phù hợp Tần Hiên khí chất, mà quần áo không bông không kín, lại có thể đem Tần Hiên giấu ở trong quần áo dáng người hoàn mỹ hiển lộ ra. Mà quốc tế nổi danh nhà vẽ tiểu thú bút, càng sẽ không đại chúng. Ngay cả tên kia hướng dẫn mua khi nhìn đến Tần Hiên từ trong phòng thử áo đi lúc đi ra, ánh mắt đều có chút giật mình. Bộ y phục này xem như tiệm này cũng chỉ có một kiện, đêm tối hệ liệt hạn lượng khoản, toàn bộ hoa hạ cũng sẽ không vượt qua 100 kiện. Chỉ ít, cái này áo phông giá cả so sánh với mà nói, tuyệt đối phải cao hơn vừa mới món kia mị biển váy dài. Rất không tệ. Tần Hiên nhìn một chút tấm gương, khẽ gật đầu. Hắn xuyên thấu lấy cũng không phải để ý như vậy, nhưng không thể không thừa nhận, bộ y phục này so với hắn trước kia bất luận một cái nào đều muốn vừa người, thoải mái dễ chịu tính cùng vẻ ngoài đều rất tốt. Mạc Thanh Liên cũng là hai mắt tỏa sáng, Tần Hiên sau khi mặc vào, thậm chí vượt qua nàng phía trước dự đoán. Tất nhiên dạng này, cái này cũng mua lại a. Mạc Thanh Liên trực tiếp đối với hướng dẫn mua nói, đưa trong tay vừa mới trả lại thẻ ngân hàng lần nữa đưa ra ngoài. Hành động này để cho vị kia hướng dẫn mua đôi mắt chỗ sâu âm thầm hiện lên vẻ kinh ngạc. Nhưng nàng lại một câu không nói, vẫn như cũ bảo trì mỉm cười, đem bộ y phục này mua xuống. Mạc Thanh Liên lại vì Tần Hiên tuyển một kiện quần, chờ lấy Tần Hiên đi vào phòng thử áo. Tiểu thư, hướng dẫn mua đem thẻ ngân hàng đưa qua, trong lòng cũng có chút lẩm bẩm, 13 vạn cấp thành phố hạn lượng khoản mỹ biển váy dài, tăng thêm cả nước hạn lượng khoản. Giá trị 188.888 đôi nam nữ này thế mà mắt cũng không nháy một cái mua lại, gia cảnh thật đúng là không phải bình thường. Nàng ở nhà này cửa hàng làm một năm hướng dẫn mua, còn là lần đầu tiên nhìn thấy dạng này phung phí nam nữ trẻ tuổi. Bất quá! Hướng dẫn mua ánh mắt lướt qua Mạc Thanh Liên, nàng cảm giác có chút nghi hoặc, theo lý mà nói, bình thường đều là nam tính trả tiền, làm sao trả tiền cũng là nữ tử này. Chẳng lẽ được bao nuôi? Hướng dẫn mua trong lòng cảm giác không có khả năng, lấy Mạc Thanh Liên dung mạo và khí chất, nam nhân như thế nào tìm không thấy, làm gì dùng để bao nuôi nam nhân. Đương nhiên, hướng dẫn mua cũng là tại nhàm chán trong khi chờ đợi bên trong âm thầm bắt quái một chút mà thôi, mặt ngoài nhưng không có biểu lộ mảy may, chỉ là ánh mắt có chút kỳ quái mà thôi. Tần Hiên rất nhanh cũng chạy ra, một thân không sai biệt lắm có hơn 20 vạn trang phục. Quả thực đem một phần tiền một phần hàng mấy chữ này chứng minh phát huy vô cùng tinh tế, Tần Hiên phảng phất giống như là hoàn toàn biến thành người khác một dạng. Mạc Thanh Liên lộ ra nhàn nhạt mỉm cười, đối với mình ánh mắt càng là có một loại cảm giác kiêu ngạo. Tần Hiên, tiếp xuống chúng ta đi cái đó. Mạc Thanh Liên hỏi. Tìm một chỗ tạm thời nghỉ ngơi một chút đi, ngươi tới an bài. Tần Hiên thản nhiên nói. Tối nay Trung Quy vẫn là muốn lưu tại Tây Nam. Loại chuyện này hắn cũng đã thành thói quen giao cho Mạc Thanh Liên tới xử lý. Mạc Thanh Liên mặc dù không nói mỗi một sự kiện cũng có thể làm hoàn mỹ, nhưng tuyệt đối sẽ không để cho hắn cảm giác được không hài lòng. Tốt. Mạc Thanh Liên gật đầu đáp, đi theo Tần Hiên đằng sau liền đi ra mặt tiền cửa hàng này. Đem nàng đi đến cửa tiệm thời điểm, nàng đỗng nhiên giẫm chân xuống, hướng về phía bên cạnh vị kia hướng dẫn mua mỉm cười nói, ngươi có phải hay không có loại hắn là tiểu bạch kiểm cảm giác. Hướng dẫn mua khẽ giật mình, trên trán lập tức bí ra mồ hôi lạnh, vội vàng nói, tiểu thư, ngài là không phải hiểu lầm. Mạc Thanh Liên mỉm cười, ta không là thái độ đối với ngươi bất mãn, trên thực tế, thái độ của ngươi để cho ta rất hài lòng. Ta chẳng qua là cảm thấy phải nói bên trên một câu mà thôi, trước mắt ngươi người thanh niên kia mặc dù không có trả tiền, nhưng trên thực tế, tiền trong tay của ta, cũng là hắn. Mạc Thanh Liên không để ý vị kia hướng dẫn mua trên mặt kinh ngạc. Mỉm cười đi ra ngoài, giống như một kiêu ngạo công chúa. thân làm Mạc gia thiên kim, Mạc Thanh Liên nhãn lực cũng tuyệt đối sẽ không kém quá nhiều, cái này tên hướng dẫn mua ánh mắt đã che giấu rất khá, nhưng nàng vẫn như cũ phát giác được. Về phần nàng nói lời nói này nguyên nhân, cũng vẹn vẹn nàng không muốn để cho người nhìn như vậy đợi Tần Hiên, loại cảm giác này để cho nàng trong lòng có chút không thoải mái cùng buồn cười mà thôi. Mạc Thanh Liên nhìn qua Tần Hiên bóng lưng, khỏe miệng không khỏi hơi nhíu, nhanh chân đuổi kịp sau đó cùng tại Tần Hiên sau lưng. Chỉ có tên kia cô bán hàng khuôn mặt kinh ngạc, cuối cùng chỉ có đắng chát cười một tiếng. Trên thực tế, trong nội tâm nàng vẫn còn có chút rung động, đôi nam nữ này ước chừng hoa gần 40 vạn, thanh niên kia thần sắc thế mà từ đầu tới đuôi cũng không hề biến hóa một lần. Nàng nhìn chăm chú lên bóng lưng của hai người cho đến biến mất, lúc này mới tiếng buồn bã thở dài, người so với người thực sự là tức chết người. Nếu là ta cũng có dạng này bạn trai liền tốt. Đối với Mạc Thanh Liên, lấy Tần Hiên nhĩ lực tự nhiên nghe được, hắn lắc đầu cười một tiếng, cảm giác Mạc Thanh Liên vẽ vời cho thêm chuyện ra. Hắn như thế nào lại quan tâm người khác cái nhìn, nhưng Mạc Thanh Liên dạng này bảo hộ chính mình, vẫn là để Tần Hiên trong lòng hơi ấm. Về sau, Mạc Thanh Liên liền lựa chọn một nhà khách sạn 5 sao, ăn bài ở lại. Tần Hiên, Lý Lao phát tin tức nói, những cái kia hải ngoại cường giả trừ bỏ tên kia Hắc Vu Sư Loa, toàn bộ rời đi Tây Nam. Mạc Thanh Liên nhìn qua trong điện thoại di động tin văn nói. Tần Hiên gật đầu, hắn lưu tại Tây Nam một ngày thời gian, liền là bởi vì hắn trước đó nói qua để cho hải ngoại cường giả toàn bộ lăn ra Tây Nam câu nói này. Hắn Tần Trường Thanh chi ngôn, lời ra tất thực hiện. Về phần Tây Nam chi địa còn có hay không còn lại hải ngoại cường giả, quy tắc này là từ Tây Nam thế ra đến điều tra. Chưa từng nghĩ, thật là có người đục nước béo cỏ, lưu tại Tây Nam. Tần Hiên thản nhiên nói cho Lý Trung Hạc, tìm tới tên kia Hắc Vu Sư vị trí, còn dư lại ta tự sẽ giải quyết. Tốt. Mạc Thanh Liên lập tức đáp, ngay sau đó phát ra tin vắn. Chương 190, Hạc Vân Lâu. Hạc Vân Lâu, Cương Nam thành phố đặc biệt một nhà tiệm cơm. Trong này có thật nhiều Cương Nam đặc sắc mỹ thực, thứ nhì chính là Hạc Vân Lâu phòng hoàn cảnh. Đã có dạng này một cái cổ phong danh tự, hoàn cảnh chung quanh tự nhiên cũng là cùng cổ đại có chút cùng loại. Tần Hiên cùng Mạc Thanh Liên đứng ở Hạc Vân Lâu trước, ánh mắt hơi kinh ngạc. Chỉ xem ngoại hình, Hạc Vân Lâu xác thực giống như là cổ đại tiểu lâu một dạng, có thể làm được trình độ như vậy, Hạc Vân Lâu đích thật là riêng một ngọn cờ. Đi vào về sau, bên trong là một mảng lớn đất trống, chiếm diện tích gần 7-100 m² tiệm cơm một tầng, thế mà không có bất kỳ cái gì cái bàn. Mà là cỏ xanh đầy đất, đá xanh vì đường, chung quanh còn có một số cây nhỏ cùng giả sơn, nhất làm cho người kinh ngạc là, tầng này bên trong, lại có một tòa cầu gỗ cùng tiểu khê. Chợt nhìn dưới, phảng phất để cho người ta về tới cổ đại một dạng, chóp mũi quanh quẩn nhàn nhạt cỏ xanh cùng đóa hoa hương thơm, khiến cho người tâm thần thanh thản. Liền xem như Mạc Thanh Liên cũng là lần đầu tiên tới kỳ lạ như vậy tiệm cơm, hơi có chút giật mình. Thân làm thế gia thiên kim. Mạc Thanh Liên đối với thương nghiệp nhãn lực không tầm thường, một chút cũng có thể thấy được, lấy một nhà tiệm cơm làm như vậy, chỉ là tầng thứ nhất này, liền ít nhất phải tổn thất hết tiền không ít. Đương nhiên, Mạc Thanh Liên cũng biết, vì sao Hạc Vân Lâu sẽ trở thành Cương Nam thành phố khuất một chỉ số tiệm cơm. Cái này bấm tay khẽ đếm, ngón tay tiêu phí trình độ. Lấy hoàn cảnh làm giá, chế tạo ra cao tiêu phí tài nghệ tiệm cơm, cái này đích xác là suy nghĩ khác người. Hạc Vân Lâu đối mặt khách nhân cũng rất rõ ràng, không phú thì quý, chí ít trọn vẹn so ngoại giới cao hơn gấp 5 lần giá hàng cũng đủ để đem gia đình bình thường trận ở ngoài cửa. Xin hỏi, hai vị nhưng có hẹn trước? Rất nhanh, một tên quản lý cũng nhanh chạy bộ đến Tần Hiên trước mặt hai người, cung kính hỏi. Tần Liên, Phùng Thiếu Bân. Tần Hiên nhàn nhạt phun ra hai cái danh tự này. Phùng Thiếu Bân hai người mặc dù không có nói cho Tần Hiên tại đây căn phòng nhỏ. Nhưng một cái thường nhân trong mắt tiền đồ vô lượng thiên tiêu, kinh đô thế gia thiên chi tiểu nữ, chỉ sợ chí ít cũng là Hạc Vân Lâu lão bản tự mình tiếp đãi, người phía dưới đối với hai người này ấn tượng sẽ không cạn đi nơi nào. Tần tiểu thư khách nhân. Quản lý quả nhiên, hơi biến sắc mặt, thái độ càng thêm cung kính mấy phần. Hai vị xin chờ một chút. Hán vội vàng đối với cách đó không xa một người dùng cái nhan sắc, chắc là đi hỏi thăm Tần Liên hai người. Rất nhanh. Người kia liền vội vàng, trong bóng tối làm một động tác tay. Tên kia quản lý đại sảnh nụ cười càng thêm cung kính, mang theo Tần Hiên lên lầu 3. Ở nhà này Hạc Vân Lâu chữ thiên bên trong phòng, tên giám đốc kia dừng bước, nói, hai vị mời. Tần Hiên khẽ gật đầu, hắn quay đầu mắt nhìn Mạc Thanh Liên, ngươi đi bên cạnh gian kia a. Ánh mắt của hắn rơi xuống đất số phòng, cái này Hạc Vân Lâu phòng danh tự cũng rất thú vị vị, đứng đầu nhất bốn ở giữa phòng là lấy thiên địa huyền hoàng đến mệnh danh, tứ đại phòng chiếm cứ toàn bộ lầu 3, còn lại là cũng là phổ thông phòng, lấy con số sắp xếp, đều ở lầu 2, cùng sở hữu 8 cái. Tốt. Mạc Thanh Liên tự giác hướng bên cạnh phòng đi đến, Tần Hiên đẩy cửa ra, trực tiếp tiến vào bên trong phòng. Đây là Tần gia tụ hội, hắn cũng không muốn để cho Mạc Thanh Liên tham dự trong đó. Không bởi vì cái khác, bản thân đám kia các thân thích, có thể không có một cái nào tốt chung đụng, Mạc gia cùng kinh đô Tần gia so ra, càng là chênh lệch không chỉ một cấp độ. Mạc Thanh Liên mình cũng rõ ràng, sở dĩ trước khi tới, liền quyết định ở bên cạnh phòng ăn cơm đi. Tần Hiên tiến bảo, Mạc Thanh Liên vừa muốn đi, đã thấy tên giám đốc kia lộ ra thần sắc khó khăn. Hạc Vân Lâu thiên địa huyền hoàng bốn cái phòng cũng là không phải dự định không thể vào, coi như vừa mới Mạc Thanh Liên có thể cùng Tần Liên nhận biết, nhưng dù sao Mạc Thanh Liên không có dự định. Để cho nữ tử này vào địa số phòng, hắn hội bị phạt, thậm chí bị khai trừ cũng không phải là không được. Không cho. Như vị nữ tử này thực cùng chữ thiên phòng quý khách nhận biết, vạn nhất bản thân đắc tội người ta, kết cục của hắn chỉ sợ thảm hại hơn. Trong lúc nhất thời, cái này vị quản lý triệt để lâm vào tiến thối lưỡng nan chi địa. Mạc Thanh Liên tự nhiên cũng chú ý tới, trong trẻo lạnh lùng con ngươi nhàn nhạt liếc qua tên giám đốc kia, làm sao? Ngươi cho là ta không có tư cách đi vào. Dĩ nhiên không phải quản lý mồ hôi lạnh trên trán đều có to như hạt đậu. Mạc Thanh Liên đứng tại chỗ, thật đơn giản đánh cái một chiếc điện thoại là Lý Trung Hạc. Điện thoại mới vừa treo, rất nhanh. Hạc Vân Lâu lão bản giống như là bắt lửa một dạng lao đến, sắc mặt trắng nếu giống như giấy trắng một dạng. Ngài chính là Tần Tiểu Thư A. Hắn xoay người, mặt mũi tràn đầy nịnh hót đi qua, so với trước đó mặt đối với Tần Liên còn muốn cung kính, để cho tên giám đốc kia kèm chút ngây người. Ân. Mạc Thanh Liên nhàn nhạt gật đầu. Mời ngài, hôm nay bữa cơm này ta mời khách, coi như là xem như bồi tội. Trong lòng của hắn đều là sợ hãi. Thân làm Lý gia một cái chi thứ, thế mà chiếm được Lý gia lão thái gia điện thoại, hơn nữa, còn chiếm được lão thái gia cảnh cáo, nói nữ tử là quý khách, nếu là có chút lãnh đạm, trực tiếp chính là bị trục xuất gia tộc vận mệnh. Mạc Thanh Liên nhàn nhạt liếc qua cái này Hạc Vân Lâu lão bản, không cần, tiền ăn cơm, ta vẫn phải có. Nàng hướng phòng chữ địa phòng đi đến, lưu lại cái kia thở dài một hơi Hạc Vân Lâu lão bản cùng đẩy mặt đờ đẫn quản lý. Tiểu Vương. Ngươi không có cản vị khách nhân này a? Hắn hồi phục lão bản tư thái, lạnh lùng nhìn quản lý. Không có, tuyệt đối không có. Quản lý vội vàng nói. Ừ, ngươi rất thông minh. Hạc Vân Lâu lão bản lạnh rên một tiếng, vừa muốn quay người, bước chân lại có chút dừng lại. Đúng rồi, ngươi tự mình chiêu đãi cái này vị Tần tiểu thư. Mặt khác, chúng ta Hạc Vân Lâu tứ đại món ăn nổi tiếng toàn bộ làm tặng đồ ăn đưa lên. Ngươi muốn là đắc tội người ta. Đừng nói khai trừ rồi, ngươi liền đợi đến cho nhà ta trong kia đầu hổ văn chó ngao Tây Tạng làm thức ăn cho a. Tên kia khách sạn quản lý kem chút không dọa đến run chân, hắn không có chút nào hoài nghi lời nói tính chân thực, đợi đến Hạc Vân Lâu lão bản sau khi rời đi, hắn mang theo ánh mắt sợ hãi nhìn về phía phòng chữ địa phòng. Ông trời của ta, nữ nhân này đến cùng lai lịch thế nào a? Hạc Vân Lâu phòng cách âm rất tốt, phía ngoài tiếng vang tại bên trong phòng nghe không được mảy may. Tần Liên cùng Phùng Thiếu Bân nhìn thấy Tần Hiên sau khi đến, Tần Liên lạnh rên một tiếng, không có để ý, nhưng lại Phùng Thiếu Bân đứng dậy, cười nói, Tần Hiên, ngươi đã đến, nhanh ngồi. Tần Hiên khẽ gật đầu, ngồi ở một cái ghế gỗ. Hắn đánh giá phòng cảnh sắc, ở nơi này bên trong phòng, vẫn là cỏ xanh vì địa, chủ yếu nhất là, những cái này cỏ xanh đều là thật, thảo dưới là chân thật thổ nhưỡng, chung quanh còn có một số lục trúc. Thậm chí còn có một cái cỡ nhỏ hồ sen, bên trong nuôi kim quý cá chép. Không thể không thừa nhận, cái này Hạc Vân Lâu hoàn cảnh đương thời đã tiêu hao hết tâm tư. Gặp Tần Hiên quan sát bộ dáng, Tần Liên không khỏi cười nhạo một tiếng, làm sao? Ngươi chưa từng tới chỗ như vậy a? Trong lời nói không thiếu miệng ai, thần sắc ngạo nghễ. Tần Hiên nhàn nhạt liếc qua Mạc Thanh Liên, quan tài chỗ như vậy ta cũng không đi qua. Câu nói này, kém chút không đem Tần Liên nghẹn chết. Đem Hạc Vân Lâu cùng quan tài so sánh, Tần Hiên đây không phải là làm người buồn nôn sao. Tần Hiên, đừng cho ngươi điểm Tần Liên kem chút trực tiếp mắng ra, cái này Tần Hiên rất đáng hận, rõ ràng bản thân không còn gì khác, thế mà một nhiều lần chống đối nàng. Tiểu Liên, Tần Hiên chỉ nói là cười, trò cười mặc dù lạnh một chút. Phùng Thiếu Bân nụ cười trên mặt biến mất một phần, trong bóng tối lắc đầu. Tần Hiên mặc dù đối với hắn còn có thể lợi dụng, nhưng gia hỏa này tựa hồ cũng quá không biết tự lượng sức mình. Cùng Tần Liên làm đúng, cái này có thể tuyệt đối không phải lý trí lựa chọn. Yên tâm, một hồi sẽ có người giúp ngươi xả cơn giận này. Phùng Thiếu Bân nhẹ nhàng tại Tần Liên bên thai nói ra, này mới khiến Tần Liên ngăn chặn lửa giận trong lòng. Tần Liên hận hận nhìn xem Tần Hiên, trong lòng mắng thầm, tiểu phế vật, một hồi nhìn ngươi kết thúc như thế nào. Chương 191, trèo cao. Mời Tần Hiên nguyên nhân, Phùng Thiếu Bân đã hướng Tần Liên giải thích, nếu không, lấy Tần Liên bản tính, đã sớm nhịn không được lửa giận của mình. Dù vậy, Tần Liên cũng có chút xem thường. Gia Gia sẽ quan tâm một cái Tần Hiên. Quả nhiên là cực kỳ buồn cười. Đối với mình Gia Gia, tọa trấn Tần Gia 30 năm vị lão giả kia, Tần Liên tự nhận là vẫn hơi hiểu biết. Như cái này Tần Hiên có tiền đồ, có lẽ, tương lai Gia Gia còn có thể có để cho gia hỏa này gia tộc một ngày, nhưng... Tần Liên trong lòng cười lạnh, cái này Tần Hiên, rõ ràng chính là một cái phế vật thôi, ai sẽ coi trọng với hắn. Nếu là cái này Tần Hiên có thể có ba hắn bản sự, cái này còn tạm được. Thế gia có thế gia nội tình, giàu đời thứ ba mà không suy, đây mới là đường kim Tần Lao Thái gia xem trọng. Đối với một cái phế vật mà nói, coi như Tần Lao Thái gia lại ấy nấy, cũng sẽ không dưới bao nhiêu tâm thần. Đừng nói là Tần Hiên, coi như Tần gia đời thứ ba, những cái kêu ỷ vào Tần gia danh nghĩa hoa khố, không phải nhét vào quân đội tôi luyện tính tình, một năm xuống dưới. Bảo đảm dọn dẹp những cái này hoàn khố ngoan ngoãn dễ bảo. Phùng Thiếu Bân mặc dù tiền đồ vô lượng, nhưng hắn đối với Tần gia dạng này đặt chân hoa hạ trăm năm thế gia căn bản không hiểu rõ. Một cái đem Tần gia chống lên, trưởng thành đến bây giờ kinh đô ngũ đại thế gia một trong Tần Lao Thái gia, trong lòng dã tâm cùng cao xem thấy xa cũng không phải phổ thông điểm này hãy nấy có thể khống chế. Nếu không, lúc trước Tần Văn Đức cũng sẽ không cùng cái này vị Lao Thái gia trở mặt. Ai cũng biết. Lão Thái gia phía dưới cái kia một đời, sủng ái nhất chính là Tần Văn Đức. Bất quá, nàng cũng biết Phùng Thiếu Bân nói không phải không có lý, mặc dù là một cái phế vật, nhưng lợi dụng một chút, có lẽ sẽ có niềm vui ngoài ý muốn. Trong ngực đủ loại tưởng niệm, Tần Liên đối với Tần Hiên càng thêm khinh thường, nhưng cũng không có phát tác. Ai u? Phòng cửa bỗng nhiên bị mở ra, một cái loại bỏ lấy đầu đinh, dáng người bền chắc thanh niên đẩy cửa ra đi đến. Đến. Ta tới nhìn xem, đây không phải Tần Hiên, Tần Đại Thiếu ra sao? Tần Vân vừa tiến tới, liền trực tiếp cười to nói, làm sao? Tần Đại Thiếu ra thi đại học về sau, có nhã hứng đi ra chơi. Tần Hiên ánh mắt khẽ nhúc nhích, rơi vào Tần Vân trên thân, khỏe miệng cong lên. Tần Vân, cũng chính là mình tam thúc nhi tử, vốn là Tần gia một cái nổi danh hoàn khố, bất quá về sau bị Tần Lao Thái gia tự mình hạ lệnh, ném đến lúc đó quân đội, nhất luyện chính là 5 năm. Ai có thể nghĩ tới, cái này hoàn khố thế mà ở quân đội còn xông ra chút manh mối, mượn Tần gia võ đạo công pháp, thế mà tiến vào Bắc Phương Long Lang bộ đội đặc chủng. Nếu như Tần Hiên nhớ không lầm, cái này Tần Vân vừa lúc là tháng 5 năm nay phần, cũng chính là 2 tháng trước chiếm được Bắc Phương quân đội đặc chủng tác chiến quán quân, một người xông độc xào huyệt, đơn thương độc mã xông qua mười mấy võ trang đầy đủ ngăn kiếp, đem tên kia chùm buồn thuốc phiện nhất cử bắt được. Bởi vậy, Tần Vân vừa mới thụ phong quân hàm thiếu úy. 25-26 thiếu úy A, suy nghĩ một chút đều kinh người, tương lai tiền đồ vô lượng, có phần bị đến Tần gia coi trọng. Tần Hiên liếc qua Tần Vân, liền quay đầu không để ý đến. Chậc chậc, Vân ca, hiện tại Tần Hiên cũng dám không nhìn ngươi, quả nhiên trưởng thành A. Một cái hơi mê người nữ tử cũng xuất hiện ở gian phòng bên trong, trên mặt ngậm lấy kinh hãi biểu lộ. Bất quá nàng một đôi tròng mắt bên trong. Nhưng lại không có nửa điểm ý cười. Tần Anh, ngươi ít đến châm ngòi. Tần Vân tức giận liếc qua Tần Anh, nha đầu này là có tiếng xem náo nhiệt không sợ phiền phức lớn, hết lần này tới lần khác ra ra sủng ái nhất nàng, đến bây giờ, vẫn là Tần gia tiền tiêu vặt nhiều nhất, đồng thời không cần làm chính sự, mỗi ngày lên đại học sống phóng túng nha đầu. Ta sao có thể là châm ngòi sao? Vân ca ngươi nói như vậy, thế nhưng là tổn thương muội muội tâm. Tần Anh hai tay che sóng lớn manh liệt ngực, tràn đầy vô tội nói. Tần Vân âm thầm xì một tiếng khinh miệt, sau đó tiện tay níu qua một cái chiếc ghế, đặt mông ngồi xuống, vô vô Tần Hiên bả vai, bất quá tiểu anh nói nhưng lại đúng, Tần Hiên, một năm không gặp, ngươi nhưng lại cao lớn hơn không ý ta. Tần Vân khỏe miệng ngậm lấy nụ cười quỷ dị, vỗ Tần Hiên trên bả vai tay không có phát ra cái gì tiếng vang, nhưng Tần Hiên bở vai bên trên lại chuyển đến một cỗ đại lực. Cỗ lực lượng này cũng không lớn, đối với người bình thường mà nói, lại đầy đủ để cho người ta đau đến mắng nhiếc. Tần Hiên lại nhìn một chút Tần Vân, kiếp trước hắn cùng với Tần Vân tiếp xúc nhưng lại không nhiều, bất quá đối phương tính tình chỉ là ngang bướng một chút, nhưng lại không hỏng. Tựa như hiện tại, đối phương rõ ràng có thể dùng nội kình để cho trước kia bả vai hắn vọt lên tầm 5-3 tháng, nhưng bây giờ chỉ là hơi sức mạnh lớn điểm mà thôi. Gặp Tần Hiên thế mà không có việc gì, Tần Vân không khỏi kinh ngạc. Chẳng lẽ là ta ra tay nhẹ? Tần Vân lẩm bẩm, được rồi, ra tay nặng làm bị thương sẽ không tốt. Hắn hợp thời thu tay lại, nhưng lại nhìn thấy Tần Hiên không có nửa điểm dị trạng. Tần Liên bất mãn nói, Tần Hiên, nhìn thấy Vân ca sao có thể không lễ phép như vậy? Còn không mau cho Vân ca chịu nhận lỗi. Nàng nói lời nói này nguyên nhân, một phương diện có thể nịnh nọt Tần Vân, một phương diện lại có thể khích bác Ly Gián, ngược lại để một bên Phùng Thiếu Bân âm thầm gật đầu. Tần Anh cũng tò mò bảo bảo giống như ngồi ở một bên, đánh giá Tần Hiên. Nói thật, nhiều năm như vậy, nàng còn là lần đầu tiên cùng cái này Tần Hiên ngồi gần như vậy. Ân, dáng dấp cũng là giống Ngũ Thúc, so Ngũ Thúc còn dễ nhìn hơn một chút. Trong nội tâm nàng phạm nói thầm, dư quang đảo qua Tần Liên, khỏe miệng trao lên, Liên tỷ, Tần Hiên khả năng cùng Vân ca chưa quen thuộc, đúng không? Nàng đối với Tần Hiên chép miệng, ra hiệu Tần Hiên tranh thủ thời gian theo dưới bậc thang. Tần Liên khẽ giật mình, Phùng Thiếu Bân lông mày cũng thật sâu nhăn lại. Tần Anh vì sao nói như vậy? Vốn cho rằng từ trước đến nay ưa thích xem náo nhiệt Tần Anh nên giúp bọn hắn khích bác Ly Gián mới đúng à, làm sao sẽ còn giúp đỡ Tần Hiên? Chỉ tiếc, Tần Hiên vẫn không có lên tiếng, ngược lại bả vai lắc một cái, đem Tần Vân tay trấn khai. Tần Anh, Tần Liên, Tần Vân. Tần Hiên ánh mắt rơi vào ở đây ba cái người Tần gia trên người, thản nhiên nói, ta và các ngươi không có như vậy quen thuộc, ta càng không phải là Tần gia người. Hắn lời nói này, Tần Vân ba người sắc mặt biến. Tần Liên mặt âm trầm bên trên ẩn giấu đi một vòng nụ cười trâm trọng, Tần Vân thì là sắc mặt âm trầm, chỉ có Tần Anh, tại khẽ giật mình về sau, trong mắt càng nhiều hơn chính là kinh ngạc. Tần Hiên, nghe ngươi giọng điệu này, tựa hồ là ta với Cao Cẩm Tú tập đoàn đại thiếu gia, vẫn là Văn Đức hội thái tử gia. Tần Vân thanh âm rét run. Hắn thân làm Tần gia đời thứ ba kiêu tử, đối với Tần Hiên cha mẹ sự tình vẫn là hơi có hiểu rõ. Chỉ tiếc, vô luận là Cẩm Tú tập đoàn, vẫn là Văn Đức hội, hắn cũng sẽ không buông ở trong mắt. Không chỉ là hắn, tất cả Tần gia dòng chính, cũng sẽ không buông tại trong mắt. Một cái cầm không lộ ra thế lực ngầm, một cái vẻn vẹn 300 triệu tiền bạc tập đoàn, tại lớn như vậy Tần gia trước mặt, phảng phất như là voi trước một con kiến. Tần Hiên nụ cười nhạt nhòa cười, trèo cao, hai chữ này nhưng lại dùng không sai. Hắn ánh mắt từng cái đảo qua ở đây bốn người, nhưng chỉ đáng tiếc, ngươi còn chưa đủ tư cách trèo cao ta. Như Tần gia leo lên với ta, có lẽ còn có thể có tư cách này. Bình tĩnh trong giọng nói lại phảng phất ẩn chứa vô tận tự tin, nhưng là, tất cả mọi người ở đây lại ánh mắt đờ đẫn. Ánh mắt tụ tập tại Tần Hiên trên người. Ta làm sao chưa từng có nghe nói, cái này Tần Hiên là đồ điên a. Bốn người trong đầu nhất tề hiện lên một cái ý niệm trong đầu, không có tức giận, ngược lại giống như là lại nhìn một chuyện cười. Uy, Tần Hiên ngươi nên đi xem một cái khoa tâm thần. Tần Anh hảo ý khuyên. Tần Vân trước hết nhất kịp phản ứng, trên mặt âm trầm toàn bộ biến mất, ngược lại có một loại ánh mắt thương hại nhìn Tần Hiên một chút. Hắn bỗng nhiên cảm giác mình rất ngu xuẩn. Bản thân thế mà lại bởi vì cái này một kẻ ngu ngốc mà tức giận. Tần Liên, cũng nên dọn thức ăn lên A. Ta thế nhưng là mới xuống phi cơ. Hắn không tiếp tục để ý Tần Hiên, mà là hướng về phía Tần Liên nói. Chương 192, người chết. Tần Liên còn muốn nói điều gì, lại bị Phùng Thiếu Bân ánh mắt ngừng, Tần Liên chỉ có thể hậm hực coi như thôi. Mang thức ăn lên. Tần Liên tại trước bàn đè nút tấn xuống, gọi tới đại khách quản lý. Rất nhanh, bàn đồ ăn tràn đầy, nhìn Tần Anh chảy nước miếng, không chút khách khí động trước đũa. Vân ca, ta đã sớm nghe nói Vân ca trước kia sự tích, quả nhiên là tâm huyết sôi trào a. Chỉ tiếc, ta tòng chính, bằng không thật tưởng tượng Vân ca mở dạng, bảo vệ quốc gia, đem những cái kia kẻ phạm pháp tất cả đều bắt lại. Phùng Thiếu Bân cầm lấy mấy vạn một chai tinh phẩm rượu đỏ, trước vì Tần Vân rót một chén, sau đó vì chính mình rót. Đương nhiên, hắn sẽ không xem nhẹ Tần Hiên. Chỉ tiếc, Tần Hiên cự tuyệt, trực tiếp đem chén rượu bày ở một bên, để cho cái này vị trên quan trường mọi việc đều thuận lợi Phùng Thiếu Bân cảm giác khó chịu, bất quá rất nhanh, hắn liền không còn quan tâm. Tần Hiên chỉ là phối hợp diễn mà thôi, giao hảo Tần Vân cùng Tần Anh, mới là hắn lần này không tiếc hao phí trọng kim mời khách mục đích. Tần Vân là lạnh lùng liếc qua Tần Hiên, liền đem lực chú ý đặt ở Phùng Thiếu Bân trên người, chỗ nào, muội phu thế nhưng là ngay cả ta ra ra đều khá là tán thưởng quan trường thiên tiêu, ta chẳng qua là một thối tham gia quân ngũ mà thôi. Tần Vân cười một tiếng, quân nhân rượu ngon, tửu lượng tự nhiên cũng sẽ không kém, đang cùng Phùng Thiếu Bân lẫn nhau lấy lòng bên trong, hai bình rượu đỏ liền hạ xuống bụng, Phùng Thiếu Bân ở quan trường cũng không tránh khỏi gặp dịp thì chơi, tửu lượng cũng sẽ không kém. Tần Anh thì là đem mục tiêu rơi vào đầy bàn thức ăn bên trên, tướng ăn bộ dáng chật vật, mảy may nhìn không ra, nha đầu này thể trọng vẫn chưa tới 50kg. Tần Liên hơi có ghen tị lướt qua Tần Anh bộ ngực đầy đạn, trên bàn thức ăn cũng không vận dụng mấy ngụm. Nhưng lại Tần Hiên, từ đầu tới đuôi, thả ở trước mặt hắn đũa liền không có động tới. Ăn tám phần no bụng về sau, vì mình thể trọng cùng về sau cắn răng giảm cân thống khổ, Tần Anh lúc này mới chật vật đã ngừng lại miệng của mình. Tần Hiên, ngươi sao không ăn? Nhưng nàng phát hiện Tần Hiên thế mà một hơi đều bất động, không khỏi hỏi. Đối với cái này cái không thường gặp biểu đệ, nàng nhưng lại không có địch ý gì. Tần Hiên cười nhạt một tiếng, ăn vào vô vị, ăn cũng là như nhai làm xác, chẳng bằng ngồi xem kịch, càng thêm vui sướng. Ánh mắt của hắn nhìn qua ở trên bàn cơm lẫn nhau lấy lòng, ngươi một câu ta một câu thật quá mức Phùng Thiếu Bân cùng Tần Vân. Tần Anh không khỏi che miệng cười trộm. Trong mắt lóe ra đối với Tần Hiên rất hiếu kỳ. Cái này biểu đệ trừ bỏ đầu góc không dễ dùng lắm bên ngoài, tựa hồ nhưng lại thú vị, chí ít. Nàng dư quang liếc qua Tần Liên, so với chính mình cái này thường thường tính toán những người khác biểu tỷ hiếu thắng. Nàng Tần Anh cũng không phải người ngu, đồ đần sẽ không được Tần Lao Thái gia yêu thích, sẽ chỉ làm Tần Lao Thái gia cảm giác được chán ghét. Tần Liên điểm này cho vặn, nàng đã sớm xem rõ ngọn ngành. Sở dĩ trước đó mới có thể chen vào đầy miệng, tỉnh bản thân cái kia trên chiến trường mọc ra đầu, trên thực tế ngu xuẩn cực kỳ Vân Ca trở thành trong tay người khác súng. Tiểu Anh, ngươi chừng nào thì cùng Tần Đại Thiếu gia quan hệ tốt như vậy? Tần Liên lãnh đạm nói, đối với Tần Anh, nàng càng không có hảo cảm chút nào. Tần Liên biểu tỷ, Tần Hiên lại không đắc tội ta, chỉ là tâm sự mà thôi. Tần Anh hồi lấy một cái nụ cười ngọt ngào. Hừ. Tần Liên bất mãn hừ một tiếng, trong bóng tối nhẹ nhàng đụng một cái Phùng Thiếu Bân. Phùng Thiếu Bân mặc dù gương mặt tường đỏ, nhưng ý thức cũng rất thanh tỉnh. Đúng rồi Vân Ca, ta nghe nói, phụ thân của Tần Hiên năm đó là bởi vì đào hôn, cùng một người bình thường cùng một chỗ, lúc này mới cùng Lao Thái gia xích mích. Không nghĩ tới, cái này vị Tần Ngũ gia cũng là giàu cảm xúc, thực sự là đáng tiếc. Phùng Thiếu Bân giả bộ như say rượu, sau đó nhấc lên nói. Hừ. Tần Vân không có say, nhưng đầu cuối cùng không có bình thường phản ứng nhanh như vậy, thuận miệng nói ra, giàu cảm xúc cái dám, ta xem Ngũ Thúc chính là một đồ đần, để đó thật tốt trầm ra thiên kim không cưới, hết lần này tới lần khác đi cưới một cái dạ nữ nhân, nếu không phải là lúc trước ra ra sủng ái nhất hắn, đừng nói là ra ra, liền xem như Kim Lăng trầm ra cũng sẽ không buông qua hắn. 17 năm trước, Tần gia vẫn là Kim Lăng mọi người, không phải kinh đô ngũ đại gia tộc. Tần gia cũng là kinh đô ngũ đại gia tộc bây giờ yếu nhất một cái gia tộc, không khác, cũng bởi vì Tần gia là về sau. Tần Văn Đức lúc trước đào hôn cùng Trầm gia trở mặt, kém chút ảnh hưởng tới Lao Thái gia vào kinh thành đại sự, nếu không lúc trước Lao Thái gia cũng sẽ không dưới cơn nóng giận, trực tiếp cùng Tần Văn Đức đoạn tuyệt phụ tử quan hệ. Chuyện này, người Tần gia mọi người đều biết, thậm chí trong âm thầm cũng không ít coi như đề tài nói chuyện, chỉ cần không bị Lao Thái gia nghe được. Căn bản sẽ không có ảnh hưởng gì. Nhưng, lúc này, Tần Vân lại không để ý đến Tần Hiên còn tại. Vân Ca. Tần Anh hô lớn, trong lòng âm thầm lo lắng, bản thân cái này ngu xuẩn biểu ca vẫn là bên trong châm ngòi. Bất quá Tần Anh cũng 10 điểm kinh hãi, Phùng Thiếu Bân khích bác bản sự, cùng Tần Liên quả thực không thể giống nhau mà nói, khó trách còn trẻ như vậy liền có thể đứng hàng cao vị. Tần Vân mãnh liệt kịp phản ứng, sắc mặt thoáng khó coi. Hắn cho dù là ngu xuẩn, cũng biết mình nói lời không nên nói. Bình thường, chuyện này dùng để nói cười cũng chưa chắc không thể, nhưng bị Tần Hiên nghe được, nếu là truyền đến Tần Văn Đức trong thai, bản thân cái này vị tính tình liệt đến có thể cùng lao thái gia xích mích ngũ thúc, tuyệt đối không phải một cái người dễ đối phó. Mặc dù hắn không sợ, nhưng Tần Văn Đức nếu là trực tiếp nói cho hắn biết lao tử, hắn liền có thể có khổ thụ. Nếu là Tần Văn Đức trực tiếp nói cho lao thái gia đến, đoán chừng hắn không bị cởi xuống một lớp da cũng khó khăn trách. Phùng Thiếu Bân cũng giả bộ như bỗng nhiên kịp phản ứng, mặt mũi tràn đầy xin lỗi nói, Vân ca, Tần Hiên, xin lỗi, ta uống quá nhiều rồi, uống nhiều quá, nấc. Tần Vân túi đầu, mắt nhìn Tần Hiên, phát hiện Tần Hiên biểu lộ cũng hơi trầm xuống, thầm nghĩ trong lòng không tốt. Hắn vừa muốn mở miệng giải thích một chút, nhưng Tần Hiên lời nói lại lộ ra một vẻ hàn ý truyền đến. Ngươi nói, cha ta là kẻ ngu, mẹ ta là dã nữ nhân đúng không? Tần Hiên ngẩng đầu, cặp kêu bình tĩnh con ngươi như nước chúng cái này khắc phảng phất một vòng sương lạnh, thậm chí để cho Tần Vân trong lòng là dâng lên thấy lạnh cả người. Điểm này rượu lập tức liền toàn bộ tiêu tán mất, há to miệng, không tự chủ được nói, ta cũng là nghe người khác nói. Hắn nói câu nói này, cau mày, suy nghĩ hơi chuyển động, nhân tiện nói, Tần Hiên, ngươi cũng đừng sinh khí, ta mặc dù nói khó nghe điểm, nhưng ngũ thúc năm đó đích xác làm việc không sáng suốt. Lời nói còn chưa rơi, Tần Hiên đôi mắt bỗng nhiên trở nên sắc bén, cha ta mẹ sự tình, cũng là ngươi có thể nghị luận. Thanh âm như kinh lôi, Tần Hiên thình lình đứng lên, một đôi tròng mắt bên trong rét lạnh như băng. Những lời này, hắn kiếp trước không ít nghe qua, nhưng, cái này không có nghĩa là, hiện tại hắn còn muốn nghe thờ ơ. Tần Hiên, ta tốt xấu cũng so ngươi lớn tuổi, là ngươi ca ca, coi như ngũ thuốc sự tình ta không thể nói, cái kia ta cũng không phải ngươi có thể khiển trách. Tần Vân lúc đầu cũng không phải tính tốt người đâu, mặc dù hắn có lỗi lại trước, trong lòng vẫn là toát ra một luồng khí nóng, đứng lên quát to. Tần Hiên, ngươi giảm nhiệt, Vân ca hắn không phải cố ý. Tần Anh ở một bên vội vàng thuyết phục, trong lòng đối với Tần Liên cùng Phùng Thiếu Bân càng là hận đến nghiến răng nghiến lợi. Một bên Tần Liên thì là lộ ra vẻ tươi cười đắc ý, trong bóng tối hướng về phía Phùng Thiếu Bân giơ ngón tay cái lên. Phùng Thiếu Bân thì là khỏe miệng trao lên, vừa muốn mở miệng, đem chính mình người tốt thân phận quán triệt đến cùng, Tần Hiên lời nói lạnh như băng lại chậm rãi truyền đến. Ta biết, hắn nếu là có ý, hiện tại hắn đã là một người chết. Chương 193, Giao hấn. Toàn bộ phòng lâm vào hoàn toàn tĩnh mịch, liền xem như Phùng Thiếu Bân cùng Tần Liên cũng không nghĩ đến, Tần Hiên thế mà dám nói thế với. Người chết? Có ý tứ gì, cái này Tần Hiên còn dự định giết Tần Vân sao? Nói ra hỏa này là thằng ngu, thật đúng là khích lệ ngu ngốc rồi, nhất định chính là cái không có đầu óc ngu xuẩn. Tần Vân càng là giận quá thành cười, tốt, tốt, lao tử ngược lại muốn xem, ngươi làm sao để cho ta cái kiểu chết. Tần Hiên, đừng nói mê sảng, còn có Tần Vân, ngươi có phải hay không ốc? Có phải hay không ốc? Tần Anh khí trước ngược loạn chiến, hai người kia, bản thân cái này một cái biểu ca, một cái biểu đệ, chẳng lẽ toàn bộ đều là đồ đần sao? Tần Hiên lãnh đạm nhìn qua Tần Vân, hắn không nói thêm gì nữa, cầm lên trên bàn cái kia trống rỗng chén rượu, nhẹ nhàng hất lên. Ẩm. Một tiếng vang trầm, Tần Vân sau lưng cái ghế bỗng nhiên nổ tung, thủy tinh chén rượu trong chốc lát hóa thành đầy trời mảnh vỡ, đem Tần Vân quần áo cắt ra từng đạo vết rách, thậm chí có thể nhìn thấy vết thương. Tần Vân con mắt càng là trừng gắt gao, phảng phất muốn từ trong ánh mắt trừng ra ngoài, bụng quần áo trực tiếp bị chén rượu chấn động cái vỡ nát. Tần Anh che lại môi anh đảo, khó tin nhìn qua Tần Hiên. Ngươi làm sao còn động thủ? Tần Liên càng là kém chút không bật cười, thằng ngu này còn dám động thủ. Có thể độc thân xâm nhập độc xào huyệt truy nã độc tiêu Tần Vân còn không đem tiểu tử này đánh phế. Nhưng rất nhanh, đám người liền phát giác tình huống không đúng. Tần Vân chẳng những không có động thủ, ngược lại thân thể lắc lư một cái, bản thân ngã trên mặt đất, khỏe miệng tràn ra máu tươi. Ngươi Tần Vân nhìn chòng chọc vào Tần Hiên. Có hoảng sợ, có sợ hãi, cũng có vô tận lửa giận. Vân ca. Tần Anh cũng kịp phản ứng, hốt hoảng chạy đến Tần Vân trước người, đem hắn đỡ dậy. Làm sao có thể? Nội kinh đại thành Vân ca, thế mà bị thương. Tần Hiên làm sao? Không có khả năng, Tần Hiên năm nay mới 17A. Làm sao sẽ đem Vân ca đả thương? Tần Anh trong đầu suy nghĩ nhanh quay ngược trở lại, liền vội vàng hỏi, Vân ca, ngươi không sao chứ? Tần Vân không có trả lời, hắn nhìn chòng chọc vào Tần Hiên, sắc mặt trở nên cho tàn. Bởi vì hắn biết rõ, bản thân phế, đan điền nội kình, toàn bộ tại vừa mới một sát na kia, bị kích cái vỡ nát, hết lần này tới lần khác, trong cơ thể hắn không có thụ thương, chỉ là bạo tán nội kình tán loạn, này mới khiến khỏe miệng của hắn chảy máu. Là hắn làm. Không có khả năng. Thần Vân trong lòng gào thét, chẳng lẽ. Hắn lập tức chuyển hướng bốn phía, tựa hồ đang tìm cái gì. Phùng Thiếu Bân cùng Tần Liên cũng phát giác được sự tình không đúng, hai người liếc nhau, trong mắt lóe lên một vòng ngầm trầm, thầm nghĩ trong lòng không tốt. Lúc đầu chỉ là muốn để cho Tần Vân dạy dỗ một chút Tần Hiên, Phùng Thiếu Bân làm tiếp người tốt, hơi làm ân đức liền có thể để cho Tần Hiên cảm kích không thôi, sau đó lại lưu làm về sau lợi dụng. Ai có thể nghĩ tới, sự tình thế mà lại như vậy phát triển. Tần Hiên không có chuyện gì, ngược lại là Tần Vân, thế mà bị thương. Hơn nữa, tựa hồ thụ thương không nhẹ. Ta nói qua, nếu ngươi cố ý, ngươi đã là một người chết. Tần Hiên thanh âm đạm mạc, nhìn xuống Tần Vân, niệm tình ngươi vô ý, bị ngươi lợi dụng, ta chỉ là phế ngươi võ công làm trừng trị thôi. Nói xong, hắn dư quang đảo qua cái kia sắc mặt biến hóa Tần Liên cùng Phùng Thiếu Bân. Hai người đồng dạng chấn động trong lòng, sắc mặt cũng là trở nên âm trầm, Tần Vân ngoại ý muốn thụ thương không nói. Mục đích của bọn hắn còn bị Tần Hiên nhìn thấu. Chẳng phải là nói, từ đầu tới đuôi, Tần Hiên cũng là biết rõ bọn họ không có hảo ý, sau đó coi như bọn họ là thằng hề sao. Loại cảm giác này, để cho trong lòng hai người căm tức dị thường, thật giống như lúc đầu tính toán kỹ quân cờ, thế mà đột nhiên nhảy ra bàn cờ bên ngoài, còn hung hăng cho bọn hắn một bạt tai. Tần Anh lại bắt được trọng điểm, âm thanh run rẩy lấy, mặt mũi tràn đầy sợ hãi nói, ngươi nói cái sao? Ngươi đem Vân Ca võ công phế. Nàng thậm chí trong thanh âm mang theo phẫn nộ, quắc, Tần Hiên, ngươi biết ngươi làm cái gì? Tần Vân võ công bị phế, như vậy hắn về sau trở lại bộ đội làm sao bây giờ? Ngươi bình thường Tần Vân, đừng nói là xuất nhập độc xào huyệt nếu như không người, liền xem như bị mở ra bộ đội đặc chủng cũng không phải là không được. Dù sao, Tần Vân am hiểu không phải súng ống. Nếu như Tần Hiên nói là sự thật, như vậy Tần Vân cũng chỉ có một con đường có thể đi, xuất ngũ chuyên nghiệp, hoặc là cho tân binh làm huấn luyện viên. Đây cơ hồ có thể nói là hủy Tần Vân cả một đời. Tần Vân tập võ có 15 năm, đợi đến Tần Vân lại tu luyện thành nội kình đại thành. Tại tới một 15 năm Tần Vân thế nhưng là đã 45, cái gì đã trễ rồi, lúc đầu vô cùng có hy vọng tông sư càng là chuyện không thể nào. Tần Anh rõ ràng, Tần Vân hiểu hơn. Thậm chí Tần Liên cũng biết đạo lý này. Nếu là Tần Vân thực bị phế, nàng tuyệt đối trốn không thoát liên quan, nhất thời nộ khí dâng lên, Tần Hiên, ngươi có biết hay không, ngươi làm như vậy sẽ vì bản thân trêu ra dạng phiền toái gì? Tam thúc tuyệt đối sẽ không bỏ qua ngươi. Tần Hiên liếc qua Tần Liên, cười lạnh nói, làm sao? Không phải ngươi và Phùng Thiếu Bân châm ngòi hắn, để cho hắn giáo huấn ta sao? Ngươi thành công, chỉ tiếc, kết quả không phải là các ngươi muốn thấy được a. Tần Vân khẽ giật mình. Kịp phản ứng, khó tin nhìn qua Tần Liên. Bản thân thế mà bị Tần Liên lợi dụng. Nàng thế nhưng là biểu muội của chính mình, đồng thời người Tần gia A. Còn có cái kia cái Phùng Thiếu Bân. Tần Liên, hắn nói có phải thật vậy hay không? Tần Vân suy yếu, nhưng ánh mắt lại như muốn ăn thịt người một dạng. Tần Liên trong chốc lát trở nên ngây người, không biết nói cái gì, nhưng thái độ như vậy, lại làm cho Tần Vân triệt để minh bạch, trong con mắt hoàn toàn u ám. Trên mặt lộ ra một vòng cười thảm. Nhưng lại Phùng Thiếu Bân rất nhanh kịp phản ứng, nhìn hằm hằm Tần Hiên nói, ta hảo ý mời ngươi tới dùng cơm, ngươi bây giờ không chỉ có đả thương Vân Ca, bây giờ còn trả đũa, ngươi dự định làm gì? Tần Hiên châm chọc cười một tiếng, để cho Phùng Thiếu Bân trong lòng có chút phát lạnh. Hắn nguyên bản một vị cái này Tần Hiên bất quá chỉ là một cái có thể bị lợi dụng quân cờ, hiện tại hắn mới phát hiện, hắn quá coi thường Tần gia cái này vứt bỏ tôn. Tần Liên không phải nói, gia hỏa này chính là một phế vật sao. Phùng Thiếu Bân trong lòng không khỏi thầm mắng, phế vật có thể đem Tần Vân phế. Phế vật có thể xem thấu hắn đã ngụy trang đủ tốt tính toán. Đến cùng ai mới là phế vật? Cái này Tần Hiên lòng dạ thật đúng là sâu đáng sợ, phía trước giả ngây giả dại chỉ sợ đều là cố ý. Vẫn là Tần Anh trước hết nhất tỉnh táo lại, nàng đỡ lên Tần Vân, nói, đi, Vân Ca. Ngươi muốn đem Vân Ca mang đi nơi nào? Tần Liên hơi biến sắc mặt, nếu là mang về gia tộc, bị Tam Thúc biết rõ, coi như lần này động thủ là Tần Hiên, kết quả của nàng cũng tuyệt đối chẳng tốt đẹp gì. Nàng điểm này tiểu thủ đoạn có thể trêu đùa Tần Vân, nhưng ở vị kia tam thúc trong mắt, tuyệt đối một chút liền có thể khám phá. Dược thân đường, cho Vân ca chữa thương. Tần Anh quay đầu, nguyên bản tấm kia hồn nhiên khả ái gương mặt, giờ phút này đã băng xương một mảnh. Nàng mặc dù không có nói rõ, lại làm cho Tần Liên cảm giác được không tốt. Tần Anh từ trước đến nay cùng Tần Vân quan hệ không tệ, nha đầu này cũng luôn luôn rất tinh minh, khẳng định đã nhìn ra. Làm sao bây giờ? Tần Liên không khỏi nhờ giúp đỡ nhìn về phía Phùng Thiếu Bân, đã thấy Phùng Thiếu Bân cũng là sắc mặt âm trầm ánh mắt chớp lên, tựa hồ tại nghĩ đến đối sách. Tần Hiên nhìn qua cái này một màn kịch, trong lòng điểm này nộ khí cũng biến mất không còn tăm tích. Tần Vân hắn đã dạy dỗ, về phần Phùng Thiếu Bân cùng Tần Liên. Hắn cũng không có ý định buông tha, đương nhiên, lại không phải động dụng vũ lực, hắn tự có phương pháp. Cho dù là thân nhân, cũng tránh không được lục đục với nhau, thần ra. A, Tần Hiên cười nhạt một tiếng, nhìn qua Tần Anh vịn Tần Vân rời đi thân ảnh, mỉm cười, cũng đi ra ngoài cửa. Mạc Thanh Liên đã sớm đã ăn xong, chờ ở cửa Tần Hiên, khi nàng nhìn thấy võ công bị phế Tần Vân cùng mặt mũi tràn đầy xương lạnh Tần Anh về sau, không khỏi nao nao. Bữa cơm này ăn rất không thoải mái. Mạc Thanh Liên nhìn qua mới vừa đi ra Tần Hiên, nhỏ giọng hỏi. Không. Tần Hiên cười nhạt một tiếng, chỉ là có một chút xíu không thoải mái. Mạc Thanh Liên nhàn nhạt nhìn qua Tần Anh cùng Tần Vân bóng lưng, lắc đầu cười một tiếng. Xác thực, Tần Hiên không có giết người, có thể thấy được đối phương còn không tính là quá ngu, không có chân chính chọc giận Tần Hiên. Tần Hiên khoan thai như thường đi tới, Mạc Thanh Liên theo sát phía sau. Đùa giỡn tấm màn rơi xuống, cũng nên đi. Chương 194, Đoạ. Hạc Vân lâu bên ngoài, Tần Anh cùng Tần Vân thân ảnh đã sớm biến mất. Tần Hiên lên xe, nhìn qua bên ngoài đã phủ xuống màn đêm, giống như đen nhánh mực nước phủ kín thiên khung, trừ bỏ một lượt trăng sáng, gần như không nhìn thấy tinh quang. Đối với Tần Vân, thật sự là hắn nương tay, lấy tính cách của hắn, bất luận Tần Vân tính tình tốt bao nhiêu, tất nhiên nhục cha mẹ của hắn, chạm đến nghịch lân, hắn hoàn toàn có thể giết. Nhưng, Tần Hiên cũng không có làm như thế, bởi vì hắn rõ ràng, cha mình tiếc nuối lớn nhất chính là quay về Tần gia. Đừng nhìn cha mình lúc trước tiêu sái, hắn rất nhiều ngày đêm đều thấy cha mình ở giường vừa nhìn bóng đêm hút thuốc thở dài. Hắn biết rõ cái này là bởi vì cái gì, sở dĩ, hắn không có giết Tần Vân. Một khi giết Tần Vân, cái này đại biểu cho triệt để cùng Tần gia quyết liệt, cha mình lại không có khả năng quay về Tần gia. Nếu là giết người có thể giải quyết sự tình, hắn đã sớm tiến về kinh đô, đem kiếp trước làm nhục qua mình người toàn bộ giết chết. Lấy hắn thực lực trước mắt, tựa hồ cũng không khó. Bất quá người sống một đời, ai có thể chân chính tự do tự tại, chí ít, Tần Hiên hiện tại làm không được. Hắn có lo lắng phụ mẫu, tự nhiên muốn vì cha mẹ cân nhắc, mà không phải để ý bản thân nhất thời khoái ý. Đương nhiên, thanh đế chi nộ lại là tốt như vậy dễ cùng. Đem Tần Vân phế, đây chính là chứng minh tốt nhất. Tần Hiên, còn đang suy nghĩ chuyện tối nay. Mạc Thanh Liên gặp Tần Hiên trầm mặc, không khỏi hỏi. Loại trầm mặc này, rõ ràng cùng lúc trước khác biệt, tựa hồ có tâm sự. Có phải thế không? Tần Hiên cười một tiếng, hắn thản nhiên nói, Lý Trung Hạc xác định tên kia gọi Nọa Hắc Vu Sư lưu tại Cương Nam thành phố một tòa biệt thự bên trong. Mạc Thanh Liên gật đầu, nói, chúng ta bây giờ liền đi sao? Ân. Tần Hiên bỗng nhiên khỏe miệng vẩy một cái, nói, cái này Cương Nam thành phố, tựa hồ là Lý gia địa bàn A. Không sai. Nói cho hắn biết. Phùng Thiếu Bân người này, ta từ nay về sau không nghĩ tại Tây Nam nhìn thấy. Mạc Thanh Liên khẽ giật mình, do dự một chút, hỏi, Tần Hiên, giết hắn vẫn là. Tần Hiên khoan thai cười một tiếng, một cái lòng đang sĩ đồ người, vĩnh viễn tại hoang vu tầng dưới chót không thể tiến thêm, ngươi không cảm thấy cái này còn khó chịu hơn là giết hắn sao. Mạc Thanh Liên trong lòng có chút phát lạnh, nhìn qua Tần Hiên cái kia tia hơi ánh mắt lạnh lẽo, giật mình tỉnh ngộ. Xem ra, hôm nay chân chính chọc tới Tần Hiên không phải cái kia bị phế Tần Vân, mà là cái kia Tây Nam quan trưởng tuổi nhỏ tuấn kiệt, Phùng Thiếu Bân. Đã biết. Mạc Thanh Liên biên tập tin vắn, gửi ra ngoài. Cương Nam thành phố một chỗ góc hẻo lánh bên trong, như chết hắc ám. Đốt. Từ trong bóng tối hình dáng, tựa hồ có thể nhìn thấy một ngôi biệt thự bóng dáng, chung quanh một chút cổ thụ che trời đem nguyệt quang đều triệt để che giấu sạch sẽ. Ở nơi này biệt thự trong hầm ngầm. một tên người mặc hắc sắc vu sư bào nọa ở vào vu thuật trong trận pháp, chung quanh có một ít u lục dưới ánh nến lấy. Những trận pháp này quỷ quyệt, chợt nhìn xem như ác ma đồng dạng, trận văn phảng phất là lưu động máu tươi, không ngừng chảy xuôi theo, tựa hồ có một loại sinh mệnh. Ở nơi này trận pháp bên cạnh, còn có treo ngược lên ba tên thiếu nữ, dung mạo bình thường, trên cổ tay một vòng vết thương không ngừng chảy ra máu tươi, dung nhập vào vu thuật trong trận pháp. Cái này ba tên thiếu nữ càng là đã sớm lâm vào hôn mê, như không có gì bất ngờ xảy ra, sợ rằng sẽ chảy hết máu tươi mà chết. Loa đại nhân. Trong bóng râm, một vị hắc vu sư đi tới, vén lên trên đầu vu bảo, lộ ra giả nua đáng sợ gương mặt. Làm sao vậy, đi nạ. Loa thanh âm rất trầm thấp, chậm rãi ngẩng đầu, trong con ngươi phảng phất có u ám hỏa diễm tại hiểu chập chờn. Được xưng là đi nạ hắc vu sư nuốt từng ngụm nước, thận trọng nói, ngài thực dự định gọi ra vu thần phân thân. Một khi gọi ra đến vu thần phân thân, chỉ sợ chung quanh trăm dặm đều muốn máu chảy thành sông. Hoa Hạ hộ quốc phủ tuyệt đối sẽ không cho phép có xảy ra chuyện như vậy. Loa nhàn nhạt nhìn thoáng qua đi nạ, đó là trước kia, đừng quên, hiện tại hộ quốc phủ Úc còn không mang nổi mình Úc. Húng chi, mời vu thần phân thân sự tình ta đã thỉnh giáo đại vũ chủ, bằng không mà nói, như thế nào lại phái hai người các ngươi đến. Nàng dư quang đảo qua trong bóng tối, cái kia ba tên thiếu nữ bên cạnh cái kia mơ hồ bóng đen. Đi nạ gật đầu. Nhưng trên mặt vẫn có nỗi khiếp sợ vẫn còn, vu thần phân thân, đây chính là lấy tà ác xương danh hắc vu sư đều kiêng kỵ cấm thuật, đã từng không biết bao nhiêu thổ địa máu chảy thành sông. Đối với trong truyền thuyết thực lực trí cao vô thượng vu thần, đi nạ từ đáy lòng có một loại sợ hãi. Lấy những cái này hoa hạ thiếu nữ máu tươi bày trận, lại thêm ba chúng ta tên đại vu sư hợp lực dẫn phát huyết tế, nên đủ để triệu hoán vu thần phân thân. Nọa khẽ cho mày, trong đôi mắt hiện lên vẻ sắc cơ. Nàng vốn là dự định phía tây nam hoa hạ tông sư hồn phách đến gọi ra vu thần phân thân, ai có thể nghĩ tới, cái kia kinh khủng tần đại sư thế mà lại xuất hiện. Không chỉ có giết Trịnh Thiên Tá cùng Jodes, còn một người dọa đến bọn họ đông đảo hải ngoại cường giả chạy trối chết. Đây là sỉ nhục, nọa trong lòng băng lãnh, nàng nọa chưa từng dạng này nhận khi nhục qua. Thu này, nàng tuyệt đối sẽ không tùy tiện quên, sở dĩ, nàng cố ý xin chỉ thị đại vũ chủ. Mượn còn lại hai tên đại vu sư dưới sự trợ giúp, triệu hồi ra bị hắc vu sư đều nghiêm cấm bằng sắc lệnh vu thần phân thân. Đây chính là vu thần phân thân A, mỗi một lần xuất hiện, đều có thể để cho một cái tiểu quốc máu chảy thành sông vu thần phân thân. Cái gì tần đại sư, cái gì hoa hạ tông sư, liền xem như hoa hạ tiên thiên, tại vu thần phân thân hạ cũng nhỏ bé giống như một con kiến. Nọa trong mắt để lộ ra một màn điên cuồng. Càng có một loại đối với vu thần kính ngưỡng cùng cuồng nhiệt sùng bái. Đi nạ ở một bên trong lòng thầm than, nàng biết rõ nọa tâm tư, nhưng trong lòng đối với cái này cái gọi là vu thần càng thêm sợ hãi. Không khác, vu thần phân thân một khi giáng lâm, hết thể trước mặt sinh linh đều sẽ bị thôn phệ linh hồn, ở trong đó, không thiếu gọi ra vu thần phân thân hắc vu sư. Đây không phải nọa hiện tại có thể thao túng lực lượng, một khi thực triệu hoán đi ra, chỉ sợ nàng cũng phải đứng trước nguy hiểm. Đi nạ, cái này ba cái hoa hoa linh hồn đã chuẩn bị xong, bắt đầu bước kế tiếp. Nọa dấu dếm điên cuồng thanh âm truyền đến, một mực sống ở đó ba tên thiếu nữ bên cạnh hắc vu sư khẽ ngẩng đầu, lộ ra mặt đầy nếp nhăn mặt, tại ánh nến dưới như ác quỷ. Mà ở trong tay của hắn, một khỏa trong thủy tinh cầu tựa hồ nhốt ba điểm quan mang, tựa hồ, đây chính là ba vị này thiếu nữ hồn phách, về phần các nàng bản thân, đã sinh cơ đoạn tuyệt. Những thiếu nữ này niên kỷ chỉ có 17-18, chính trị thanh xuân niên kỷ, bây giờ lại triệt để đã mất đi tính mệnh. Đi nạ thật sâu thở dài, trong miệng nàng lẩm bẩm phức tạp huyền ảo chú ngữ. Ẩm. Một cái tử thi dầu chế thành màu trắng ngọn nến, thình linh thắp sáng, tùy theo, từng cây ngọn nến toàn bộ sáng lên, đem hầm ngầm chiếu đèn đuốc sáng trưng. U lục trong ánh nến, hình chiếu lấy từng trương tuổi trẻ mặt. Trọn vẹn 23 chính trị thanh xuân thiếu nữ bây giờ bị sâu ở trên cọc gỗ, mỗi một người đều cúi đầu nhắm mắt, lâm vào thâm trầm trong hôn mê. Ha ha ha, tôn kính vu thần, ta Nọa, sẽ vì ngươi dâng lên tươi mới nhất hoa hạ linh hồn. Nọa thanh âm ở nơi này u sâm trong hầm ngầm chậm rãi nhớ tới, chợt nàng đối với người đại vu sư kia ra hiệu. Tên kia hắc vu sư cầm có khắc ma quỷ truy thủ, nhất nhất tại những thiếu nữ này trên cổ tay xẹt qua. Máu tươi theo non mềm da thịt chảy xuống, phảng phất nhận một loại nào đó dẫn dắt, dung nhập vào cái kia làm vu thuật trong trận pháp. Trong chốc lát, huyết quang đại tác, đem hầm ngầm chiếu cái sáng trưng, cùng lúc đó, Đí Nạ cũng là một tên bộ dáng mỹ lệ thiếu nữ đẩy tới trận pháp trung ương. Cao quý chính là vu thần, ngài hèn mọn nhất nô buộc ở đây dâng lên cống phẩm. Loa nằm dạp trên mặt đất, hô to đến, đồng thời Đí Nạ cùng một tên khác đại vu sư cũng ở đây nhớ tới phức tạp chú ngữ. Những chú ngữ này cùng tòa này từ hoa hạ thiếu nữ máu tươi tạo thành trận pháp lẫn nhau dẫn dắt, mà tên kia trung ương trận pháp, dung mạo đẹp đẽ thiếu nữ toàn thân run rẩy, từng vệt màu đen chú văn từ trong trận pháp lan tràn đến nàng dưới chân, lại đến toàn thân, cả người phảng phất chú văn bao phủ lấy. Tại quá trình cúng tế bên trong, nọa càng thêm điên cuồng ánh mắt cùng Đí Nạ thấp thỏm lo âu nội tâm tạo thành sự chênh lệch rõ ràng. Vào thời khắc này, toàn bộ hầm ngầm rung động một tiếng, cho bụi từ xó xỉnh bên trong rơi xuống. Trong biệt thự, Tần Hiên cầm trong tay vạn cổ kiếm, đạp trên bị chém vỡ cửa phòng nhíu chặt lông mày, nhất là trên chóp mũi lượn quanh cỗ này huyết tinh đã dưới mặt đất chuyển tới hoang khí, để cho Tần Hiên sắc mặt trở nên có chút băng lãnh. Nuốt huyết đoạt hồn, ta ngược lại muốn xem, ngươi cái mạng này, đủ ta giết mấy lần. Ánh mắt của hắn như băng, dưới chân ầm vang đập mạnh, cả tòa biệt thự phảng phất muốn đã nứt ra một dạng. Vết rách to lớn lan tràn, cũng lộ ra phía dưới nọa đám người thân ảnh. Chương 195, Vu thần phân thân. Tần Hiên giận, hắn nhìn qua những cái kia thanh thuần phương hoa thiếu nữ, bây giờ lại gần như hương tiêu ngọc vẫn, máu tươi hóa thành đám này hắc vu sư tài liệu bày trận. Hắn tuy là thanh đế, trên hai tay nhuộm máu tươi cũng là đáng chết người máu tươi, mà những thiếu nữ này, hoàn toàn là bởi vì cái này ba cái hắc vu sư bản thân tư dục gặp phải thai vạ bất ngờ. Tần Hiên mặc dù không biết nọa ba người đang làm cái gì, nhưng cũng có thể từ chung quanh thiên địa rung động bên trong cảm nhận được, đối phương là lấy tế sống loại này tàn nhẫn tế tự, triệu hoán cường giả hồn niệm giáng lâm. Nếu như không phải hắn xuất hiện, những thiếu nữ này tất nhiên sẽ bị rút ra làm máu tươi mà chết, thậm chí ngay cả hồn phách đều muốn bị nọa tế tự cho gã cường giả kia hồn phách, mà loại kết quả này, chính là để cho đám này thiếu nữ vinh thế đều biến thành người khác khôi lỗi. Liền hồn phách đều không thể thoát đi. Loại này ác độc tế tự, tại trong tu chân giới Tần Hiên từng gặp qua không ít, sở dĩ hắn mới có thể sinh giận. Nhất thời sinh tử, cũng bất quá là chốc lát đau đớn. Mà những thiếu nữ này, nhưng phải lọt vào không biết bao nhiêu năm sống không bằng chết tra tấn. Ba người này, nên giết. Tần Hiên trong đôi mắt hàn quang lấp lóe, hắn không phải thiện nhân, nhưng người nào lòng người ngọn nguồn không còn thiện ý. Nọa cũng bị biến cố bất thình lình sở kinh đến, trong mắt lóe lên một vòng hoảng hốt, ngươi làm sao lại xuất hiện ở đây? Nàng thanh âm khẽ thé, Tần Hiên mang cho nàng ấn tượng quá mức khủng bố, bây giờ vu thần phân thân còn chưa đến, người sắt thần này làm sao lại đến rồi? Đí Nạ ngẩng đầu, cùng phía trên Tần Hiên đôi mắt đối mặt, trong chốc lát, nàng phảng phất lâm vào cực địa sông băng, các loại đến lấy lại tinh thần, đã là một thân mồ hôi lạnh. Đây chính là vị kia Tần Đại Sư. Một kiếm chạm sáu đại cường giả Tần Đại Sư. Đí Nạ trong lòng hoảng sợ. Đí Nạ, Diệu Lô Mơ, nhanh lên triệu hoán vu thần. Nọa phản ứng rất cấp tốc, dưới người nàng từ thiếu nữ máu tươi tạo thành vu trận trong chốc lát quang mang đại tác, cách đó không xa những cái kia bị tế sống các thiếu nữ, nhao nhao lộ ra thống khổ đến mức tận cùng biểu lộ, vốn nên nhộn nhạo vui sướng nụ cười trên mặt, giờ phút này lại như ác quỷ giống như dữ tợn. Vu trong trận tên kia bị coi như vu thần phân thân lâm thời phủ xuống thiếu nữ, giờ phút này tức thì bị chú thuật toàn bộ rậm rạp chẳng chịt bao trùm ở, liền ngũ quan đều không cách nào thấy rõ. Chạm! Ngay tại nọa đám người trong lòng hoảng sợ, muốn triệu hoán vu thần phân thân thời điểm, một tiếng to rõ kiếm ngân vang âm thanh, lại vang dội toàn bộ bóng đêm. Bên ngoài biệt thự, những cái kia che đậy ánh trăng nhánh cây trong chốc lát tại cùng trên một sợi dây bị chém đứt, lộ ra một đường bầu trời đêm. Cùng lúc đó, một đường sáng chói đến cực điểm kiếm mang thình lình chém xuống, rơi vào cái kia hơn 20 vị thiếu nữ cùng vu trận tương liên địa phương. Chốc lát, mảng lớn chú văn trực tiếp bị ma diệt, vu trận phía trên, tức thì bị chặt đứt một góc. Nọa khỏe miệng đột nhiên tràn ra một vòng vết máu, mặt mũi tràn đầy hoảng sợ nhìn qua Tần Hiên. Một kiếm này, thế mà đem vu trận cùng tế phẩm liên hệ đều chặt đứt. Nọa, làm sao bây giờ? Đí Nạ đồng dạng lộ ra háo sắc, vị kia một mực im lặng không lên tiếng hắc vu sư Gil Lomer cũng rất quyết đoán, xuất ra một cái màu đỏ sẫm tiểu xảo loan đao, tại da bọc xương bên trên cổ tay nhẹ nhàng xẹt qua, lập tức, máu tươi chảy ngang, dung nhập vào đại trận bên trong. Nọa cũng hai mắt tỏa sáng, đè xuống trong lòng sợ hãi, nhanh, tế phẩm không thấy, chúng ta tạm thời dùng máu tươi của mình thay thế, Vu Thần phân thân chẳng mấy chốc sẽ phủ xuống, cho đến lúc đó, cái này Hoa Hạ người nhất định sẽ bị Vu Thần giống nghiền chết côn trùng một dạng bóp chết. Trong nội tâm nàng sợ hãi, biết rõ, nếu không có Vu Thần phân thân, chỉ sợ các nàng hẳn phải chết không nghi ngờ. Đi nạ cắn răng, trong đầu hiện lên vừa mới cái kia sắc bén không thể địch nổi một kiếm, cũng minh bạch đạo lý này. Khó trách, loa chọn triệu hoán Vu Thần phân thân. Cái này Hoa Hạ thanh niên, thật là Hoa Hạ tông sư cấp võ đạo cường giả sao? Ba người động tác rất cấp tốc, lập tức cắt vỡ ra thịt, lấy bản thân máu tươi thay thế những thiếu nữ kia huyết dịch, không ngừng dung nhập vào Vu trong trận. Vu trong trận xem như bị Vu Thần phân thân phủ xuống thiếu nữ, chung quanh chú văn bên trên lại nổi lên một khuôn mặt. Một tấm dữ tợn kinh khủng nữ tính gương mặt, chỉ bất quá, gương mặt mơ hồ không rõ, thậm chí ngay cả ngũ quan đều không thể nhìn thấy, cũng là như thế, lại sấn thắc càng thêm khủng bố. Đồng thời, một cỗ giống như ma hải khí thế ngập trời, quét sạch chung quanh, hóa thành hắc phong từ dưới đất xông về biệt thự, cả tòa biệt thự lập tức ở nơi này hắc phong bên trong bị phá tan, hóa thành phế tích, dọa đến bên ngoài biệt thự Mạc Thanh Liên nhảy một cái. Tần Hiên đứng ở đó 23 vị thiếu nữ bên cạnh, nhìn qua phía trên ẩm vàng sụp đổ biệt thự, thần sắc hờ hững. Hắn không có trực tiếp phá hư nọa vu thuật, mà là đến vì cái này 23 vị thiếu nữ cầm máu, bằng không mà nói, cái này 23 vị thiếu nữ hẳn phải chết không nghi ngờ. Thuận tiện, Tần Hiên còn lấy trường thanh chi lực vì những thiếu nữ này ổn định thể nội bởi vì thiếu máu mà dẫn đến suy kiệt nội tạng. Nhìn thấy phía trên biệt thự sụp đổ, Tần Hiên đưa tay chính là một kiếm. Kiếm quang sáng chói, cái kia sụp đổ xuống biệt thự lập tức liền bị mở ra một con đường. Tần Hiên xách tay một thiếu nữ, ở ngắn ngủi trong vòng mấy giây, liền đem bên cạnh những cái này hôn mê không rõ sống chết thiếu nữ thả vào giữa không trung, đồng thời nhảy lên, xuất hiện ở bên ngoài biệt thự, đem đám kia thiếu nữ từng cái tiếp được. Đây là Mạc Thanh Liên mặt mũi tràn đầy kinh hãi, nhìn qua Tần Hiên cứu ra những thiếu nữ này. Chiếu cố tốt các nàng. Tần Hiên thản nhiên nói, ánh mắt của hắn thình lình rơi vào phế tích bên trong. Ở nơi này trong phế tích, một đường khí tức giống như ngủ say yêu thú đang chậm rãi thức tỉnh. Đây chính là gọi tới cường giả hồn phách. Tần Hiên ánh mắt bình tĩnh, ầm vang ở giữa, phế tích nổ tung, một bóng người từ trong phế tích vọt ra. Một đôi đỏ thắm con ngươi ở dưới bóng đêm giống như quỷ mị, gương mặt yêu dị, nửa mặt kiều diễm, nửa mặt lại chú văn dày đặc, giống như ác quỷ. Thiếu nữ này trong tay, còn cầm hai vị hắc vu sư. Đi nạ cùng đòa, cả hai bị thiếu nữ này bắt được cái cổ, già nua thân thể đang không ngừng dãy rủa lấy, gần như ngạt thở. Vu thần mị ti, ngài hèn mọn nhất tôi tớ ở đây dâng lên cao quý lễ tiết. Tên kia gọi là Gil Lomer nam tính vu sư, giờ phút này lại nằm dạp trên mặt đất, cả người dính vào trong phế tích. Vu thần mị ti. Tần Hiên nhàn nhạt nhìn qua cái kia lơ lửng giữa không trung thiếu nữ, cảm thụ được cô nếu như quỷ quệt rồi lại khí thế bằng bạc. Đối với hải ngoại văn hóa, hắn cũng không hiểu rõ, bất quá từ nơi này Vu thần mị tỷ tạm thời khí tức đến xem, đối phương miễn cưỡng có thể cùng tiên thiên không sai biệt lắm. Nhưng lại Mạc Thanh Liên, trên mặt hốt nhiên hiểu trở nên có chút kinh khủng, mặt mũi tràn đầy hoảng sợ nhìn qua thiếu nữ ở giữa không trung. Vu thần mị tỷ, ông trời của ta. Mạc Thanh Liên sắc mặt trắng bệch, nàng đã từng đi hải ngoại du học qua một đoạn thời gian, cũng thích xem những cái kia hải ngoại thần thoại cố sự. Trùng hợp, nàng nhìn thấy qua Mị tỷ cái tên này, chỉ bất quá, tại trong thần thoại, Mị tỷ chỉ là một vị thực lực đáng sợ vu sư, mà không phải là cái gì vu thần. Một cái vận mệnh nhiều thăng trầm, đối với chính mình vận mệnh bất công chỗ hoài oán hận công chúa, tự tay độc giết cha mẹ của mình cùng trượng phu nhi tử, về sau trở thành một tên vu lực thâm hậu đại vu sư. Bất quá cái này dù sao cũng là thần thoại, nhưng để cho Mạc Thanh Liên bất an trong lòng là, cái này tên Mị tỷ công chúa, hẳn là hơn 500 năm trước tồn tại. Làm sao có thể xuất hiện? Liền xem như Hoa Hạ tiên thiên, có thể sống 300 tuổi, toàn bộ Hoa Hạ cũng chỉ có tiên ông một người a. Một cái 500 tuổi, tâm như xà hạt vu sư, lại nên đáng sợ đến đâu loại trình độ. Chương 196, Mị tỷ. Đem ta từ trong ngủ mê tỉnh lại. Thế mà chỉ có ba cái linh hồn. Thiếu nữ quỷ dị mà cười cười, trong mắt thiêu đốt lên khắc cốt minh tâm cừu hận, loại này cừu hận, cũng không phải là cừu hận người nào đó, càng giống là đối với toàn bộ thế giới oán hận. Đi nạ cùng nòa miệng mở rộng, triệu hoán vu thần phân thân, các nàng đã tiêu hao lực lượng quá nhiều, bây giờ căn bản bất lực phản kháng. Khanh khách, liền dùng linh hồn của các ngươi đến bổ khuyết phân thân ta lực lượng A. Mị tỷ cười tàn nhẫn lấy, hai tay thành chảo, đột nhiên dùng sức, lập tức đem đi nạ cùng nọa cái cổ vặn gãy, mặc cho hai thân thể của con người rơi xuống. Nàng hướng hai người trên thi thể một chảo, chốc lát, hai đạo cái bóng hư ảo đang sợ hãi bên trong liền bị nàng chộp vào trong tay, sau đó ném về vào trong miệng nhai nuốt lấy. Một màn này, để cho Gil Lô Mơ đầu rủ xuống sâu hơn, thân thể đều ở run lẩy bẩy. Cũng may, Mị tỷ cũng không hề để ý nàng, ánh mắt khóa chặt tại Tần Hiên trên thân. Thật là cường đại hồn phách, chậc chậc chậc, đây là hoa hạ sao? Lại còn có dạng này mỹ vị. Nàng nhìn qua Tần Hiên trong ánh mắt có cừu hận cùng ghen ghét, hận không thể giết chết cho thông khoái. Tần Hiên cầm kiếm mà đứng, đối với nọa cùng đi nạ bỏ mình, hắn thần sắc nửa điểm biến hóa đều chưa từng có. Chết không có gì đáng tiếc. Ngươi chính là cái gọi là vũ thần. Tần Hiên có chút nhíu mày, nhìn qua Mị tỷ. Báo thù nữ thần Mị tỷ, ta càng ưa thích xưng hô thế này. Mị tỷ cười, nụ cười trên mặt càng dữ tợn. Ngoài ý liệu là, nàng tiếng hoa rất thuần thục. Nơi này là hoa hạ. Tần Hiên thần sắc bình tĩnh, thản nhiên nói, ta cho ngươi hai lựa chọn, giao ra trước đó cắn nuốt ba thiếu nữ linh hồn, lăn ra hoa hạ. Lựa chọn thứ hai, chết. Lời nói này vừa ra, Mị tỷ nụ cười cương trệ, ngẫu nhiên phảng phất nghe được chuyện cười lớn. Thân thể ở giữa không trung cười gặp cả người. Cái gì? Để cho ta giao ra linh hồn, sau đó lăn. Bằng không sẽ chết. Ha ha ha, hoa hạ người, ngươi quá thú vị. Liền xem như 300 năm trước ngay ngắn lao lửa chọc, cũng không dám cùng ta nói như vậy. Nàng tiếng cười ở nơi này trong bóng đêm quanh quẩn, nụ cười trên mặt lại dần dần biến mất, ngược lại lộ ra một vòng cười lạnh. Hắc hắc, mặc dù đây chỉ là ta là một cái phân thân. Nhưng muốn xua đuổi ta, liền bằng ngươi. Nàng quan sát bốn phía, thấy được cái kia nằm dạp trên mặt đất Gil Lô Mơ. Phế vật, nơi này là chỗ nào? Tôn kính cao quý chính là Vu Thần Đại Nhân, nơi này là hoa hạ Tây Nam Cương Nam thành phố. Tây Nam chi địa sao? Mị tí lộ ra một vẻ kinh ngạc, chợt liền âm trầm bật cười. Ta nhớ được, Phổ La tự tựa hồ liền là lại Tây Nam đi, 300 năm trước trận chiến kia. Ngay ngắn con lửa chọc thế nhưng là tổn thương ta không nhẹ, chỉ tiếc, hiện tại hắn chỉ sợ sớm đã đi gặp hắn Phật tổ đi rồi a. Ta ngược lại muốn nhìn xem, hắn đám kia đồ tử đồ tôn linh hồn, có thể mỹ vị đến mức nào. 300 năm trước, nàng dự định tiến quân hoa hạ, lại bị cái kia gọi là phương chính phủ La Tự Hòa Thượng ngăn lại, nhớ tới chuyện này Mị tỷ liền một trận nổi nóng. Cái kia hoa hạ tiểu tử, bản vu thần tạm thời không đếm xỉa tới ngươi, tha cho ngươi một mạng. Ngươi liền về nhà thật tốt thắp hương bái Phật. Không đúng, hẳn là cúng bái bản vu thần pháp tướng mới đúng. Mị tỷ tùy ý liều lĩnh cười, phẩy nhẹ lấy Tần Hiên. Tần Hiên lông mày bên trong hiện lên một vòng hắn ý, thản nhiên nói, xem ra, ngươi đã lựa chọn tử lộ. Hắn chậm rãi hướng về phía trước dậm chân, vạn cổ trường thanh quyết tại thể nội chạy xuôi theo. Tất nhiên tự tìm đường chết, vậy thì chết đi. Tần Hiên ngữ khí nhẹ nhàng chậm chạp. Trong lòng triệt để không có tính nhẫn lại. Cái này cái gì cái gọi là vu thần Mị tỷ phân thân, với hắn mà nói, nhất giới sâu kiến thôi. Nếu là bản tôn đến đây, có lẽ còn có thể để cho hắn nhìn thẳng vào vài lần. Tiểu tử, đừng cho mặt không muốn, bản vu thần thế nhưng là 100 năm khó được lòng từ bi một lần. Lời nói còn chưa rơi, một đạo kiếm quang liền đem lời của nàng trực tiếp chạm trở về. Kiếm quang tấm lụa như lạnh, chạm phá bóng đêm. Trong chốc lát, Mị tỷ nụ cười trên mặt liền biến mất, nàng trong hai tay hiện ra chú văn, chung quanh nhánh cây thế mà hóa thành dây leo đồng dạng, tại trước người nàng tạo thành thật dày lá chắn gỗ. Kiếm qua dưới, lá chắn gỗ bị một phân thành hai. Mị tỷ sắc mặt tâm trầm, trong mắt sát ý đầy tràn, bản vu thần thay đổi chủ ý. Đã ngươi dạng này muốn chết, bản vu thần liền lấy trước linh hồn của ngươi coi như món ăn khai vị. Nàng đột nhiên ngửa mặt lên trời thét dài. Nhưng trong cổ họng thanh âm lại như châm một dạng bén nhọn, trận trận sóng âm đem không khí chung quanh khuấy động thành cuồng phong, hướng bốn phương tám hướng quét sạch đi. Tần Hiên đi ở cuồng phong bên trong, phong lâm trước người ba thước, liền phảng phất bị một cỗ vô hình chi lực chản phá, hắn thậm chí ngay cả tay áo đều nửa phần. Thanh âm im bặt mà dừng, cùng một chỗ dừng lại, kịch liệt tương phản để cho người ta khó chịu dị thường. Nhưng mà, tại Mị tỷ ánh mắt xâm lánh bên trong, chung quanh nhánh cây thế mà lan tràn quấn quanh ở cùng một chỗ, hóa thành một đầu cự mãng hướng Tần Hiên vọt tới. Răng nhọn rét lạnh, sinh động như thật. Ở nơi này cự mãng thân thể cao lớn bên trong, cây cối chung quanh nhao nhao sụp đổ lấy. Tần Hiên, cẩn thận. Mạc Thanh Liên nhịn không được hoảng sợ nói. Vu thần mỉ tỉ cũng không phải trước đó gặp phải những tông sư kia, cái này có thể là tiên thiên tồn tại, liền xem như phân thân, vừa nghĩ tới bản tôn có thể là sống hơn 500 năm lão quái vật, Mạc Thanh Liên trong lòng liền cảm thấy rùng mình, không tự chủ được vì Tần Hiên lo lắng. Nhưng lại rôn giờ phút này ngẩng đầu, nhìn qua bậc này ngưng mục thành mãng thần thuật, khuôn mặt kính ngưỡng. Chí cao vô thượng vu thần A. Hắn phát ra như thế sợ hãi thán phục, biểu đạt trong lòng mình rung động. Bá. Liền tại lúc này, một đường lạnh như băng kiếm phong xuất hiện ở trong mắt mọi người. Tần Hiên cầm trong tay vạn cổ kiếm, bước ra một bước thân như mũi tên, tại vạn cổ kiếm dưới kiếm phong, đầu này to lớn một mãng, lập tức liền một phân thành hai. Bậc này tiểu thuật, cũng dám ở trước mặt ta mất mặt xấu hổ. Tần Hiên trong giọng nói tràn đầy khinh thường, một chút ngưng vật hóa hình thuật, cho dù là hắn hiện tại, tiện tay cũng có thể thi triển, nhưng loại này có hoa không quả thuật pháp. Thi triển thì có ích lợi gì? Mị tì nao nao, nàng không nghĩ tới bản thân thuật pháp thế mà dễ dàng bị phá ra, rất nhanh, nàng liền kịp phản ứng. Hoa hạ tiểu tử, dám khinh thị bản vu thần. Mị tì trong mắt dây lên hừng hực lửa giận, yêu dị nửa bên mặt gò má chú văn phảng phất sống tới đồng dạng. Nàng hai tay hướng lên trời, ngửa mặt lên trời nhớ tới cổ lao chú thuật. Âm vang ở giữa, một cố quỷ quyệt bí lực liền đáp xuống Tần Hiên trên người. Loại lực lượng này giống như chú thuật, Tần Hiên thân thể thế mà dài ra bút lông sói, không ngừng từ trên da thịt lan tràn, thế mà rất có đem Tần Hiên biến thành một con sói xu thế. Thông qua chú thuật, cải biến thể chất của con người. Tần Hiên lãnh đạm nhìn qua Mị Tỷ, thì có ích lợi gì? Vâng! Trong biển máu huyết khí bộc phát, trong chốc lát, những cái kia xâm nhập vào Tần Hiên trong thân thể chú văn liền bị ma diệt. Lấy loại này chú pháp. Mị tỷ có thể đem một người bình thường biến thành lang hổ, thậm chí có thể đem lang hổ biến thành heo dê, nhưng, mị tỷ lại có thể đem trao liệng cửu thiên chân long biến hóa thành mãng xà sao. Loại này đối với cường giả vô dụng, chỉ có thể lăng nhược thuật pháp, ở trong mắt Tần Hiên, bản thân phảng phất như là một chuyện cười. Mị tỷ thân sắc biến, trong mắt nàng có lôi kinh ngạc, càng nhiều hơn chính là lửa giận đã oán hận. Hoa hạ tiểu tử, ngươi thành công chọc giận bản vu thần, hối hận run rẩy a. Mị tỷ giận từ tâm lên, chỗ cổ tay, đống nhiên chủ động phá mở một cái lỗ hổng, máu tươi từ trong đó hóa thành một đường huyết tiễn bay ra, rơi vào trước người vu thuật châu ngưng ra chú văn bên trên. Trong chốc lát, một đường bóng đen to lớn hiện lên mị tỷ sau lưng, bóng đen dần dần ngưng là thật chất. Làm bóng đen này toàn cảnh hiển lộ thời điểm, đại địa bên trên phát ra quái vật khổng lồ này trà đạp tiếng oanh minh. Một đầu chừng cao 5 mét hắc long, xuất hiện ở Tần Hiên trước mặt. Sinh động như thật, hai cánh chấn động, cây cối chung quanh liền như đầu hũ giống như bị đập cái vỡ nát. Nguyên bản chung quanh cây cối rậm rạp cành lá, bây giờ lại hóa thành một vùng bình địa. Hắc long thổ tức lấy, màu tím đen ma tức từ trong lỗ mũi phun ra, kèm theo sao hỏa. Khanh khách, hoa hạ tiểu tử, run rẩy a. Ngươi sẽ trở thành hắc long dính miết dưới vớt bùn đất. Mị tỷ cười đắc ý, đứng ở kia đầu hắc long trên đầu. Chương 197, Khai Vân kiếm thức. Hắc sắc cự long dương cánh, hung uy cuồn cuộn, khí tức kinh khủng như liệt hỏa giống như lan tràn mỗi một chỗ. Tần Hiên ánh mắt thanh lãnh, một chút liền nhận ra đầu này hắc sắc cự long nguyên hình, bất quá là một đầu từ hồn phách mà tạo thành khôi lỗi mà thôi. Thủ đoạn như vậy, hắn từng gặp quá nhiều, từng tại trong tu chân giới lấy nô dịch hồn phách mà thành ngự hồn nhất mạch. Bất quá đồng dạng so sánh, trên lệch đâu chỉ 108.000 dặm. Đầu này hắc sắc cự long chỉ có bề ngoài. Bất quá đã có một chút không thể không thừa nhận, cho dù là lấy như thế vụng về lực lượng cấu trúc thuật pháp, nhưng như cũ có thể quét ngang hóa hạ tiên thiên trở xuống đại đa số tông sư. Đây chính là cảnh giới khác biệt, như Tần Hiên dự liệu không sai, cái này mỉ tỷ bản tôn, chỉ sợ là một vị tương đương với hoa hạ tiên thiên đại thành cao thủ, cùng Ninh Tử Dương cảnh giới cũng chắc chắn mạnh hơn. Nơi đây, Hắc Long đã động, tại mỉ tỷ càn rỡ tiếng cười the thé bên trong, Long chảo thình lình đập xuống. To lớn thân ảnh liền như là một ngọn núi một dạng, những nơi đi qua, mọi thứ đều bị nghiền ép. Tần Hiên đứng ở nơi này cự long trước mặt, lộ ra lạ thường nhỏ bé, có thể tưởng tượng, một người đứng ở cao 5 mét trước lầu, sẽ có vẻ hạng gì yếu đuối. Nhưng mà, làm long chảo rơi xuống một khắc này, cự long thân thể lại dừng lại. Một vòng kiếm phong, mỏng như cánh ve, lại đưa nó giống như núi thân thể ngăn trở, không cách nào chìm xuống một phần. Tần Hiên một tay cầm vạn cổ kiếm, kiếm phong xâm nhập long chảo ba tấc. Giống. Cự long gầm thét, mị tì sắc mặt cũng biến thành âm trầm, lại là cự lực cầm vang rơi xuống. Tần Hiên đất đai dưới chân đang không ngừng oanh minh bên trong sụp đổ cái này, mặt đất rạn nứt lan tràn hướng bốn phương tám hướng. Chỉ bất quá, ở trong quá trình này, Tần Hiên cánh tay cùng vạn cổ kiếm nhưng ngay cả rung động đều chưa từng rung động một phần, trầm ổn như núi, ngược lại là cái này cự long long chảo, đã bị vạn cổ kiếm chém vào một nửa. Tần Hiên ánh mắt thanh lãnh, gạo này cũng cảnh giới phong tới tu chân giới, hẳn là cùng luyện khí đỉnh phong tương tự, cho dù là phân thân, cũng có phổ thông luyện khí thượng phẩm thực lực, nếu là tính cả hắn vụng về không chịu nổi thuật pháp, có lẽ, mỹ tỷ phải có luyện khí trung phẩm viên mãn thực lực. Cảnh giới như thế, so với Tần Hiên mà nói, hiếu thắng. Dù cho là thông thường luyện khí trung phẩm tu chân giả, cũng phải trận địa sẵn sàng đón quân địch, chỉ tiếc, mỹ tỷ gặp phải là Tần Hiên. Sở tu công pháp siêu việt cái này tinh khung bất kỳ người nào thanh đế, mặc dù tại tiên giới, có lẽ còn có người có thể ở cùng trong cảnh giới cùng Tần Hiên địch nổi, nhưng mỹ tỷ. Nếu như nàng trở thành chân chính vu thần cấp sinh linh, có lẽ, Tần Hiên sẽ còn thoáng cảm giác được một tia khó giải quyết. Tần Hiên khẽ ngẩng đầu, nhìn qua trên đầu to lớn kia long chảo, trường thanh chi lực chậm rãi tụ hợp vào đến vạn cổ kiếm kiếm phong bên trong. Theo trường thanh chi lực tụ hợp vào, vạn cổ kiếm dâng lên hiện ra một tầng mông lung ánh sáng màu xanh, những cái này quang huy khiến cho vạn cổ kiếm trở nên càng thêm sắc bén, chừng mấy lần. Một sát na, long chảo liền bị chặt đứt, hắc long tiền thân nghiêng, kém chút ngã nhào xuống đất. Tần Hiên trong lòng khoan thai thở dài, đốn thủi kiếm ý phát ra, sắc bén trực chỉ dấu ở cái này hắc long hình thể bên trong linh hồn, bất quá, kiếm pháp lại không phải trước kia như vậy tùy ý. Ánh kiếm phừng phực, một sát na, Tần Hiên thân ảnh liền biến mất, tốc độ gần như đột phá vận tốc cấm thanh. Hắn thân như một đường, tốc độ nhanh như dung nhập trong hư không, cho dù cảm giác lại nhạy cảm, ở nơi này tốc độ cực hạn bên trong cũng khó có thể phản ứng. Thiên Vân kiếm pháp thức thứ ba. Khai vân kiếm thức. Một kiếm mở mây, thẳng vào cửu tiêu, lấy tốc độ cực nhanh chi kiếm phối hợp động địch hắn nhược điểm đốn tuổi kiếm ý, gần như có thể nói là khủng bố đến cực hạn. Mị thì thậm chí còn chưa kịp phản ứng, vừa mới phát hiện Tần Hiên thân ảnh biến mất thời điểm, một đạo kiếm quang liền xuyên thủng cái này hắc long chỗ cổ, đem cái kia quấn quanh ở long hồn trên người vô số chú văn chản phá. Không có hồn phách trèo trống, cái này cự long trực tiếp hóa thành đầy trời vô lực tiêu tán. Mị thì trợn mắt hốt mồm, đột nhiên quay người, nhìn qua Tần Hiên thân ảnh, thét to, làm sao có thể? Ngươi làm như thế nào? Đây chính là lá bài tẩy của nàng, một đầu chân chính cự long hồn phách, nàng không biết tìm bao nhiêu năm tháng mới ở một nơi trong di tích tìm được. Sau bị nàng cầm tù long hồn, coi là khôi lỗi của mình, đã từng mọi việc đều thuận lợi, thậm chí tại 400 năm trước, từng là nàng tiêu diệt một chi mấy ngàn người quân đội. Nhưng mà... Bây giờ tù khốn long hồn gông xiềng thế mà biến mất, bản thân chú thuật bị hoàn toàn chặt đứt, bản thân thế mà tổn thất thảm trọng như vậy. Tại kinh hãi về sau, mị thì trong lòng giấy lên căm giận ngút trời. Ngươi muốn chết, ta muốn đem ngươi hồn phách cầm tù tại vu trong lửa, thiêu đốt trăm năm. Nàng giống giận, thậm chí quên đi dùng tiếng Hoa, mà là dùng một loại ngôn ngữ cổ xưa, cùng tiếng Anh cùng loại. Tần Hiên còn chưa từng các loại mị thì nói xong, lại là một đạo kiếm quang. Kiếm phong trong chốc lát liền để ngang mì tỷ trong cổ, đem hắn đọc lên chú văn tiếng líu lo chặt đứt. Mì tỷ ngốc trệ, cảm thụ được cái cổ ở giữa hàn mang, giờ phút này, nàng chợt tỉnh ngộ, mình ở người thanh niên này trước mặt, thậm chí ngay cả bắt thân ảnh của đối phương đều làm không được, làm sao có thể ngăn trở kiếm của đối phương. Mì tỷ trong lòng phát lạnh, lửa giận toàn bộ hóa thành tỉnh táo. Nàng không hổ là sống 500 năm nhân tinh, hơi suy nghĩ một chút. Liền hiểu rồi Tần Hiên không có động thủ nguyên nhân. Ngươi muốn để cho ta thả ra cái kia ba tên thiếu nữ hồn phách. Mị tì đem cừu hận ẩn vào chỗ sâu, lạnh lùng mở miệng. Không sai. Tần Hiên thản nhiên nói. Nếu ta không thả đâu. Mị tì khỏe miệng có chút co lại, thân làm đại vu chủ đỉnh phong, chỉ kém một bước liền có thể trở thành trong truyền thuyết vu thần tồn tại sinh linh. Nàng quên bản thân có bao nhiêu năm không có bị uy hiếp như vậy qua. Cho dù. Đây chỉ là một phân thân, nhưng như cũ để cho Mỹ tỷ trong lòng oán hận không thôi. Chết! Thần Hiên vẫn là ngữ khí bình tĩnh, lẳng lặng chờ đợi Mỹ tỷ đáp lại. Mỹ tỷ sắc mặt âm trầm bất định, mặc dù là phân thân, nhưng cũng là từ lực lượng của nàng cùng ý chí tạo thành, nếu là bị chém giết, chỉ sợ thực lực của nàng cũng sẽ hạ xuống không ít, đây đối với trí tại vu thần Mỹ tỷ là tuyệt đối không có thể tiếp nhận sự tình. Nàng cũng biết, Tần Hiên cũng biết đạo lý này, cho nên mới sẽ như thế không có sợ hãi. Cái này Hoa Hạ tiểu tử, chờ ta trở về, nhất định phải tới Hoa Hạ diệt ngươi. Không đúng, liền gia tộc của ngươi cùng một chỗ diệt đi, bất luận già trẻ. Mị tỷ trong lòng oán độc vô cùng nghĩ đến, thân làm liền thân nhân mình đều có thể chú sát không còn một mảnh tàn nhẫn nhân vật, tâm tính của nàng liền xem như trừng mắt cũng không cách nào so sánh. Tốt, ta sẽ thả ba cái kia hồn phách. Mị tỷ ngẩng đầu, lộ ra nụ cười nói, không nghĩ tới Hoa Hạ còn có ngươi dạng này tuổi trẻ tuấn kiệt, thực là không tồi. Đối với Mị tỷ cái này nghe 10 điểm giả tạo lời nói, Tần Hiên đương nhiên sẽ không để ở trong lòng, chỉ là lẳng lặng chờ đợi kết quả. Mị tỷ há miệng, ba cái hư ảo thân ảnh liền từ trong miệng của nàng bay ra, Tần Hiên cũng thu hồi vạn cổ kiếm. Vạn! Hắn thần sắc trang nghiêm, trong miệng thốt ra một chữ, nhưng cái này một chữ bên trong, lại phảng phất không biết ẩn chứa bao nhiêu tĩnh tâm linh hồn chi lực. Trong chốc lát, cái kêu bởi vì đột tử mà oán hận thiếu nữ linh hồn đôi mắt lâm vào thanh minh, hư ảo hồn phách hướng về phía Tần Hiên gửi tới lời cảm ơn, sau đó liền biến mất ở trong hư không. Tần Hiên khe khẽ thở dài, nhìn qua chú Văn đã cởi hết cô gái kia, cùng Mỹ tỷ thừa dịp hắn siêu độ vong hồn khe hở thoát đi ý chí cùng lực lượng. Cố lực lượng này lúc đầu vô hình, bị nọa ba người lấy cúng tế phương thức dẫn vào thiếu nữ trong thân thể, nhưng ở trong mắt Tần Hiên, lại có thể thấy rõ. Dĩ nhiên đến Hoa Hạ, ta liền đưa ngươi thi lễ, lấy đó Hoa Hạ lễ tiết. Tần Hiên thanh âm thản nhiên chậm rãi vang lên, chật, một cỗ thanh mang phá mở bóng đêm. Đánh vào Mỹ tỷ ý chí bên trên, trong bầu trời đêm phát ra một tiếng kêu rên, lúc này mới chậm rãi tiêu tán. Tần Hiên nhìn qua tên kia ngủ mê man thiếu nữ, cũng đã sớm đờ đẫn tên kia vu sư, thuận tay một kiếm, kết quả trực tiếp tên kia vu sư tính mệnh. Mạc Thanh Liên, để cho Lý gia người tới A. Chương 198, Đế Niệm Chi Uy. Tây Âu biên giới một chỗ trong trấn nhỏ, toàn bộ tiểu trấn đều chưa từng tồn tại bất kỳ trong địa đồ. Vị trí vắng vẻ, trừ phi là có một người khổ tám đời ra hỏa trùng hợp xâm nhập cái này liền đường cũng không có trong trấn, bình thường sẽ không có kẻ ngoại lai. Giờ khắc này ở ngôi trấn nhỏ này bên trên, lại là sáng sớm, có mấy cái dung mạo già nua lão hầu từ tất cả các nhà bên trong đi ra, trong tay loay hoay bình bình lọ lọ, hoặc là trên người có độc xà hắc hạt thỉnh thoảng ở trên người bò qua bò lại. Xem như hắc vu sư ba trấn chi một. Cái chấn nhỏ này hoàn toàn như trước đây bình tĩnh. Đột ngột, một cố ý chi đưa tới những cái này hắc vu sư chú ý, ngẩng đầu nhìn lại. Vu thần đã trở về sao? Rất nhiều hắc vu sư dọa đến vội vàng nằm dạp trên mặt đất, miệng niệm cung kính chú văn, liền như là Hoa Hạ cổ đại vạn dân triều thánh chỗ niệm vạn tuế một dạng. Mị thì ý chi lóe lên một cái rồi biến mất ở tiểu trấn chỗ sâu một khối trong mộ địa. Mục đích này không có bi văn. Chỉ có một bộ thạch quan ngược lại nằm ngang ở trong mộ địa. Tại phân thân trở về một khắc này, một cỗ lửa giận ngập trời dâng lên, đem thạch quan nổ cái vỡ nát, từ bên trong trực đỉnh đỉnh đứng ra một vị già nua phảng phất giống như ác quỷ giống như nữ tử, tóc lẻ thẻ treo ở phía trên, lộ ra kinh khủng dị thường. Làm tổn thương ta phân thân, đáng chết Hoa Hạ tiểu tử, ta nhất định phải đưa ngươi lột ra chóc thịt. Tiếng giống giận dữ vang vọng toàn bộ mộ địa, mị tỷ trong đôi mắt lóe ra vô lực. Tiện tay đem cái kia thạch quan bẻ vụn, đem bột đá một cái nhét vào trong miệng, trong chốc lát, dung mạo của nàng bắt đầu biến hóa, già nua đáng sợ gương mặt cùng còng xuống dáng người thế mà thời gian dần trôi qua hóa thành một tên dáng người đầy đủ, xinh đẹp nữ tử. Mị tỷ mặt tâm trầm, cảm nhận được bản thân bị tổn thương một phần lực lượng, trong lòng lại cũng ức chế không nổi lửa giận. Dù cho là quang minh giáo đình đều muốn kiêng kỵ nàng, thế mà bị một cái Hoa Hạ vô danh tiểu tử tổn thương. Đây quả thực là vô cùng nhục nhã. Trong tiểu trấn không biết bao nhiêu hắc vu sư nằm dạp trên mặt đất, run lẩy bẩy, không biết là ai chọc giận cái này vị khoảng cách vu thần cấp chỉ có khoảng cách nửa bước Mỹ Ti đại nhân, thế mà để cho gần 200 năm đều chưa từng lộ diện, trong truyền thuyết gần nhất tiếp vu thần tồn tại từ ngủ say bên trong thức tỉnh. Đồng nhiên, cố gần như tràn ngập chỉnh cái trấn nhỏ sợ hãi biến mất, những cái kia hắc vu sư nghi hoặc, ngẩng đầu hướng nghĩa địa phương hướng nhìn lại. Mị tỷ đại nhân lại rơi vào trạng thái ngủ say sao? Trong lòng các nàng thở dài một hơi, phảng phất tháo xuống một tảng đá lớn. Cái này vị các nàng có người thậm chí một đời đều chưa từng thấy qua trong truyền thuyết sinh linh khủng bố, một khi thức tỉnh, ai biết hội xảy ra chuyện gì. Liền phụ mẫu, trượng phu, con gái đều có thể hạ độc thủ báo thù nữ thần, liền xem như đem chọn cái chấn nhỏ hắc vu sư toàn bộ đồ diệt cũng không khiến người ngoài ý. Mà ở trong mộ địa, lại là một phen khác tình cảnh, mị tỷ bản tôn đứng tại chỗ, xinh đẹp lánh diễm khuôn mặt bên trên thế mà để lộ ra sợ hãi. Thân thể ẩn ẩn run rẩy, con ngươi trống rỗng. Tại ý thức của nàng bên trong, cùng phân thân hoàn toàn dung hợp trong nháy mắt, kèm theo phân thân mà trở về một cô ý chí bây giờ đã triệt để phủ xuống tại trong đầu của nàng. Mị tỷ đứng ở đại địa phía trên, ngẩng đầu nhìn về phía trên bầu trời trời xanh mây trắng. Huyễn thuật. Mị tỷ vừa muốn cười lạnh, đồng nhiên, vân khai vụ tán, một đường nguy nga như thiên thân ảnh xuất hiện trên bầu trời, một người trước khi ở không trung. Phía sau là mờ ảo tiên cung ngọc điện. Người là ai? Mị tỷ kinh hãi, mở miệng hỏi. Nàng cảm giác người này có chút quen thuộc, rất như là cái kia đem chính mình phân thân phá cái kia hoa hạ tiểu tử, nhưng, hai người mang cho nàng cảm giác lại hết sức khác biệt. Nơi xa đạo thân ảnh kia, nguy nga như thiên địa, một người tại tiên cung ngọc điện trước đó, phảng phất như là một tôn đại đế, không gì sánh được, chúng sinh tại đạo thân ảnh này phía dưới, đều như sâu kiến. Mị tỷ trong lòng hoảng sợ tới cực điểm, đạo thân ảnh này quá kinh khủng, liền phảng phất bản thân mặt đối hắc vu sư chi thần. Không đúng, là xa xa siêu việt hắc vu sư chi thần tồn tại, phảng phất là sáng thế chủ một dạng tồn tại. Nàng chưa bao giờ thấy qua mạnh mẽ như vậy sinh linh, thậm chí nàng có một loại cảm giác, đối phương muốn giết nàng, mặc dù cách xa nhau ước vạn dặm cũng bất quá là một cái ý niệm trong đầu sự tình. Loại này sợ hãi, để cho mị tỷ run rẩy. Cả người đã ngạt thở. Ngay tại mị tỷ độ dây như năm, trong lồng ngực đầy tràn sợ hai thời điểm, đạo thân ảnh kia vẹn vẹn đông nhúc nhích đôi mắt. Ánh mắt hờ hững, như vô tình thiên địa. Vẹn vẹn một chút, mị tỷ liền quỳ xuống, thân thể không tự chủ được quỳ xuống, phảng phất đối mặt thiên địa chí tôn, loại này trong linh hồn uy áp để cho nàng ngay cả mặt mũi đối với đều không thể làm đến, chỉ có thần phục quỳ xuống đất. Chạm. Đạo thân ảnh kia mở miệng. Vẹn vẹn phun ra một chữ, thiên địa bị hủy diệt, một đường dài rộng không biết bao nhiêu vạn trượng kiếm mang đem cả phiến thiên địa một phân thành hai, lộ ra vô tận tinh khung, ở nơi này một đạo kiếm quăng dưới, mị tỷ thân thể như bọt biển, bị ma diệt liền một tia cặn bã đều không thừa. Tiểu trấn mộ địa, mị tỷ trên mặt đống nhiên trở nên không có chút huyết sắc nào, kêu thảm một tiếng, một ngụm máu tươi từ trong miệng phun ra. Nàng lấy lại tinh thần, trên mặt tràn đầy vô tận sợ hãi. Sủi lơ tại mặt đất. Cả người linh hồn tựa hồ còn lưu lại tại chỗ một kiếm bên trong, bản thân như con kiến hôi bị nghiền chết hình ảnh. Không chỉ có như thế, nàng cả người từ đại vũ trụ viên mãn, trực tiếp bị chạm mất một cái cấp độ, bị trước nay chưa có trọng thương. Thiệt hại nặng như vậy, đối với mỉ tỷ khoảng cách như vậy vu thần cấp sinh linh chỉ có khoảng cách nửa bước nhất định chính là tai nạn, nhưng một mực được xưng hô vì báo thù nữ thần vu thần mỉ tỷ. Giờ phút này nhưng ngay cả nửa điểm trả thù tâm lý đều không có. Ý chí của nàng trực tiếp hỏng mất, tại kinh khủng kia thân ảnh dưới, lưu lại vĩnh thế khó quên thân ảnh. Trọn vẹn hơn 10 phút, mị tỷ mới có chút lấy lại tinh thần, nàng đầy mặt cho tàn mắt nhìn bản thân phì nhiều kiểu diễm gương mặt, một câu chưa hề nói, tiện tay vung lên, vậy do không biết bao nhiêu bộ xương khô cho cốt chỗ cấu trúc thạch quan trong chốc lát hồi phục nguyên trạng, chỉ có cạnh ngoài, có một khối nhỏ lỗ hổng. Là nàng vừa mới nuốt xuống những cái kia bột đá. Mị tỷ chết lặng bước vào trong thạch quan, sau đó toàn bộ mộ địa lại một lần nữa tĩnh mịch, chỉ bất quá, một lần này trong mộ địa, lại nhiều hơn mấy phần tử khí, những cái kia đã từng ngẫu nhiên đi ngang qua quả đen, cũng không dám tới gần mảy may. Tây Nam chi địa, Tần Hiên nhàn nhạt nhìn qua một số người đem những thiếu nữ kia cứu đi, thần sắc hơi động một chút. Không biết phần đại lễ này, như thế nào? Hắn lẩm bẩm lấy. Trước đó đánh tan mỉ tỷ phân thân thanh mang bên trong ẩn chứa hắn một tia đế niệm, đừng nói là chỉ là có thể so với luyện khí kỳ sinh linh, liền xem như kim đăng cảnh, tại đế niệm phía dưới cũng như sâu kiến, chỉ có bị gọt đi cảnh giới vận mệnh. Bất quá, Thần Hiên nhưng trong lòng hơi có bất mãn thở dài một tiếng. Hắn mặc dù nặng sinh, nhưng tiên tâm đế niệm nhưng vẫn tồn tại, chỉ bất quá, tiên tâm đế niệm đối với bây giờ hắn mà nói, lại là một cái như bom nguyên tử giống như tồn tại, hắn không thể vận dụng, nếu không một tia tiên tâm đế niệm cũng đủ để đè sập cái kia yếu đuối thức hải, dù cho là vừa mới cái kia một sợi đế niệm, thậm chí chẳng qua là chân chính tiên tâm đế niệm một phần ngàn tỷ lực lượng, cũng là Tần Hiên bây giờ thức hải có khả năng thừa nhận trình độ lớn nhất. Bằng không mà nói, như lại có thể hiếu động dùng một tia mà nói, mặc dù cách xa nhau vạn dặm, hắn cũng có thể một cái ý niệm trong đầu liền đem cái kia cái gọi là vu thần mỹ tỷ niệm sát tại chỗ. Luyện khí ngưng đan, kim đan viên mãn diện hóa thần, như đến hóa thần cảnh, ngưng ra thần thức, liền có thể nhất niệm giết người, chẳng biết lúc nào có thể tu luyện tới. Thần Hiên ánh mắt khẽ nhúc nhích, cùng Mạc Thanh Liên cùng nhau lên xe. Thần Hiên, đi đâu? Bắc Phương quân gia. Chương 199, đối sách. Cương Nam thành phố, trời tối người yên. Tần Liên cùng Phùng Thiếu Bân hai người ngồi trên bàn, Phùng Thiếu Bân đã sớm tỉnh rượu, hút thuốc, khuôn mặt trầm tư. Tiểu Liên, ngươi nói lần này, Tần gia hội làm thế nào? Phùng Thiếu Bân ngẩng đầu ngắm nhìn mặt mũi tràn đầy thấp thỏm Tần Liên, thật sâu thở dài. Không biết. Tần Liên mím môi, trong mắt để lộ ra một cô oán hận. Đều do Tần Hiên cái kia tiểu phế vật, nếu không phải là cái phế vật này, Vân Ca làm sao có thể bị phế? Chúng ta cũng không cần lo lắng bị trong nhà trừng phạt. Phùng Thiếu Bân thần sắc hơi trầm xuống, hắn đi qua nhẹ nhàng vỗ Tần Liên bả vai. Tiểu Liên, ngươi đến bây giờ còn cảm thấy cái kia Tần Hiên là cái phế vật sao? Tần Liên không cho đưa không hỏi ngược lại, chẳng lẽ không phải? Cha hắn đều bị trục xuất Tần gia, huống chi một cái bất học vô thuật tiểu tử. Văn Đức Hội, Cẩm Tú Tập Đoàn. Tại Tần gia trong mắt, cơ hồ chính là một chuyện cười. Phùng Thiếu Bân khẽ lắc đầu. Đem Tần Liên ôm vào trong ngực, nói, ngươi quá coi thường hắn, ta nhớ được ngươi đã nói với ta, Tần Vân là cái gì nội kình đại thành võ giả. Ta mặc dù không hiểu những cái này quá nhiều, nhưng hẳn là cũng cùng cổ đại những cao thủ võ lâm kia không sai biệt lắm, đều không phải là hạng người phàm tục. Tần Hiên có thể phế Tần Vân, ngươi nói, hắn còn đơn giản sao? Phùng Thiếu Bân đang hỏi Tần Liên, cũng là đang hỏi bản thân. Tần gia những sự tình kia... Tần Liên trừ bỏ một chút bí ẩn, đem biết đều từng đã nói với hắn. Ở nhìn thấy Tần Hiên trước đó. Không đúng, là ở Tần Vân bị phế trước đó, Phùng Thiếu Bân cũng cho rằng cái này Tần Hiên bất quá là ỷ vào gia tộc ban cho, bất học vô thuật tùy tiện phóng lãng hoàn khố. Nhưng bây giờ, hắn lại thay đổi trước kia ý nghĩ. Một cái hoàn khố, dám phế bỏ Tần Vân. Có thể phế bỏ Tần Vân. Thật coi kinh đô năm đại gia tộc một trong Tần gia là gọi không. Húng chi, năm gần đây Tần Vân một mực đến Lao Thái gia coi trọng, càng là gia tộc đời thứ ba bên trong đứng hàng đầu thiên tiêu, tương lai tất thành hóa hạ một phương tướng quân tồn tại. Đừng nói là một cái quần là áo lụa, liền xem như vị kia xương cứng Tần Văn Đức, đều chưa chắc dám phế bỏ. Nhưng, Tần Hiên không chỉ có dám, hắn còn làm được. Hắn không hiểu cái gì võ giả loại hình, nhưng cũng minh bạch, dám làm như thế đồng thời có thực lực này Tần Hiên. Tuyệt đối không phải chợt nhìn lại đơn giản như vậy, thậm chí, chỉ sợ cái này Tần Hiên sau lưng cũng có khả năng có chỗ ỷ vào. Nhưng hắn nghĩ mãi mà không rõ, tại Hoa Hạ, cái này Tần Hiên có thể có cái gì ỷ vào, dám phế một cái như mặt trời ban trưa Tần Vân. Tần Liên cũng là nao nao, thoáng tỉnh táo lại. Xuất thân danh môn thậm chí danh giáo nàng, đầu óc không nói nhiều khôn khéo, lại cũng tuyệt không phải đồ đần. Nàng giật mình nhớ tới. Tần Vân thế nhưng là nội kình đại thành võ giả, hơn 20 tuổi nội kình đại thành, Tần Hiên làm sao phế bỏ. Vẹn vẹn ném một ly rượu. Không có khả năng. Tần Liên trong lòng lập tức phủ định, Tần Hiên dựa vào cái gì có thể lấy một ly rượu phế bỏ Tần Vân. Đây là tông sư chuyện mới có thể làm được, thậm chí phổ thông tông sư đều làm không được như thế hời hợt. Huống chi, Tần Hiên mới bao nhiêu lớn? Không đến 20 tuổi tông sư. Nói đùa. Hoa Hạ trăm năm, trừ bỏ lúc trước 27 hàng năm tông sư Hà Thái Tuế, lập tức 24 hàng năm tông sư Lưu Tấn Vũ, Hoa Hạ lại không người có thể ở 30 phía dưới trở thành tông sư. Thân làm Tần gia kiều nữ, Tần Liên đối với Hoa Hạ đại thế, vô luận là quân chính, vẫn là võ đạo giới tòa này giang hồ, đều có chỗ đọc lướt qua, nếu không, nàng cũng không khả năng tại Tần gia đặt chân. Tần Hiên phía sau, rất có thể có một vị tông sư bảo hộ. Cái này cũng không khả năng, nếu là có tông sư, Gia Gia có lẽ đã sớm để cho ngũ thúc hồi gia tộc. Tần Liên trong lòng âm thầm nghĩ tới, một cái tông sư đại biểu cái gì, nàng cũng biết. Sở dĩ, thần liên mê mang, khuôn mặt nghi hoặc. Nay tấm thần sắc rơi vào Phùng Thiếu Bân trong mắt, để cho Phùng Thiếu Bân nhẹ nhàng thở dài. Tiểu Liên, không cần đi xoắn suýt Tần Hiên. Ta chỉ muốn biết, nếu như Tần Hiên thực đem Tần Vân phế, ngươi Tần gia, không đúng, ngươi Tam Thúc hoặc Tần Lao Thái gia hội làm thế nào? Phùng Thiếu Bân dò hỏi, Tần Anh có thể hay không nói, là chúng ta khích bác. Hội. Tần Liên trầm mặt, Tần Anh cái kia nha đầu chết tiệt kia ỷ vào ra ra sùng ái, tuyệt đối sẽ nói. Liền xem như vì Tần Vân xả giận, nàng cũng sẽ nói. Phùng Thiếu Bân thở dài một hơi, cái kia bá phụ sẽ làm sao? Có thể làm sao? Tần Liên cười lạnh nói, khẳng định so với Tần Hiên tên kia hạ chẳng tốt, ta nhiều lắm là cùng ta cha ta nói ta nhất thời thất ngôn, yên tâm Thiếu Bân, ta sẽ không đem ngươi nói ra. Phùng Thiếu Bân nhẹ nhàng xoa Tần Liên mu bàn tay, thở dài nói, ngươi biết, nói hay không ra ta đều mở dạng, ta cũng không để bụng. Tần Liên ngẩng đầu, trong đôi mắt đầy tràn yêu thương, nhẹ nhàng gật đầu, ân, ta biết. Hai người nhiệt độ nhanh chóng tăng vọt, bóng đêm chính nồng, giống như phong tình vạn trùng. Một phen phiên vân phúc vũ về sau, Phùng Thiếu Bân toàn bộ màu đỏ lấy nửa người trên, điểm bên trên một khóa thuốc lá. Tiểu Liên, ngươi cho ba phụ gọi điện thoại. Muốn tại Tần Lao Thái gia được tin tức này trước đó. Tốt. Tần Liên nhận thoải mái về sau, trên mặt hiện ra đỏ ửng, đối với Phùng Thiếu Bân lời nói cũng càng thêm nghe theo. Nàng lập tức cho phụ thân của mình gọi điện thoại. Từ trong điện thoại truyền ra thâm trầm không thiếu thanh âm tức giận, có thể nhìn ra được, Tần gia người trưởng tử này, bây giờ tâm tình thật không tốt. Cúp nhanh lên hồi Tần gia. Thần Văn Quân đặt xuống câu nói tiếp theo về sau, liền cúp điện thoại. Thần Liên Dương lên điện thoại, cười nói, giải quyết. Nàng chỉ là nói sai, thân làm Tần Văn Quân thứ nhỏ nhất được sủng ái nhất nữ nhi, nàng không cảm thấy mình lại nhận bao nhiêu trừng phạt, nhiều lắm là đối với Tam Thúc Tần Văn Quốc lộ lời xin lỗi. Bị phạt đi một ít tiền tiêu và tiền. Phùng Thiếu Bân gật đầu, đồng nhiên, điện thoại di động của hắn cũng phát ra ông chấn động. Thời gian này, ai sẽ điện thoại tới? Thần Liên lẩm bẩm, tò mò nhìn thoáng qua. Lý thị trưởng. Phùng Thiếu Bân hơi biến sắc mặt, đây là cấp trên của hắn, Cương Nam thành phố người đứng đầu. Ngài khỏe chứ, Lý thị trưởng, đúng, ta là Thiếu Bân. Cái gì? Lý thị trưởng, ta có chỗ nào? Uy. Sau khi cúp điện thoại, Phùng Thiếu Bân sắc mặt âm trầm tới cực điểm. Thế nào? Thần Liên cũng cảm giác được tình huống không quá đúng, liền vội vàng hỏi. Phùng Thiếu Bân trọn vẹn mấy phút đồng hồ không nói gì, cuối cùng nghiến răng nghiến lợi nói, ta bị điều đến Nam Sa huyện, hơn nữa còn từ phó huyện trưởng xuống làm một cái bộ vệ sinh cục trưởng. Cái gì? Thần Liên kinh hãi, chợt liền lộ ra sắc mặt giận dữ, sao có thể dạng này? Hắn sao không cho ngươi đi làm phụ liên chủ nhiệm? Lời này ngay cả Phùng Thiếu Bân đều cảm giác được chói tai, lại thêm tâm phiền ý khô, một cỗ hỏa để cho hắn kém chút không nhịn không được nổi giận, nhưng hắn vẫn không có ra một tiếng, chỉ là sắc mặt âm trầm đến cực hạn. Nam Sa huyền thuộc về Cương Nam địa giới nhất nghèo khó huyện, người ở bên trong có thể nói cũng là rất nhiều chờ lấy về hưu người không lý tưởng, muốn ra mặt gần như là không thể nào, cùng hắn vị trí hiện tại có thể nói là một cái thiên một các nơi. Đây là có người muốn đem hắn giết hết bên trong. Phùng Thiếu Bân rất nhanh liền kịp phản ứng, nhưng hắn trong lòng buồn bực là, bản thân ngày thường tuyệt đối không có đắc tội người nào, trừ bỏ hôm nay. Phùng Thiếu Bân trong lòng giật mình, chẳng lẽ là Tần Hiên? Xem ra, chúng ta đều xem nhẹ Tần Hiên. Phùng Thiếu Bân ngẩng đầu nhìn một chút Tần Liên, đem Tần Liên những cái kia nổi giận đùng đùng oán trách lời nói toàn bộ nghẹn trở về. Tần Hiên! Ngươi nói chuyện này là hắn làm. Làm sao có thể? Hắn có tư cách gì để cho một cái thị trưởng cho ngươi xuống trước rời? Thần Liên không thể tin nói. Đây chính là ngươi cùng ta không biết, như cùng chúng ta không biết hắn là làm sao phế bỏ Tần Vân một dạng. Phùng Thiếu Bân trong con mắt hiện lên một vòng hối hận, hắn đã hối hận đi trêu chọc kia là cái gì Tần Hiên. Chỉ vì cho Tần Liên ra một hơi, thế mà ảnh hưởng tới bản thân cả đời hoạn lộ. Ta hiện tại cho ta cha gọi điện thoại, để cho hắn an bài cho ngươi một lần. Thần Liên lập tức nói, không được. Phùng Thiếu Bân ngẩng đầu, thở dài nói, Tiểu Liên à, vừa mới Tần Vân sự tình liền đã để cho bá phụ tức giận, ngươi bây giờ lại gọi điện thoại không khác lửa cháy đổ thêm dầu. Thần Liên hốc mắt đỏ lên, cấp bách không biết làm sao, cái kia làm sao đây? Các loại. Phùng Thiếu Bân đem tất cả không cam lòng cùng oán khí đều đặt ở đáy lòng, trong mắt một mảnh thanh minh, một cái cục trưởng cục vệ sinh mà thôi, lại có thể thế nào? Liền xem như phụ liên chủ nhiệm, ta cũng làm. Tần Liên ngây người, nội tâm áy náy lập tức vừa phát không thể vãn hồi. Phùng Thiếu Bân ôm Tần Liên, quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ bóng đêm, hít sâu một hơi. Thần Hiên. Phùng Thiếu Bân trong lòng ngược lại là không có hận ý, trong đầu nghĩ đến làm sao có thể mau chóng thoát ly quất cảnh. Hắn cúi đầu nhìn thoáng qua Tần Liên, trong lòng nhẹ nhàng thở dài. May mắn, ta còn có ngươi, còn có Tần gia. Chương 200, Tần Văn Đức xương cốt. Bóng đêm chính nồng, Mạc Thanh Liên lái xe tại trên đường cao tốc một đường đi chạy nhanh. Trong xe, Tần Hiên điện thoại di động ông chấn động, hắn nhìn qua trên điện thoại di động điện báo biểu hiện, tham thảm thở dài. Xem ra, Tần Vân bị phế tin tức đã truyền đến Tần gia. Nhận điện thoại, Tần Hiên mỉm cười nói, cha. Tần Văn Đức thanh âm rất nặng, không thiếu khắc nghiệt, người đi Tây Nam. Ân. Gặp được Tần Vân. Ân. Tần Văn Đức thanh âm bỗng nhiên trở nên trầm mặc, không cần nghĩ, Tần Hiên cũng biết, nhất định là bản thân cái kia tam bá cho cha mình gọi điện thoại. Tần Văn Đức không nói gì, Tần Hiên cũng không có mở miệng. Làm sao đi Tây Nam? Ngoài ý liệu là, không có chỉ trích, mà là hỏi thăm một câu. Đã thi trường đại học xong, đi du lịch. Vương lòng xuống tâm tình. Tần Hiên mỉm cười đáp. Thành tích thi tốt nghiệp trung học nên đi ra rồi hả? Kiểm tra bao nhiêu phân? Tần Văn Đức thanh âm chứa một tia lo lắng, bất quá, bị rất tốt nuốt ở trầm hậu âm điệu bên trong. Tần Hiên quay đầu, ngắm nhìn Mạc Thanh Liên. 666 phân. Mạc Thanh Liên ở một bên nói. Thành tích thẩm tra, đã ghi danh loại hình sự tình, Mạc Thanh Liên đã sớm an bài từng cái có thứ tự. Tần Văn Đức tựa hồ nghe được Mạc Thanh Liên thanh âm, ngữ khí bỗng nhiên trở nên chấn kinh. 666. Tiểu Hiên, ngươi không phải là cái phân số giả lừa gạt ta đi. Tần Hiên bộ dáng gì, cái gì thành tích, dù cho là tại Giang Nam hắn đã từng nghe Hà Vận nhắc qua, tại Tần Văn Đức trong ấn tượng, Tần Hiên có thể thi một tam lưu đại học, cũng đã là rất tiến lên. Số điểm này, đủ để bên trên hoa hạ trọng điểm đại học, có thể nào không cho Tần Văn Đức ngoài ý muốn? Đương nhiên sẽ không, thi đại học điểm số ta làm sao sẽ lừa ngươi? Tần Hiên cười nói. Ta đã chuẩn bị đi Kim Lăng Đại học. Kim Lăng sao? Tần Văn Đức ngữ khí trở nên có chút phát trầm. Kim Lăng là Tần gia tổ địa vị trí, Tần Hiên lựa chọn ngược lại có chút để cho người ta nghĩ. Lại, Kim Lăng Đại học mặc dù tại Hoa Hạ cũng là bài danh hàng đầu đại học, nhưng Tần Hiên rõ ràng có thể có lựa chọn tốt hơn. Chủ yếu nhất là, Kim Lăng cũng có một cái Tần gia, bên trong đều là Tần gia chi thứ, bảo vệ Tần gia tổ nghiệp, có thể nói. Kim Lăng Tần gia chính là cái thứ hai Tần gia. Làm sao không thương lượng với chúng ta một lần? Tần Văn Đức hơi có trách cứ. Có gì có thể thương lượng, đại học sao, ta vẫn là lựa chọn mình thích tương đối tốt. Tần Hiên cười nói. Ngữ khí của hắn hoàn toàn cùng kiếp trước một cái khuôn mẫu, cũng không có để cho Tần Văn Đức có nửa điểm nghi hoặc, trừ cái này cái để cho Tần Văn Đức trong lòng ngoài ý muốn đến cực điểm điểm số. Cũng tốt. Tần Văn Đức lời nói hơi ngừng lại. Ngươi giao bạn gái. Hiển nhiên, hắn đối với vừa mới Mạc Thanh Liên thanh âm cảm thấy kỳ quái. Đêm hôm khuya khoắt, con của mình bên cạnh có thanh âm một nữ nhân, để cho xem như cha mẹ tự nhiên sẽ suy nghĩ nhiều. Không có, một người bạn. Tần Hiên dư quang phiết đạo gương mặt đỏ lên Mạc Thanh Liên, lắc đầu cười một tiếng. Nếu là có bạn gái, mang về đến xem thử, cũng tốt tốt đối với người ta. Tựa hồ lại nói nhiều, Tần Văn Đức ngữ khí cũng mềm chút. Càng giống là phụ thân rồi. Tốt. Tần Hiên gật đầu đáp. Ta một hồi cho ngươi đánh một vạn đi qua, liền xem như ban thưởng A. Mặt khác, ngươi lại bên ngoài chơi, chú ý an toàn. Tần Hiên cười gật đầu đáp, trong mắt nhưng lại có vô tận buồn vô cớ. Lời nói này, nếu so với trước kia 3 năm lời nói còn nhiều hơn, cái này lời nói đơn giản bên trong, lại ẩn chứa phụ tử ẩn tàng bao sâu cảm xúc. Một cái, không cách nào nói nôn 18 năm. Thậm chí 3 năm đều chưa từng cùng con của mình nói qua mấy câu. Một cái, lại ẩn giấu đi vạn năm năm tháng. Đêm đã khuya, ta muốn nghỉ ngơi, treo rồi a. Tần Văn Đức tựa hồ cũng cảm giác được chính mình nói nhiều, trong giọng nói cũng mang theo một tia buồn vô cớ. Tần Hiên đem ánh mắt chuyển qua trong bóng đêm, cha, ngươi không hỏi xem Tần Vân sự tình sao. Tần Văn Đức trì trệ, bật cười nói, ha ha, có cái gì tốt hỏi, ngươi có mấy phần bản sự ta đây người làm cha coi như biết rõ một chút. Ngươi phế Tần Vân. Đoán chừng là nhờ ngươi có nổi thôi, yên tâm, chuyện này ta tự nhiên sẽ xử lý. Trong khi nói, Phong Khinh Vân đạm, đổi lại kiếp trước Tần Hiên, có lẽ thực sẽ không để ý. Nhưng Tần Hiên rất rõ ràng, Tần Vân bị phế, bản thân Tam Bá thậm chí toàn bộ Tần gia sẽ có nhiều phẫn nộ, cho dù bọn họ không tin là mình phế bỏ, cha mình gánh nổi áp lực tuyệt đối không thể so với toàn bộ Văn Đức hội ép ở trên người hắn áp lực nhỏ bao nhiêu. Ngươi làm sao hồi Tam Bá? Tần Hiên nhịn không được khẽ nhíu mày. Ừ, có thể làm sao hồi hắn? Tần Văn Đức lạnh rên một tiếng, ta hiện tại cũng không phải người Tần gia, hắn cũng không phải tam ca của ta, phế liền phế, có năng lực, hắn đem ta cũng phế. Tần Hiên trì trệ, mặc dù có đoán trước, vẫn là trong lòng không khỏi thở dài một tiếng. Bản thân cái này vị phụ thân, thiên sinh chính là xương cứng, chịu thua. Không thể nào. Lúc trước cùng mẫu thân mình kết hôn, có bao nhiêu vòng vèo biện pháp có thể giải quyết. Hết lần này tới lần khác phụ thân của mình liền lựa chọn một loại nhất cố chấp lựa chọn, tiền trảm hậu tấu, làm hai nhà đều xuống đài không được, cuối cùng khí lao thái gia kèm chút bệnh tình phát tác, phụ tử xem như triệt để xích mích. Về sau, gia gia mình không đành lòng Tần Văn Đức, sai người hỏi thăm Tần Văn Đức hàng năm có nguyện ý hay không hồi gia tộc tham gia niên hội, kết quả Tần Văn Đức trực tiếp cự tuyệt. Dòng giá cự tuyệt 7 năm, lao thái gia hàng năm đều sẽ tới hỏi. Kết quả Tần Văn Đức vẫn là cự tuyệt, cuối cùng nếu không có một lần Tần Hiên nói muốn gặp Gia Gia, xúc động Tần Văn Đức uy hiếp, bản thân cái này vị phụ thân lúc này mới đáp ứng. Đáp ứng mặc dù đáp ứng, lại 3 năm gia tộc niên hội lúc thân ở Kim Lăng mà không nhập môn, cuối cùng vẫn là lao thái gia tự thân lên cửa, đá một cái bay ra ngoài Tần Văn Đức tại Kim Lăng cổng lớn. Tần Văn Đức nhìn thấy bản thân cái này vị 10 năm gần đây không gặp, tóc bạc hoa dâm phụ thân. Lúc này mới chịu đựng nước mắt tham gia gia tộc niên hội. Không thể không nói, lão thái gia rất sủng Tần Văn Đức. Nói dễ nghe một chút, chính mình cái này phụ thân xương cốt cứng rắn, không dễ nghe, chính là để tâm vào chuyện vụn vặt, cùng bản thân cha ruột đều như vậy, huống chi những người khác. Gặp Tần Hiên không có trả lời, trong điện thoại truyền ra hừ lạnh một tiếng, tiểu tử, đại nhân sự tình ngươi bất can thiệp vào, có thời gian đi xem một chút mẹ ngươi, lại có gần nửa năm không gặp, mặt khác. Ngươi thành tích ta không nói cho mẹ ngươi, nhường ngươi cho ngươi mẹ một kinh hỉ. Ngươi có thể che giấu mẹ ta. Tần Hiên bật cười, mang theo mấy phần chế nhạo nói ra. Mỗi một lần bản thân cái này cha ruột muốn trộm trộm làm chút gì, cũng là bị lão mụ Tuệ Nhãn Thức Châu phát hiện. Tỷ như tiền riêng, không sai biệt lắm hắn chỉ thấy qua không dưới 10 lần. Phụ thân của mình mặc dù ngay thẳng, lại là tính xấu, nhưng đối với mình lão mụ lại là sủng không có giới hạn. Từ trước đến nay cũng là bị lão mụ khi dễ. Tiểu tử thúi, có phải hay không ra ngứa? Tần Văn Đức thẹn quá hóa giận, trực tiếp cúp điện thoại. Điện thoại cúp máy về sau, Tần Hiên nụ cười lại dần dần biến mất, thật sâu thở dài. Nói cho Giang Nam Hà gia, Tần gia áp lực để bọn hắn nghĩ biện pháp, coi như ta thiếu Hà gia một cái nhân tình. Tần Hiên chậm rãi nói. Tốt. Mạc Thanh Liên lập tức gọi cho Hà gia điện thoại. Thuận tiện. Nói cho ngươi ra ra một tiếng, còn nữa, Lâm Hải hiện tại không cần tòa chấn, để cho Trần Phù Vân đi qua một chuyến. Thần Hiên thản nhiên nói, trận này hỗn loạn, đã tiến nhập kết thúc, Hoa Hạ Tông Sư cùng những cái kia hải ngoại cường giả đều tổn thương hơn phân nửa, còn dư lại một chút tôm tép, cũng lật không nổi cái gì sóng lớn. Thần Hiên để ý hơn chính là mình cha mẹ an nguy, mẫu thân bên kia, Lạc Phu Lan Tại, vấn đề không lớn, Trần Phù Vân như đi Văn Đức Hội. Chắc hẳn phụ thân của mình cũng không cần lo lắng. Ánh mắt của hắn ngắm nhìn, trong đầu ký ức quay cuồng, kiếp trước, Trần gia người tới, áp bách phụ thân của mình giao ra bản thân lời của phụ thân nhưng thủy chung bên thai bên cạnh lượn lờ không biết bao nhiêu ngày đêm. Má, gây ngươi Trần gia liền gây, có năng lực, ngươi đem lão tử giết chết. Một khắc này, Tần Hiên mới biết được. Chính mình cái này bất thiện ngôn từ biểu đạt tình thương của cha phụ thân đem chính mình nhìn so sinh mệnh còn nặng. Phụ thân trước khi chết, trước giường bệnh, cái kia một tiếng làm cha chết dù sao cũng tốt hơn làm con trai chết, không thua thiệt càng làm cho Tần Hiên vĩnh thế khắc ghi. Một đời chi tôn, ta thanh đế Tần Trường Thanh không thua thiệt bất luận kẻ nào. Chỉ có phụ mẫu, ân trạch khó thường.